Chương 94, tiểu thiếu phụ phúc tuệ tâm động. Mẫu nữ giả đàm. Chương 94, tiểu thiếu phụ phúc tuệ tâm động. Mẫu nữ giả đàm. Không tệ. Lúc này Vương Ánh Tuyết cũng gật đầu một cái nói, người cái kia thân gia cùng ta là quen biết cũ, lại cùng hầu gia cũng không quen biết. Phạm lao gia một nhà muốn tỉnh tội, chỉ sợ là tìm lộn người à, hẳn là đi tìm lệ nương mới đúng à. Vâng vâng. Phu nhân nói rất đúng. Phạm lao gia nghe xong nhanh chóng gật đầu nói, một nhà chúng ta sau đó cũng biết đi hướng lệ nương tử tỉnh tội. Đến nỗi cái kia làm khó dễ thân gia đầy tớ hung ác chúng ta cũng nhất định thật tốt nghiêm trị, tất nhiên để cho thân gia hạ giận. Đúng. Chúng ta lập tức đi đem thân gia nương tử mời về phạm phủ cỡ nào chiêu đãi, tuyệt sẽ không chậm trễ nữa. Phạm phu nhân lúc này cũng liền gật đầu liên tục bảo đảm nói. Từ trên xuống dưới nhà họ Phạm lại không phải người ngu, mặc dù Ngụy Đình Du ngoài miệng nói cái kia lệ nương tử một nhà cùng hầu phủ không có quan hệ, nhưng thì nhìn bây giờ Vương Ánh Tuyết có thể ngồi ở hầu phủ đại đường trong chính sảnh thượng tọa, liền biết nàng cùng hầu phủ ở giữa quan hệ không ít. Lại thêm khả năng tại trước mặt mọi người liền vì lệ nương tử ra mặt, rõ ràng lệ nương tử sự tình nàng là nhất định sẽ còn đi. Lúc này Phạm gia trong lòng mọi người đều tại may mắn, quả nhiên chính mình vẫn là tới đúng. Nhất là Phạm lao gia, thầm nghĩ phía trước đặt xuống quyết tâm muốn trước tới hầu phủ thỉnh tội lại đi tìm lệ nương tử xem ra cũng là quyết định chính xác. Hảo, nếu như thế các ngươi liền đem lệ nương nhận về phạm phủ a. Vương Ánh Tuyết gật đầu một cái, lúc này nàng giống như là cáo mượn oai hùng cố sự bên trong cái kia hồ ly, mà Ngụy Đình Du chính là lão hổ, hắn chỉ cần ngồi ngay thẳng không nói lời nào là được rồi. Nếu như ta lại biết nhà các ngươi dám đối xử lạnh nhạt lệ nương, nhất định tự mình đi phạm phủ đòi một lời giải thích. Đương nhiên, cuối cùng Vương Ánh Tuyết lại mở miệng liền căn dặn mang ý hiếp nói một câu. Vâng vâng vâng. Phu nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Phạm lao gia nghe xong liên tục gật đầu lại lắc đầu bảo đảm nói. Phúc tuệ tỷ tỷ. Mà liền tại Phạm gia mấy người chuẩn bị rời đi, Đậu Minh đột nhiên mở miệng kêu lên, tiếp đó nhanh như chớp chạy đến Phúc tuệ trước mặt. Tiểu thư đây là. Phúc tuệ một sững sờ, bởi vì nàng căn bản cũng không nhận biết Đậu Minh, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ở giữa gọi mình lại. Ta mấy ngày nữa cũng muốn xuất giá, nhưng Đậu Minh lại chớp chớp mắt, trực tiếp động tay kéo lại Phúc tuệ nhu đề, sau đó có chút thẹn thùng lườm Ngụy Đình Du một mắt mở miệng nói ra, có chút trong lòng liền muốn cùng tỷ tỷ nói. Hảo Phúc tuệ thất thần chớp chớp mắt, nàng nhìn ra Đậu Minh mấy ngày nữa muốn gả người chính là Tế Ninh hầu gia, nhưng mà cái này cùng chính mình có quan hệ gì đâu? Đối phương có cái gì trong lòng liền muốn cùng chính mình nói đâu? Tuy nói nữ tử xuất giá toàn phu, nhưng tình mẹ con thủy chung là không cách nào cắt đứt. Đậu Minh lấy dũng khí nhìn xem Phúc tuệ một chữ mở miệng nói, vô luận nhà chồng như thế nào yêu cầu, chúng ta có một số việc cũng là phải kiên trì tới cùng. Nếu ngay cả mẫu nữ thân tình đều không liên quan không để ý, người kia và cẩm thú lại có gì dị? Đậu Minh lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là ngạc nhiên. Ngụy Đình Du ngược lại là không nghĩ tới, tiểu nha đầu này lại có như thế dũng khí giáo huấn lên so với nàng niên kỷ còn lớn hơn đã xuất gả tỷ tục thời. Đến nỗi Vương Ánh Tuyết thì càng không cần nói, bây giờ nhìn thấy nữ nhi biết chuyện như thế, kích động vành mắt đều phải đỏ lên. Đương nhiên, nàng chắc chắn là không lo lắng Đậu Minh gả cho Ngụy Đình Du sau đó sẽ cùng chính mình đoạn mất mẫu nữ quan hệ, chỉ là đối với nữ nhi như thế biết chuyện hơn nữa trong lòng có chính mình cái này mẫu thân mà cảm thấy vui mừng thôi. Đến nỗi Phạm gia mấy người kia sắc mặt làm vừa liền khó coi, bởi vì Đậu Minh lời này mặt ngoài là nói cho Phúc Tuyết nghe, nhưng trên thực tế cũng cơ hồ tương đương chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng bọn hắn đó sao? Bất quá cũng không biện pháp, để cho con dâu không cho phép cùng nhà mẹ đẻ mẫu thân bọn tỷ muội gặp mặt loại chuyện hư hỏng này thật đúng là bọn hắn phạm phủ phía trước làm ra. Nghĩ được như vậy Phạm gia phụ tử hai không hẹn mà cùng trừng mắt liếc Phạm phu nhân. Nếu không phải là nàng làm thiên làm mà nhất định phải làm những thứ này chuyện loạn thất bát tao tới dạy võ Phúc tuệ người con dâu này, nơi nào sẽ có hôm nay những sự tình này? Cuối cùng bị người ta châm chọc khiêu khích, cũng chỉ có thể nhận thôi. Mà Phạm phu nhân nhưng là túi đầu không dám cùng phu quân của mình cùng nhi tử đối mặt. Cũng không biết nàng đến cùng là bởi vì xấu hổ hay là thật đang tỉnh lại, bất quá đây hết thảy cùng Ngụy Đình Du cũng không có gì quan hệ. Điều kiện tiên quyết là đừng đến gây chính mình. Dù sao dám ở bên cạnh hắn tìm đường chết người, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Muội muội, Phúc tuệ chớp chớp mắt, sau đó biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Chuyện lúc trước nàng cũng cảm thấy rất áy náy, kỳ thực dưới mắt không cần đến Đậu Minh tới nói. Nàng cũng biết tự mình đi hướng mẫu thân cùng bọn tỷ muội bồi tội. Ta từ nhỏ ở bên người mẫu thân lớn lên, chiêu tỷ tỷ lại tại tổ mẫu điển trang trung độ qua. Tỷ muội chúng ta hai trước đây cảm tình cũng không sâu như thế nào dạy, ta liền cùng con gái một không có gì khác biệt. Đậu Minh cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối với Phúc tuệ tỷ tỷ này đột nhiên cũng cảm giác rất thân thiết, trực tiếp mở miệng nói ra, Phúc tuệ tỷ tỷ sẽ không chê ta nhiều chuyện à? Không có, ngươi nói đúng. Phúc tuệ nguyên bản cũng là rất chi thư đạt lễ người, nhìn thấy Đậu Minh đáng yêu như vậy nữ hài đau lòng còn không kịp đây. Dưới mắt lại nghĩ tới tự mình một người ở tại trong phạm phủ, cùng tỷ muội mẫu thân đều rất lâu không gặp, lập tức cũng là đỏ mắt. Hai nữ cứ như vậy không hiểu thấu đột nhiên chung tay nhở tờ y rồi, một màn này nhìn xem Ngụy Đình Du ở trong lòng mắt trợn trắng. Không thể không nói, nữ nhân hữu tình có đôi khi chính là đột nhiên như vậy. Phía trước còn chưa nói qua một câu nói hai nữ nhân không hiểu thấu liền biến thành cùng hảo tỷ muội tầm thường thân mật. Tất nhiên Minh muội muội cùng ta mới quen đã thân, cái kia không bằng ngày mai đến chúng ta phụ thượng tới chơi à. Phúc tuệ lúc này cười cười, nhìn xem Đậu Minh nói, nữ tử gả cho người sau đó nhưng liền không có tự do như vậy. Hảo. Đậu Minh nghe xong liên tục gật đầu đáp ứng xuống. Mặc dù nàng biết Ngụy Đình Du cũng không phải đem thê thiếp khóa trong cửa một bước đều không cho đi ra cái loại nam nhân này, nhưng mà tương lai chính mình làm phụ nữ có chồng, hay là muốn có chút tự biết rõ. Đi theo trong nhà tỷ muội cùng ra đường đi dạo một vòng, chọn mua một chút son phấn hoặc tơ lụa tự nhiên không có vấn đề. nhưng muốn cùng những nhà khác đám nữ hài tử cùng nhau chơi đùa gây mà nói, chỉ sợ cơ hội thật sự không nhiều lắm. Nghĩ tới chỗ này, nàng đương nhiên lập tức liền đáp ứng. Minh Nhi mà Vương Ánh Tuyết nghe xong ngược lại có chút lo lắng, dù sao không có mấy ngày Đậu Minh liền muốn chính thức tiến hồi phủ. Nàng cũng không muốn tại giờ phút quan trọng này xảy ra bất chắc gì, thậm chí dẫn xuất những chuyện gì tới. Dù sao cái này Phạm gia cũng là có nam nhân ở. Ngươi một cái tiểu cô nương liền không sợ những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ sao? Ta muốn tỷ phu đổi ta đi, nhưng Đậu Minh câu nói tiếp theo trực tiếp đem Vương Ánh Tuyết đằng sau chuẩn bị ngăn cản nàng lý do đều cho chẹn họng trở về. Vương Ánh Tuyết quay đầu nhìn một chút Ngụy Đình Du, thấy hắn cười nhẹ nhàng gật đầu liền cũng sẽ không náo hại gì. Tất nhiên hầu gia đều nguyện ý bồi Đậu Minh cùng đi, vậy khẳng định cũng sẽ không lại tin tưởng cái gọi là cái gì lưu ngôn phỉ ngữ. Tự nhiên cũng sẽ không lại có bất kỳ vấn đề gì. Mà nghe đến mấy câu này, Phạm gia mấy người lập tức con mắt liền phát sáng lên. Nhất là Phạm phu nhân, càng làm một mặt kích động hướng về phía Phúc Tuệ gật đầu một cái, trong mắt kia thần sắc rõ ràng nói đúng là chuyện này làm xinh đẹp. Dù sao có thể đem hầu gia mời đến chính mình phủ thượng làm khách đây là bao lớn vinh dự à. Không nói những cái khác, những cái kia Phạm gia đồng bạn làm ăn cái nào sẽ không đánh giá cao chính mình một mắt. Đương nhiên, Phúc Tuệ là tối mộng. Nàng bản ý bên trên chính là muốn mời Đậu Minh cái này rất để cho chính mình cảm thấy thân thiết tiểu muội muội cùng đi phụ thượng làm khách thôi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng sau ngày hôm nay cha mẹ chồng nhất định sẽ đem nhà mẹ đẻ mẫu thân cùng bọn tỷ muội đều tiếp vào phạm phủ. Đến lúc đó đầy sân tỷ muội nhưng là náo nhiệt nhiều. Mà Vương Ánh Tuyết cùng mình nhà mẹ đẻ mẫu thân lại là quan hệ tốt như vậy khuê mật. Chính mình ngũ tỷ muội cùng Đậu Minh ở giữa làm tốt quan hệ, tương lai cũng có thể kế thừa mẫu thân ở giữa hữu nghị. Hơn nữa sau lưng liền có hầu phủ chỗ dựa, sau này mình tại nhà mẹ đẻ nói chuyện hông cột cũng cứng rắn rất nhiều. Kết quả không nghĩ tới, Đậu Minh thế mà mời Tế Linh hầu gia cũng cùng đi trong nhà mình làm khách. Hơn nữa mấu chốt nhất là Tế Linh hầu gia lại còn đáp ứng. Đây đối với Phúc Tuệ tới nói cũng là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Dù sao thông qua Vương Ánh Tuyết hoặc Đậu Minh cùng hầu gia đáp lên quan hệ tự nhiên không có chính mình lệ nhà trực tiếp cùng hầu gia đáp lên quan hệ càng chặt chẽ hơn a. Cái này hầu gia trẻ tuổi anh tuấn như vậy, lại rất có uy nghiêm của cấp trên. Lệnh Phúc Tuệ tâm bên trong đều ca tụng không thôi, đồng thời nàng cũng nghĩ đến mình còn có ba cái chưa kết hôn muội muội đâu. Nếu như vị nào muội muội may mắn được hầu gia nhìn chúng, nói không chính xác cũng có thể tiến hồi phủ. Lại nhìn hầu gia đối với Đậu Minh sủng ái đã biết hắn cũng không phải một cái bạc tình người, như thế nhất tiễn xong điêu ha không tốt thay. Nếu như thế, từ trên xuống dưới nhà họ Phạm Minh Nhật xin đợi hầu gia cùng Minh muội muội đại giá. Nghĩ được như vậy Phúc Tuệ chỉ sợ Ngụy Đình Du đổi ý, đi nhanh lên tiến lên mấy bước hướng về phía hắn nhẹ nhàng thi lễ tiếp đó mở miệng nói: "Vâng vâng vâng, chúng ta Phạm gia một môn Minh Nhật xin đợi hầu gia đại giá quan lâm." Mà nhìn thấy Phúc Tuệ động tác sau, Phạm gia mấy người khác lúc này mới phản ứng lại, liên tục hướng Ngụy Đình Du nịnh hót đứng lên. Ngụy Đình Du nguyên bản nhìn xem Phúc Tuệ cái này huyện chuyển dáng người hướng chính mình thi lễ cảnh tượng, trong lòng đang có chút ngứa đâu. Kết quả lại nghe xong Phạm gia ba người khác quát áo, lập tức hơi không kiên nhẫn, phất phất tay liền ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Mà Phúc Tuệ tại hơi hơi đứng dậy thời điểm, đang cùng Ngụy Đình Du bốn mắt nhìn nhau, trong chớp nhoáng này lại làm cho nàng trực tiếp thất thần. Bởi vì từ đối phương trong ánh mắt thấy được cái kia vô cùng thâm thúy thế giới, phản phất linh hồn của mình trong nháy mắt liền bị rút ra cơ thể một dạng. Một giây sau viên này trái tim nhỏ thế mà thông 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 nhảy lên kịch liệt. Nếu như nhất định phải dùng một loại phương thức để hình dung nàng lúc này cảm giác, đó chính là động lòng. Thỉnh hầu gia nghỉ ngơi đi, chúng ta cáo từ trước. Phạm gia những người khác tự nhiên không có chú ý tới con dâu trong lúc bất chợt dị thường, như cũng liếm láp khuôn mặt hướng Ngụy Đình Du hành lễ nói, tiếp lấy chậm rãi sau ra khỏi đại đường. Lúc này Phúc Tuệ cũng mới phản ứng lại, chột dạ lại liếc qua Ngụy Đình Du. Mà giờ khắc này đã thấy biểu tình của đối phương hoàn toàn không có dị thường, trong lòng lập tức giật nghi hoặc. Vừa rồi hai người bốn mắt đối lập trong nháy mắt, cái kia cố vô cùng cường đại lực hấp dẫn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác sao? Phúc Tuệ một bên cạnh đi theo Phạm gia mấy người đi ra ngoài, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lên một cái Ngụy Đình Du trong mắt tràn đầy đều là nghi hoặc. Mà Ngụy Đình Du tại Phúc Tuệ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ánh mắt sau đó, lúc này mới từ từ mỉm cười đứng lên, quả nhiên chính mình vừa mới thăm dò có rất nhiều tác dụng. Cái này Phúc Tuệ đừng nhìn là đã gả làm vợ người tiểu thiếu phụ, trên thực tế giống như trước đây Hà Duy Phương hoàn toàn chính là một cái vô luận tại tình cảm vẫn là trên sinh lý cũng không trải qua nhân sự tiểu cô nương thôi. Nàng căn bản cũng không từng nếm được cái gì gọi là tình yêu, càng không hiểu chuyện nam nữ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, giải cứu cái này lạc đường tiểu thiếu phụ há không lại là chính mình một cái khác nhiệm vụ quan trọng sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Quỳ xuống. Vào buổi tối, Lệ Nương Tử một nhóm chỗ ở trong khách sạn, nàng ngồi ngay ngắn ở trên chủ bị mặt không thay đổi hướng nữ nhi Phúc Tuệ mở miệng nói ra. Nàng mới vừa đã đưa đi đến đây bồi tội Phạm gia một nhóm. Đương nhiên, Phạm gia cái này một số người lại là mười phần vô sỉ đem tất cả tội lỗi đều đẩy tới cái kia thủ vệ tuổi già vũ già trên thân. Đồng thời cũng đưa tới một đống lớn lễ vật, chỉ nói bọn hắn đã vừa mới hướng Tế Ninh hầu gia bồi tội, hơn nữa lấy được tha thứ, dưới mắt là tới đón Lệ Nương Tử một nhóm trở về Phạm phủ ở tạm. Mà Lệ Nương Tử là cái lòng tự trọng rất mạnh người. Nàng cũng không có nhận lấy những lễ vật này, hơn nữa cũng biểu thị hôm nay khách sạn đã ở, tiền thuê nhà thì sẽ không lui, cho nên sẽ không theo bọn hắn trở về Phạm phủ. Cuối cùng lại tại Phạm gia đám người tha thiết khẩn cầu phía dưới, cuối cùng thương định sáng sớm ngày mai từ Phạm gia thuê hai chiếc xe ngựa đem Lệ Nương Tử mẫu nữ mấy người nhận về, hơn nữa Phạm gia nhất định mở rộng trung môn hoan nên các nàng. Tại sao cái này Phạm gia một đoàn người mới rời khỏi? Đương nhiên, con dâu nhị nương Phúc Tuệ tự nhiên bị lưu lại, bồi nàng nhà mẹ đẻ mẫu thân cùng bọn tỷ bội cùng một chỗ tại khách sạn ở lại một đêm. Theo lý thuyết cái này cũng không hợp quy củ, bất quá dưới mắt Phạm gia vì đem Lệ Nương Tử mời về đi, điều kiện gì đều biết đáp ứng. Cho nên khi người nhà họ Phạm sau khi rời đi, lúc này mới có Lệ Nương tử vấn nữ trước mắt một màn. Phúc Tuệ mím môi một cái, tiếp đó không nói hai lời, rất cung kính quỳ ở mẫu thân trước mặt. Ngay trước mặt tỉ muội, đem nên nói rõ lời nói đều nói rõ. Lệ Nương tử đem con mắt liếc nhìn bên cạnh, cố ý không nhìn quỳ gối trước người mình Phúc Tuệ mở miệng nói ra. Mà Phúc Tuệ nhưng là nhẹ nhàng ngậm miệng cúi đầu, không nói câu nào. Cứ như vậy rằng co vài giây đồng hồ sau, Phúc Tuệ sau lưng nha hoàn quỳ đi lên trước hướng về phía Lệ Nương tử mở miệng nói, "Chủ mẫu." Nhị Nương tử trong nội tâm nàng ủy khuất a. Nghe nói như thế sau, Lệ Nương tử cùng cái khác mấy đứa con gái lập tức đều nhăn nhăn đôi mi thanh tú, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phúc Tuệ. Tại các nàng xem tới, Phúc Tuệ hẳn là ngũ tỷ muội bên trong mệnh người tốt nhất. Phạm gia mặc dù không tính là hào phú gì nhà giàu, nhưng dù sao cũng là gia đình phú quý, ăn mặc chi tiêu chưa bao giờ dùng phát sầu. Con rể mặc dù không tiến bộ, nhưng cũng không có bốn phía lưu tình nạp tiếp, liền trông coi Phúc Tuệ một nữ nhân trải qua thời gian. Nếu như nàng còn ủy khuất mà nói, vậy cái này trong phòng những nữ nhân khác đơn giản đều không cần sống. Nữ nhi tử vào phạm phủ, cùng phu quân tuy có phu thê chi danh, cũng không vợ chồng chi thực. Động phòng chi dạ hắn liền cùng một đám hồ bằng cầu hữu uống mê đính say mềm, từ đó về sau càng là ngày ngày nghỉ đêm bên ngoài, ngẫu nhiên trở về cũng là đêm khuya say rượu. Nữ nhi vốn cho là lang quân không nhìn chúng ta, mặc dù từ ngải tự đè xuống, nhưng cũng nghĩ liền đem thời gian này chịu đựng qua sông tính toán. Nhưng ở chung lâu mới biết cái kia Phạm gia đại lang là trời sinh mềm mang thai. Cái kia phiền lâu bạn tọa, qua đường thổi tiêu đánh nguyễn nắm cơ hội làm ăn, không có một cái hắn không chịu mến. Ai đối hắn khóc hai câu thân thế, hắn liền bồi người một đạo khóc. Thường xuyên mắt căn sưng đỏ, hầu bao trống không trở về. Nhị lão lại đau nhi tử, nói hắn hai hồi thấy hắn không thay đổi, cũng liền phủi tay mặc kệ. Ta cũng không muốn không đánh thì mắng hung hãn tên truyền xa. Nhưng ta thực sự a, không có cách nào nha. Nghe được Phúc Tuệ lời nói sau, tại chỗ chúng nữ lập tức toàn bộ đều trầm mặc. Nhất là Lệ Nương tử, nàng nằm mộng cũng không nghĩ đến nguyên bản chính mình cho là gả tốt nhất nhị nữ nhi thời khắc này tình cảnh ngược lại còn không bằng khác bốn cái tỉ muội. Cái này Phạm gia đại lang đơn giản liền không giống như là cái tốt đẹp nam nhi, càng giống là cái ngây thơ hài tử. Cái này Phúc Tuệ gả hắn, không có xem như đại nương tử ngược lại thành mẹ. Chỗ chết người nhất chính là Phạm gia cái kia bà, Lệ Nương tử trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng. Lấy nàng làm người tất nhiên đem lỗi của con trai quái toàn bộ đều ỷ lại con dâu trên thân, bên ngoài cũng sẽ không nói mình nhà Phúc Tuệ nửa điểm lời hữu ích. Chỉ sợ con dâu hung hãn ghen tị tội danh cũng là người bà này tùy ý đi tàn á. Phúc Tuệ nha. Lệ Nương tử nghĩ tới đây lập tức đau lòng đứng lên, nàng hận thiết bất thành cương nhìn xem Phúc Tuệ mở miệng hỏi, ngươi sao không đem những sự tình này nói cho ta biết chứ? Nhị muội muội cũng là sợ mệt lệ nhà. Mệt mỏi chúng ta. Lúc này, bên cạnh trưởng tỷ Thọ Hoa nhăn nhăn đôi mi thanh tú, mở miệng nói ra, cho nên ban ngày mới không muốn gặp nhau tại chúng trong tỉ muội, chỉ có nàng cái này đồng dạng gả cho người khác đại tỷ tỷ mới có thể lý giải Phúc Tuệ tâm bên trong chua xót. Đây là lời gì? Vũ Nương nhạc tốt cái đầu nhỏ nghiêng một cái, có chút không rõ đại tỷ tỷ những lời này là có ý tứ gì. Lời đúng đắn. Tứ Nương hào đức đối với bên cạnh Ngũ muội muội mở miệng nói, lệ thị một môn lục hổ, sợ đến đông đô không người dám đến nhà. Nếu kinh thành lại xuất cái ghét phụ, cái này còn cao đến đâu? Tứ Nương vừa mới nói xong, giữa sân mọi người nhất thời lại độ trầm mặc, chiếu tiếp tục như thế lệ nhà nữ nhi nghĩ lại xuất gả đó thật đúng là khó hơn đăng thiên. Ha ha, nhưng rất nhanh Lệ Nương tử cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ta lúc đó bao lớn vấn đề, trời sập xuống tựa như. Nói xong hai câu này, sau nàng vừa nhìn về phía quỳ gối trước người nhị nương Phúc Tuệ, hướng về phía nàng nói, trong nhà năm cái nữ nhi là thuộc ngươi giống nhất ngươi cái kia hồ đồ mềm tính chất cha. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thà, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 95, lệ gia mẫu nữ tể tụ. Cái gì gọi là cố phán sinh tử a? Chương 95, lệ gia mẫu nữ tể tụ. Cái gì gọi là cố phán sinh tử a? Nương không cần nữ nhi nhẫn. Phúc Tuệ nghe xong sững sờ, bởi vì mẫu thân lời trong lời ngoài ý tứ tựa như là đang nói mình tính cách mềm yếu, không nên như thế nhịn xuống đi. Nhẫn là muốn nhẫn. Tam Nương An Khang đây là mở miệng nói, bất quá sau này là muốn để hắn nhẫn, không để ngươi nhẫn. Nhị tỷ tỷ như thế xinh đẹp hiền lương, hắn lại còn không chân quý. Vũ Nương nhạc tốt hai tay chống nạnh đi lên phía trước, bày ra một bộ tùy tiện bộ dáng nói, tất nhiên hắn không biết hảo, tự có khác nhau người nhận biết. Có ý tứ gì, để cho ngươi nhị tỷ tài giá? Tứ Nương Hảo Đức nghe xong sững sờ, nháy nháy mắt hỏi, đồng thời biểu tình trên mặt có chút một bức. Nếu cái này lang quân không đáng tin cậy, tài giá có gì không thể? Tam Nương An Khang đối với loại chuyện này ngược lại là nhất không quan tâm, trực tiếp mở miệng nói, đại tỷ tỷ hiện nay thủ tiết, cùng chúng ta tỷ muội nhóm cùng ăn cùng ở không phải cũng rất tốt. Tài giá? Phúc Tuệ nghe xong sững sờ, phía trước tại trong nàng đấy lòng đông đảo tuyển hạ, tựa hồ còn thật sự cũng không nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng mà đối với đã chịu đủ rồi Phạm gia đủ loại tức giận Phúc Tuệ tới nói, con đường này tựa hồ cũng không có gì mâu thuẫn, thậm chí trong lòng của nàng còn mơ hồ có một chút chờ mong. Lúc này nàng cũng không khỏi tự chủ liền nghĩ tới phía trước cùng Ngụy Đình Du đối mặt một cái kia tràn diện. Chính mình mặc dù từng có hôn sự, nhưng dù sao vẫn là hoàn bích chi thân. Tình huống như vậy có khả năng hay không vào tới tế linh hầu pháp nhãn đâu? Bởi vì khi nàng nhìn thấy đi theo bên cạnh Ngụy Đình Du cái kia tươi đẹp hoạt bát đầu mình, Phúc Tuệ tổng hội không nhịn được nghĩ lên trước kia không xuất giá lúc chính mình. Đương nhiên, so sánh với nàng tới, Đậu Minh rất may mắn, bởi vì nàng có thể gả cho trong lòng như ý lang quân. Cho dù là làm tiếp, cái kia cũng không có gì. Dù sao Đậu Minh nụ cười trên mặt thế nhưng là không giả được. ngược lại chính mình cái này cái gọi là chính quy nương tử làm khổ sở không thôi, vẫn còn không bằng giống đậu mình có thể mở vui vẻ tâm vui vui sướng sướng làm thiết thất. Nếu như mình có quyền lợi lựa chọn, đại khái cũng biết cùng với nàng làm lựa chọn giống vậy a. Đúng. 390 nhà chúng ta thụ hầu gia lớn như thế ân, có phải hay không hẳn là đi cảm tạ nhân gia một chút đâu. Mà lúc này Ngũ Nương nhạc tốt vô mạnh một cái chán, sau đó nhìn mẫu thân cùng các tỷ tỷ nói. Nàng ngược lại là không có cái gì ý khác, dù sao tuổi còn nhỏ, dưới mắt còn chưa tới cho mình chủ động chọn tế thời điểm. Nhưng mà nàng từ tiểu thụ giáo dục chính là tri ân quy hoạch quan trọng báo, dưới mắt hắn một cách tự nhiên liền nghĩ tới chuyện này tới. Nhưng lời này vừa ra, Lệ Nương tử đầu tiên con mắt liền phát sáng lên. Đúng a, có ơn tất báo ngược lại là một cái rất không tệ mở cớ. Ít nhất thụ hầu gia đại ân sau đó, dùng cái này nữa lý do đi tìm hầu gia liên lạc cảm tình, ai cũng không thể nói cái gì. Khó tránh khỏi chính mình cái này ba cái không xuất giá nữa nhi bên trong, vẫn thật là chào hàng ra ngoài một cái đến hồi phủ. Nói như vậy Lệ Nương tử thực sự là nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh. Sau này chính mình cái này cô mẫu quả nữ tại kinh thành liền cũng có thể thuận thuận lợi lợi cắm rễ xuống. Đúng đúng đúng. Là hẳn là thật tốt cảm tạ một chút hầu gia, bằng không thì chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Lệ Nương tử nghĩ tới đây nhanh chóng gật đầu một cái, tiếp đó đứng dậy trong phòng nhiễu lên vòng vòng. Bất quá chúng ta dưới mắt thực sự không biết lấy cái gì đi cảm tạ hầu gia a. Nhân gia công hầu nhà cầm y ngọc thực, chúng ta những tài vật này vàng bạc căn bản là không lấy ra được. Lại nói, những thứ này vật ngoài thân khó tránh khỏi hầu gia liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn lên một cái, còn có thể cảm thấy chúng ta đầy người mùi tiền đâu. Nhưng Lệ Nương tử cũng không cùng quý tộc đã từng quen biết, đến nỗi những thứ này công hầu đến cùng ưa thích thứ gì, nàng cũng trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý nương. Không nên gấp. Đại nương Thọ Hoa nhìn thấy Lệ Nương tử dáng vẻ lập tức cười cười, tiến lên kéo lại còn tại cả phòng xoay quanh vòng Lệ Nương tử mở miệng nói ra, chúng ta không rõ ràng không việc gì, đây không phải là còn có nhị muội muội đó sao? Nhị muội tất nhiên ở kinh thành ở những ngày qua, nhà chồng cũng là sân làm ăn trên mặt người, tổng hội biết những thứ này công hầu nhà yêu thích, chúng ta hỏi nàng một chút không được sao? Đúng thế. Ta như thế nào đem phúc tuệ quên? Lệ Nương tử nghe xong sững sờ, sau đó một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, tiếp lấy xoay người lại nhìn về phía nhị nữ nhi mở miệng hỏi, "Phúc Tuệ, ngươi nói một chút cái này trong kinh công hầu quý khanh đều thích cái gì nha?" Nhưng nàng vừa mới nói xong, lại không thấy đến nhị nữ nhi Phúc Tuệ có bất kỳ phản ứng. Đối phương cũng vẫn là thẳng như vậy sững sờ quỳ ở nơi đó, mà suy nghĩ giống như đã thần du đến ngoài cửu thiên đi. "Phúc Tuệ, Phúc Tuệ." Lệ Nương tử ngẩn người, đi ra phía trước dùng tay ngọc tại trước mặt của con gái lung lay, phát hiện vẫn là không có phản ứng, lập tức nhíu mày. "Nhị tỷ." Tứ nương Hảo Đức lúc này mau tới phía trước nhẹ nhàng lắc lắc Phúc Tuệ bà bay, lúc này mới đem nàng từ vừa mới trong tưởng tượng kéo về đến trong hiện thực tới. A, tỉnh táo lại Phúc Tuệ chớp chớp mắt, nhìn xem gần trong gang tấc mâu thân một mặt mộng bức mà hỏi, chuyện gì a? Nàng vừa mới hoàn toàn đắm chìm tại cùng Ngụy Đình Du có khả năng hay không thành tiểu nhân duyên trong huyễn tưởng, vậy mà trong lúc nhất thời mất thần. Lúc này phản ứng lại lập tức nháo cái mặt đỏ ửng. Nhị tỷ, ngươi vậy mà thần du cửu thiên đi? Vũ nương nhạc tốt nhất là sinh động, miệng nhất là dám nói. Chỉ thấy nàng chớp chớp mắt nói bừa, chẳng lẽ là lời vừa rồi đánh thức nhị tỷ? Dưới mắt cũng tại tìm kiếm tái giá lương nhân. Nói bậy bạ gì đó. Phúc Tuệ một nghe lập tức khuôn mặt đỏ hơn, nhanh chóng trừng ngũ muội một mắt, dọa đến tiểu nha đầu này lập tức rụt cổ một cái không nói thêm gì nữa. Chỉ là Phúc Tuệ cái biểu hiện này ngược lại để cho Lệ Nương tử càng thêm nghi ngờ, thật chẳng lẽ bị năm nữ đã trúng. Chính mình cái này nhị nữ nhi dưới mắt động tái giá tâm tư. Có điều đối với việc này nàng cũng là mười phần lý giải. Dù sao cái này phạm gia chính xác không phải cái gì tốt nhà chồng. Hoàn Lương trong lòng giảng, Lệ Nương tử cũng chính xác không muốn nữ nhi sẽ ở trong cái này nhà chồng chịu cái này nóng tính khí. Chỉ là nếu nàng trong lòng thật sự có tái giá vị hôn phu như thế nào không cùng chính mình cái này là mẹ nói ra. Chẳng lẽ vi nương còn có thể hại nàng hay sao? Húng chi chuyện này suy nghĩ một chút dễ dàng, là mới khó. Nếu phạm gia không chịu cùng cách, phía sau kia tái giá sự tình lại từ đâu nói đến đâu. Đương nhiên, làm một chút chuyện bất chính bức phạm gia bỏ vợ ngược lại là có thể, chỉ là bởi như vậy không chỉ nhị nữ nhi Phúc Tuệ danh tiếng xấu, toàn bộ Lệ nhà những thứ khác bọn tỷ bội cũng đều đừng nghĩ tái giá người tốt nhà. Chuyện này coi như mình nguyện ý, bọn tỷ bội vì nhị tỷ hạnh phúc không quan tâm, lấy Phúc Tuệ tính cách nàng cũng tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Tốt tốt, đại gia không nên nói nữa nhị tỷ. Mà Tam Nương An Khang lúc này cười đi lên phía trước đem Phúc Tuệ từ từ đỡ đứng lên, sau đó nhìn nàng nói, nương cùng bọn tỷ bội vừa mới đang thảo luận chúng ta hôm nay thụ tế Ninh Hầu phủ đại ân, phải làm như thế nào báo đáp hắn mới tốt. Đúng thế, chúng ta coi như nghĩ tới cửa nói lời cảm tạ cũng không có cái kia phương pháp. Lệ Nương tử nhanh chóng gật đầu một cái nói tiếp, cho nên mới hỏi một chút ngươi cái này kinh thành công hầu nhà đều thích cái gì nha. Công hầu nhà thích gì? Phúc Tuệ một sững sờ, vấn đề này ngược lại là đem nàng cho làm khó. Tiền thứ này tự nhiên là người người đều thích. Nhưng mà nhân gia có tức nhà hết lần này tới lần khác còn người người đều biểu hiện rất cao lạnh, một thân thanh phong giống như trực tiếp xách tiền tới cửa nhất định sẽ bị đối phương khịt mũi coi thường. Đương nhiên, mỹ nữ chắc chắn cũng là những thứ này công đợi nhóm đều thích. Nhưng thế nhưng trong nhà người ta còn có phu nhân, ngươi cái này trực tiếp tiến đưa mỹ nữ tới cửa lời nói ngược lại là lấy lòng hầu gia, nhưng lại đắc tội phu nhân của hắn, nghĩ như thế cũng không có lợi lắm. Lại nói, bây giờ Phúc Tuệ tâm bên trong đối với Tế Ninh hầu cũng có một chút hảo cảm. Vừa nghĩ tới nếu đem khác mỹ nữ đưa đến trong phủ làm bạn hầu gia, trong nội tâm nàng ngược lại là có chút ít ghen đứng lên. Cái này, ta cũng không biết ta nghĩ tới đây. Phúc Tuệ trực tiếp lắc đầu nói. Ngay tại lúc mẫu thân cùng chị em gái khác nhóm nhau nhau lộ ra tiếc nuối biểu lộ thời điểm, nàng lại mở miệng nói, nương tất nhiên muốn biết, không bằng ngày mai chính miệng hỏi một chút hầu gia a. Ngày mai? Lệ nương tử nghe xong sững sờ, nhìn xem Phúc Tuệ trợn tròn trong mắt. Nàng bây giờ là có chút không biết rõ, ngày mai làm sao lại có thể chính miệng đi hỏi một chút Tế Linh Hầu. Nữ nhi vừa mới còn chưa kịp nói nhìn thấy mâu thân cùng bọn tỷ muội bộ dáng ngộp bức, Phúc Tuệ cười cười mở ra đáp án, ngày mai hầu gia cái kia chưa về nhà chồng tiểu thiếp muốn đi phạm phủ dạo chơi, hầu gia cũng biết đi cùng. Cái gì? Lệ nương tử nghe xong nguyên bản ngộp bức trên mặt biểu lộ đột nhiên chín hương phấn lên, cũng dẫn đến một đôi mắt đều sáng lên mấy phần. Nhanh nhanh nhanh. Không nói không nói. Đoàn người mau mau lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay nhất định muốn ngủ phải đầy đủ, ngày mai không được tại trước mặt hầu gia lộ ra mệt mỏi. Đúng. Nhanh chóng trước tiên đem các ngươi tốt nhất đồ trang sức châm vòng đều lấy ra, xinh đẹp nhất quần áo cũng đều lấy ra treo xong, ngày mai mặc vào. Phúc Tuệ nha đầu này, chuyện trọng yếu như vậy như thế nào không nói sớm? Hại chúng ta không công làm trễ mãi nhiều thời giờ như vậy, dưới mắt đều nhanh đến giờ tí. Chỉ thấy Lệ nương tử lập tức phát huy ra sấm rền gió cuốn tắc phong, một bên la hét ầm ĩ lấy một bên bận rộn. Mà mấy đứa con gái lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, nhất là Từ nương cùng Ngũ nương hai người bọn họ càng là gương mặt bất bức, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Được rồi, đừng đứng đây nữa. Chờ một lúc nương trông thấy lại muốn chửi mắng các ngươi ngây người. Đại tỷ Thọ Hoa dù sao cũng là người từng trải, nàng vừa nhìn thấy Lệ nương tử cử động lúc này liền hiểu rồi. Đương nhiên chính nàng cũng là hy vọng cái này ba cái Vân Anh chưa gả muội muội bên trong có ai may mắn có thể đi vào hồi phủ, cho nên mau tới đến đây đối với tứ muội Ngũ muội nói. A. Hào Đức Hòa Thuận vui vẻ tốt nghe vậy gật đầu một cái. Mặc dù các nàng còn không phải rất rõ ràng Lệ nương tử dự định, nhưng đối với cô gái ở cái tuổi này tới nói, có thể mặc quần áo xinh đẹp mang dễ nhìn đồ trang sức tự nhiên là chuyện vui. Chỉ có Tam Nương An Khang đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, mà trong chớp nhoáng này biểu tình biến hóa liền bị đại tỷ Thọ Hoa bắt được. Thế nào Tam muội? Thọ Hoa lại đi tới An Khang trước mặt, nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng phí hoài bản thân mình hỏi. Đại tỷ tỷ An Khang lông mày lại nhíu mở miệng hỏi, ngươi nói chúng ta nữ tử có phải thật vậy hay không sinh ra chính là cái mạng này, chỉ có thể bị chọn lựa, liền không thể chủ động truy cầu hạnh phúc của mình sao? Thọ Hoa sững sờ, nàng luôn luôn biết Ngũ tỷ muội bên trong liền lấy An Khang ý nghĩ là đặc biệt nhất. Có đôi khi cùng cái khác bốn cái tỷ muội thậm chí có thể nói là không hợp nhau. Bất quá những vấn đề này thường thường cũng là khiến người tỉnh nội trực kích linh hồn. Thọ Hoa trước 20 năm hơn chính là tại dạng này bị động chờ trung độ, mặc kệ dạng gì quyết định đều có những người khác thay mình làm, cuối cùng vẫn lấy một cái tiểu quả phụ thân phận về tới nhà mẹ đẻ. Thiên hạ này số đông nữ tử mệnh chính là như thế. Nghĩ tới chỗ này Thọ Hoa gật đầu nói, bất quá cái này không có nghĩa là mệnh của ngươi cũng là dạng này. Ngươi nếu có tâm muốn đi truy cầu hạnh phúc của mình, đại tỷ vô luận như thế nào là ủng hộ ngươi. Ta tin tưởng nương cùng bọn muội muội cũng sẽ không kéo chân sau. Nhưng mà dưới mắt ngươi vẫn là muốn nghe nương, không cần làm trái nàng. Dù sao ngươi làm sao sẽ biết ngày mai trang phục lộng lẫy ngươi sẽ không gặp phải cái kia thật tâm thích lương nhân đâu. Thọ Hoa đến cùng là đại tỷ tỷ, ôn nhu nhàn tĩnh một trận khuyên giải lập tức liền giải khai An Khang nội tâm xoắn xuýt. Nàng gật đầu cười, tiếp đó cũng gia nhập mẹ và em gái nhóm thu thập sửa sang lại hàng ngũ mà Thọ Hoa nhìn xem bận rộn mẹ và em gái nhóm, trong lòng lại dâng lên một cỗ phiền muộn. Ít nhất bọn muội muội đối với riêng phần mình tương lai vẫn là có hy vọng có ước mơ, không giống mình đã như là cái xác không hồn, tương lai chỉ sợ cũng là cô độc sống quãng đời còn lại vận mệnh a. Sáng sớm ngày thứ hai, phạm phủ trước cửa chính rộn ràng chen lấn không mặc ít lấy hoa lệ đám người, bọn hắn nhao nhao nhón lên bằng mũi chân hướng hồ cửa động phương hướng nhìn quanh. Ngoại trừ Phạm gia mấy người, lúc này Lệ gia mẫu nữ mấy cái cũng đã đến phạm phủ. Bất quá các nàng là không có khả năng đi về nghỉ trước, dù sao nên đón Tế Linh Hầu đại giá chuyện như vậy Lệ nương tử lại ngu xuẩn cũng sẽ không cùng nữ nhi cùng một chỗ vắng mặt. Đương nhiên, chứ những người này ra bên ngoài còn có một số quan to hiển quý hoặc thương cố tụ ở bên trong, bọn hắn cũng đều là trước kia nghe nói hôm nay Tế Linh Hầu mà tới, cho nên cố ý chạy tới lĩnh bợ. Nhất là mấy cái công tử trẻ tuổi ca, bọn họ đều là quan lại nhân gia xuất thân, cùng Phạm gia nhi tử Phạm Lương Hàn tại cùng một cái tư thuộc đọc sách. Chỉ là phía trước cái này một số người cũng xem thường Phạm Lương Hàn xuất thân, chưa bao giờ bởi vì đồng môn tình nghĩa mà đến nhà bái phòng qua. Dưới mắt bọn hắn vậy mà cũng đều đủ thời, chỉ có thể nói có thể liên lụy hầu phủ giao thiệp chuyện tốt như vậy không riêng gì những thứ này thương nhân nhà, chính là thông thường quan lại nhân gia cũng là mong muốn mà không thể so sánh. Đương nhiên, mấy cái này quan lại nhân gia công tử ca cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, bây giờ bọn hắn đang tụ ở chung một chỗ len lén dùng mắt liếc Lệ nhà mấy người thì bội dò xét không ngừng. Dù sao hôm nay Lệ gia chúng nữ cũng là thịnh trang có mặt, đem chính mình nguyên bản tốt nhất y phục đồ trang sức đều lựa đi ra. Ngay cả trưởng nữ Thọ Hoa cái này tiểu quả phụ cũng mặc vào một thân mười phần điện nhã màu hồng nhạt nữ áo, lại phối hợp thêm nàng cao vút búi tóc cùng kinh người nhan trị, chỉ làm cho tại chỗ nhìn thấy nam nhân đều ở trong lòng chặt lưỡi không thôi. Tự nhiên một màn này chắc chắn là không thể gạt được Lệ nương tử cùng nàng chúng nữ nhi. Những thứ này dê sồn. Một đôi mắt gian rào loạn chuyển. Vũ nương nhạc tốt như mày, chỉ cảm thấy hàm răng ngứa một chút nhỏ giọng thì thầm. Để cho ta thật tốt giáo huấn bọn hắn một phen. Xem bọn hắn trong mắt còn dám loạn chuyển sao. Thứ nương Hào Đức cũng là âm thầm siết chặt nắm tay nhỏ. Hai vị muội muội không thể lỗ mãng. Mà lúc này đại nương Thọ Hoa nhanh chóng kéo hai người bọn họ ống tay áo, nhỏ giọng dặn dò, dưới mắt tại phạm phủ trước cửa, nhiều người phức tạp, chớ có thật sự để cho người ta cho là chúng ta Lệ nhà nữ nhân đều là có cái. Nhưng ánh mắt gian rào, ta nhìn liền chán ghét. Vũ nương nhạc thiện tâm bên trong khu phục, trực tiếp mở miệng nói. Gian rào liền gian rào a, bọn hắn cũng là có lòng này không có cái này gan. Mà lúc này phía trước nhất Lệ nương tử lên tiếng, chỉ thấy trên mặt nàng còn duy trì mỉm cười bộ dáng, lại dùng răng hàm đẻ thấp lấy âm thanh mở 3.0 miệng nói, chờ một lát hầu gia liền đến, nếu nhìn thấy các ngươi phấn châm tán loạn cùng nam nhân tư đánh chẳng diện, ta cũng không tha cho các ngươi. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, liền bên cạnh nhị nương Phúc Tuệ cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Cái này một số người cũng chỉ dám dùng mắt nhìn xem xét thôi, đánh gây không dám xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, ngoại trừ cười bên ngoài, Phúc Tuệ vẫn là mở miệng khuyên giải rồi một lần hai vị muội muội, dù sao cũng đều là quan lại nhân gia, trong nhà vẫn có mặt mũi ở. Hai vị muội muội mà nên làm là bị chó hoang chằm chằm liền tốt. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Tất nhiên muốn trang phục lộng lẫy thật xinh đẹp nên đón Tế Ninh hậu đại giá quang lâm, vậy thì không thể quá quan tâm chung quanh những người khác ánh mắt. Bằng không thì cũng không thể ngươi vừa lên đường phố liền đem những người khác ánh mắt đều bị kín à. Đó cũng quá bá đạo chút. Huống chi mấy cái kia cái gọi là công tử ca cũng bèn bèn nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, lại dùng cặp kia tặc mi thử nhãn trộm nghiêng mắt nhìn hai mắt thôi. Loại chuyện này ngươi cũng không chứng cứ nói người ta chính là tại nhìn ngươi. Nếu tùy tiện bạch mặt đánh đem lên đi, những người khác ngoại trừ cảm thấy ngươi là đàn bà đánh đá, chắc chắn cũng sẽ không đứng tại ngươi bên này. Đương nhiên, Phúc Tuệ khuyên giải về khuyên giải, trong lòng nhưng cũng là nhịn không được chửi bậy. Mấy cái này công tử ca nàng phía trước cũng chưa từng thấy, nghe nói cùng phu quân Phạm Lương Hàn là cùng một cái tư thục đồng môn. Dưới mắt xem ra cái này tư thục cũng không có gì đặc biệt, dạy thế nào ra càng là những thứ này tặc mi thử nhãn nuốt ức nam nhân. Xem bọn hắn cái này buồn cười bộ dáng, đơn giản giống như chính mình cái kia mềm mang thai phu quân, khó thành đại khí. Mà cùng năm cái nữ nhi tâm tính bất đồng chính là Lệ nương tử lúc này lại có chút đắc ý. Chính mình cái này năm cái nữ nhi đó là người người hoa dung nguyệt mạo, dung mạo thanh tú. Dưới mắt cỡ nào ăn mặc một phen sau đó lại có năm loại hoàn toàn khác biệt phong vận đứng ở chỗ này, đó nhất định chính là Cố Phán Sinh tư bốn chữ này tốt nhất hoàn mỹ khắc họa. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thas. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 96, lệ ra mẫu nữ khí chất. Hầu gia rất ưa thích. Chương 96, lệ ra mẫu nữ khí chất. Hầu gia rất ưa thích. Vốn chính là vì để cho hầu gia có thể lưu tâm, nếu là có thể nhìn chúng trong đó một cái nào đó, đó thật đúng là từ nay về sau đi đường lưng đều biết giống như Vương Ánh Tuyết một dạng không tự chủ được đung đưa. Dưới mắt gặp mấy cái kia cái gọi là quan lại nhà công tử ca cũng đối với mình nữ nhi sinh ra rất dày hứng thú, Lệ nương tử trong lòng đương nhiên là vui vẻ. Vậy nói rõ chính mình không uổng công hôm qua bận làm việc hơn nửa đêm, hôm nay lại sáng sớm đứng lên giúp chúng nữ nhi rửa mặt trang điểm mà chịu mệt mỏi. Đương nhiên, đối với Lệ nương tử tới nói cái này, một số người vẹn vẹn dùng để kiểm nghiệm nữ nhi của mình có hay không lực hấp dẫn công cụ thôi. Lấy bọn hắn phẩm đức cùng đức hạnh tự nhiên là không vào được Lệ nương tử pháp. Gia thế không so được hầu phủ là một mặt, càng quan trọng chính là quá hèn mọn. Cứ như vậy sợ hãi rụt rè tập mi thử nhãn nam nhân, làm sao có thể xứng với nữ nhi của mình đâu. Nàng mặc dù đối với nữ nhi xấu gả, nhưng cũng không xấu đến cái gì vớ ba vớ vẩn đều nguyện ý trình độ. Mà lúc này, một cái tại đầu hẻm nhìn ra xa tiểu tư la to chạy trở về. Hầu phủ xe ngựa đến. Chủ nhân. Hầu phủ xe ngựa đến, nghe được hắn lời nói sau đó, mọi người tại đây đồng thời tinh thần hơi rung động, tiếp đó theo bản năng đuốt đuốt áo quần trên người mình. Liên Lệ nương tử cũng không khỏi tự chủ thuận thuận chính mình búi tóc cùng với phía trên châm hoàn thủ sức. Mặc dù nói nàng hy vọng nữ nhi của mình gả cho Ngụy Đình Du về sau nàng có thể thuận lý thành chương trở thành hầu gia mẹ vợ, là không cần thiết ăn mặc xinh đẹp lấy con rể mắt xanh. Nhưng liên tưởng đến chính mình khuê mật tốt Vương Ánh Tuyết, nàng lại cảm thấy cũng không thể bị hắn dễ dàng làm hạ thấp đi à. Nhiều năm như vậy không gặp, chính mình cái này khuê mật vẫn là như vậy phong thái hiểu điệu phong vận mê người. Chính mình mặc dù sinh năm cái nữ nhi, nhưng nhan trị khí chất cũng không kém, nói tóm lại cùng cái này khuê mật cũng có thể xem như chia 5 năm trình độ. Đại đương Thọ Hoa nhìn thấy mẫu thân biểu hiện sau, lập tức cũng là nhịn không được khẽ cười một cái. Lại nhìn về phía bên cạnh chính mình mấy cái muội muội, phát hiện tam muội tứ muội cùng ngũ muội ngược lại là rất bình thường, chỉ là quy phạm thức sửa sang lại một cái dung nhan. Nhưng đã xuất gả nhị muội Phúc Tuệ biểu hiện đều để nàng có chút kỳ quái. Bởi vì Phúc Tuệ chỉnh lý chính mình thời điểm rõ ràng so tại chỗ những cô gái khác tất cả dụng tâm nhiều lắm. Thậm chí khuôn mặt của nàng hơi hơi xuất hiện một tia đỏ ửng, trong mắt lại cũng xuất hiện mong đợi thần sắc. Một màn này để cho đại nương Thọ Hoa có chút kinh ngạc, sau đó đôi mi thanh tú cũng hơi nhíu lại. Chính mình hôm qua chậm bên trên lường trước đồng thời không tệ, nhị muội Phúc Tuệ tâm bên trong thật sự có nam nhân. Chỉ có điều nam nhân này không phải lang quân Phạm Lương Hàn, mà là Tế Ninh hầu gia Ngụy Đình Du, 15 chẳng thể trách nàng đêm qua thế mà lại ngây người, chắc chắn thật sự nghĩ đến tái giá sự tình. Mà nàng muốn tái giá mục tiêu, không cần hỏi cũng là cái này hầu gia. Đương nhiên, ngay cả Thọ Hoa cũng thừa nhận, Ngụy Đình Ngọc chính xác rất chiêu nữ nhân mắt xanh, hoàn toàn phù hợp các nàng những cô gái này đối với hoàn mỹ lang quân tất cả yêu cầu. Nói thật, ngay cả Thọ Hoa tâm bên trong đối với hắn đều có một chút hảo cảm. Đương nhiên bây giờ xa xa không phải tình yêu, vẹn vẹn hảo cảm mà thôi. Bởi vì Thọ Hoa rõ ràng chính mình là một cái để tang chồng quả phụ, lấy thân phận như vậy muốn đi vào hầu phủ vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Dù là chính mình vẫn như cũng là hoàn bích chi thần, hầu phủ cũng sẽ không nguyện ý bước lên bị những người khác chế giễu mất mặt phong hiểm cưới chính mình. Mà nhị muội Phúc Tuệ tình huống cùng chính mình so sánh kỳ thực cũng không khá hơn chút nào, thậm chí có thể nói là càng hỏng bét. Bởi vì nàng giờ khắc này vẫn là có lang quân ở đã kết hôn phụ nhân. Đây nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, cái kia nhị muội tương lai liền hủy sạch. Bọn muội muội tương lai làm không tốt cũng sẽ bị liên lụy không gả ra được. Nghĩ được như vậy Thọ Hoa con mắt lập tức cùng ngủ cục quay vòng lên, nàng quyết định sau đó nhất định phải tìm một cái cơ hội cùng Phúc Tuệ thật tốt nói lên nói chuyện. Đã ngươi trong lòng ưa thích hầu gia, cái kia liền đem phần này ưa thích chôn giấu ở trong lòng tính toán. Tuyệt đối không nên thật sự va chạm gây gỗ, gây ra chuyện gì bưng tới a. Ngay tại mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, Thế Linh hầu phủ xe ngựa sang trọng xuất hiện ở đầu hẻm, sau đó từ từ đi tới trước mắt của bọn hắn chậm rãi dừng lại. Ngụy Đình Du trước tiên đi xuống xe ngựa, tiếp lấy trực tiếp quay người tường cận tại phía sau hắn Đậu Minh giúp đỡ xuống. Một màn này trực tiếp thấy tất cả mọi người tại chỗ con mắt đều trợn tròn. Phía trước bọn họ cũng đều biết Ngụy Đình Du cái này sủng thê hầu gia danh hào, dù sao ban đầu ở trong Đậu gia gia hiến, đích thân hắn đem phu nhân Đậu Chiêu đỡ xuống xe ngựa một màn đã truyền khắp toàn bộ kinh thành quý quyến vòng tròn. Tất cả đã xuất gả hoặc không xuất giá quan lại nữ nhi thậm chí phụ nhân đều nghị luận ầm ĩ, không có người không hâm mộ Đậu Chiêu gả như thế một cái quan tâm tinh tế hảo lang quân. Nhưng không nghĩ tới, Ngụy Đình Du đối với Đậu Minh cái này tiểu thiếp vậy mà cũng là như thế chu đáo cùng yêu thương. Khó trách cái này Đậu gia 2 tỷ bội đều nguyện ý gả tiến hồi phủ đâu. Nhất là Đậu Minh cái này đích nữ, cho dù là làm thiếp đều phải đi theo Ngụy Đình Du, tất cả tâm lý nữ nhân lập tức đều biết cái này nguyên do. Lệ nhà ba vị vẫn không xuất giá nữ nhi bây giờ nhìn về phía dắt tay Ngụy Đình Du cùng Đậu Minh, trợn cả mắt lên. Phải biết hai người bây giờ còn là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ đâu. Tuy nói tất cả mọi người đã lòng dạ biết rõ bọn hắn lập tức liền muốn thành tựu nhân duyên, nhưng dạng này trắng trợn cũng thực có chút phá hư quý củ. Không nói những cái khác, không chừng cái nào chuyện tốt ngự sử ngày mai liền sẽ ở trên triều tham Ngụy Đình Du một bản, nói hắn tổn hại cương thường có nhục tư văn. Nhưng mà cho dù là như thế này, Ngụy Đình Du bản thân cũng không có nửa điểm do dự hoặc sợ. Loại này đối với tình yêu chấp nhất, càng làm cho không xuất giá các cô gái lòng sinh hướng tới. Mà Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ hai cái này đã gả cho người khác nữ nhi thấy cảnh này càng là nóng mắt. Thọ Hoa đó là nửa điểm cơ hội thể nghi hệ cũng không có, đêm động phòng hoa trúc còn không có tiến hành, lang quân liền chết thẳng cẳng. Dưới mắt nhìn thấy hạnh phúc Đậu Minh đang nhắc tới mình bận bệnh, tự nhiên là phiền muộn và phần. Chỉ là nàng cái này kèm theo vị vong nhân khí chất, lại thêm trong lòng phiền muộn cảm giác lộ rõ trên mặt, vậy càng là làm cho lòng người sinh liên mẫn. Dư quang liếc về một màn này, Ngụy Đình Du đều cảm thấy nhịp tim của mình bỗng nhiên lỗ hổng ngừng một nhịp. Đến nỗi Phúc Tuệ kia liền càng không cần nói. Nàng vốn là đối với Ngụy Đình Du liền rất có hảo cảm, dưới mắt thấy cảnh này, lại so sánh từ bản thân người chết kia tầm thường lang quân, trong lòng đối với Đậu Minh càng là hâm mộ ghê gớm. Khó trách nàng thà bị nguyện ý làm tiếp cũng muốn tiến hồi phủ đâu, đổi thành mình chắc chắn cũng là 100 nguyện ý. Đến nỗi Lệ Nương Tử, bây giờ nàng đối với Vương Ánh Tuyết cái này khuê mật cũng là ghen tị sắp nổi điên. Khá lắm, chẳng thể trách nhà ngươi hai đứa con gái toàn bộ gả tiến hồi phủ. Nguyên lai hầu gia là như thế này một cái lang quân a. Phía trước nàng còn bẹn bẹn nhìn chúng hầu phủ quyền thế cùng với Ngụy Đình Du thân hình kiên cường mặt hướng tuấn lãng. Dưới mắt nhìn đối với trong nhà nữ quyến đó cũng là vô vi bất trí chiếu cố a. Dạng này lang quân, nữ nhi của mình nếu có thể đi bảo, vậy khẳng định cũng là hưởng phúc. Nghĩ tới chỗ này, Lệ Nương Tử lập tức đã quyết định như thế nào đi nữa cũng muốn nhét một đứa con gái tiến hầu phủ quyết tâm. Mà lúc này, Ngụy Đình Du đã lôi kéo Đậu Minh tay nhỏ đi lên phạm phủ đại môn bậc thang, cùng mọi người cùng tồn tại. Gặp qua hầu gia, mọi người tại đây cũng như tựa như là thương lượng qua, đồng thời hướng Ngụy Đình Du hành lễ nói: "Chư vị không cần đa lễ." Ngụy Đình Du bây giờ tự nhiên là đem Tế Ninh hầu gia phái đoàn cầm một mười phần, tùy tiện khoát tay nào nói: "Hầu gia đại giá quang lâm, ta phạm phủ trên dưới đồng tất sinh huy." "Đồng tất sinh huy." Mà Phạm lão gia vừa ngẩng đầu lên lập tức liền xuống tới, hướng về phía Ngụy Đình Du cúi người gật đầu nói: "Hầu gia thỉnh rời bước nội đường nghỉ ngơi." Đối với đối phương cái này định bợ lấy lòng bộ dáng, Ngụy Đình Du đương nhiên là không ngạc nhiên chút nào. Liên tưởng tới Đông Đô Lưu gia, khi đó vì lấy lòng chính mình cùng huyện chủ cũng là cực điểm sở trường liệu mạng định bợ. Phải biết cái kia Lưu gia tốt xấu vẫn là nhà quan, địa vị so Phạm phủ cái này thương nhân nhà hay là muốn cao một cái cấp độ. Bọn hắn còn như vậy, mắt mù Phạm gia tự nhiên chỉ có thể càng lớn. Hôm nay Phạm phủ khách nhân không thiếu a. Ngụy Đình Du nhìn chung quanh một chút, chỉ cảm thấy ở đây ô ương ương quả thật có không ít người, những thứ này chắc chắn đều không phải là Phạm gia nguyên bản người nhà. Bất quá a, mình xuất hiện đối với nguyên bản kịch bản chắc chắn là có rất lớn hiệu ứng hồ điệp. Loại biến hóa này mười phần bình thường. Lệ Nương Tử. Đương nhiên, Ngụy Đình Du thì sẽ không quên lệ nhà cái này mấy mẫu nữ, dù sao mình sở dĩ sẽ đến ngoại trừ bồi Đậu Minh, mục tiêu lớn nhất chính là vì các nàng nha. Nguyên bản Lệ Nương Tử mang theo chúng nữ nhi còn đứng ở trong đám người trơ mắt nhìn Ngụy Đình Du đâu, dưới mắt thấy đối phương gọi mình, nhanh chóng cao hứng bừng bừng mang theo váy liền đi đi lên. Nàng mấy đứa con gái tự nhiên cũng là đi theo mẫu thân sau lưng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Gặp qua hầu gia, Lệ Nương Tử cùng nữ nhi cùng nhau hướng Ngụy Đình Du lại mất thi lễ, tiếp đó mở miệng nói, chuyện lúc trước còn không có cảm ơn hầu gia đâu. Không sao. Ngụy Đình Du nhưng là cười nhạt một tiếng, tiếp đó hư không giơ tay lên một cái, lại ra vốn là chính mình người, cần gì phải đa lễ như vậy. Chính mình người. Ngụy Đình Du lời này vừa ra, bao quát Lệ Nương Tử ở bên trong những người khác lập tức sửng sốt một chút. Bởi vì ba chữ này có khả năng bao hàm lượng tin tức thật sự là quá lớn, đến mức đám người đầu trong nháy mắt không tiếp thụ được phức tạp như vậy tin tức. Đây là ý gì? Phạm gia đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy ba chữ này có chút quá đột ngột đi. Bởi vì Lệ Nhã cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó bọn hắn là biết đến, ở giữa không phải liền là cách Vương Ánh Tuyết tầng này sao? Nói thật, liền Vương Ánh Tuyết ở ngoài mặt là Ngụy Đình Du nhạc mẫu cái tầng quan hệ này đều chưa hẳn có thể cùng hầu phụ coi là chính mình người đâu. Cái này Lệ Nhã làm sao lại leo lên cái này cảnh cây cao? Lệ Nương Tử cũng là gương mặt ngộp bức, chính mình lúc nào thành hầu phụ người mình? Đúng, nhất định là hầu gia nhìn chúng nữ nhi của mình bên trong một cái nào đó đi, có lòng muốn hai nhà kết thân, cho nên mới trước đó nói năm này lời nói, để cho mình cao hứng. Cũng chỉ có loại khả năng này. Lệ Nương Tử con mắt đi lòng vòng, tim đập cũng phanh 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 tăng nhanh đứng lên. Quả nhiên, chính mình tối hôm qua đến sáng nay phen này dậy vỏ cũng không có uổng phí. Bất quá nữ nhi của mình người người đều xinh đẹp như vậy ưu tú, hầu gia nhìn chúng cũng là rất bình thường. Phạm Lao Gia cẩn thận nhìn một chút Lệ Nương Tử biểu lộ, thấy đối phương cũng là gương mặt mộng bức lại đến vui vẻ, cuối cùng chuyển biến thành nét mặt hưng phấn, trong lòng đại khái thì có một quá mức. Không quan tâm Hầu Gia sau đó cùng Lệ Nhà là quan hệ như thế nào, nhưng hắn trên miệng nói là người một nhà, đó chính là chính mình người. Đánh Lệ Nhà khuôn mặt chẳng khác nào là đánh Hầu Phủ khuôn mặt. Điểm này Tinh Minh Phạm Lao Gia lập tức liền ghi tạc trong lòng. Thật là, ta còn tưởng rằng có thể nhìn nhiều một chút Hầu Gia đâu. Biệt viện bên trong hành lang dưới đỉnh, khách nữ trên bàn tiệc, Lệ Nhà ngũ nương nhạc tốt một bên hướng về trong miệng lấp một quýt, ngai nước tư tư ứa ra đồng thời mở miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong đại trạch viện này tự nhiên là nam nữ phân chỗ ngồi, bằng không há không phá hư quý củ. Lệ phụ huynh tỷ Thọ Hoa cười nhẹ nhàng dùng tay phải vỗ một cái ngũ muội bả vai mở miệng nói, lại nói, ngũ muội muội sao phải lại đối Hầu Gia thấy hứng thú? Hầu Gia phía trước đỡ Minh tỷ tỷ xuống xe ngựa thời điểm ta đều nhìn ngây người. Phía trước ta vốn không tin trên đời còn có dạng này lang quân đâu. Nhạc tốt chớp chớp mắt, tiếp đó mở miệng nói ra, hôm nay mới xem như mở rộng tầm mắt. Nàng lời này vừa ra, tại chỗ chúng nữ lập tức đều sửng sốt sững sờ, bởi vì lúc trước Ngụy Đình Du tại trước cửa một màn kia quả thật làm cho chúng nữ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhạc tốt muội muội, đã ngươi đưa thích Hầu Gia, không bằng sau đó chậm ở giữa cùng ta cùng một chỗ trở về hầu phủ như thế nào? Mà lúc này Đậu Minh đang ngồi ở trên khách nữ chỗ ngồi đầu tiên, nguyên bản nàng còn có chút không quá không bị ràng buộc, nhưng mà nghe được Nhạc Tiện lời nói sau lập tức cũng là thổi phù một tiếng bật cười. Lệ Nhà ngũ tỷ muội bên trong, Đậu Minh niên kỷ cùng Tam Nương An Khang không chênh lệch nhiều, vẻn vẹn hơi nhỏ hơn mấy ngày mà thôi. Cho nên nàng diễn tấu nhạc khí tốt gọi muội muội cũng là không hề có một chút vấn đề. Mà Lệ Nương Tử nghe lời này một cái lập tức mắt sáng rực lên, nhìn xem Đậu Minh hỏi, Minh Nhi thế nhưng là nghe hầu dân nào hại gì, hắn yêu thích chúng ta nhà nhạc tốt. Lệ Nương Tử xem như Vương Ánh Tuyết khuê mật, Đậu Minh gặp nàng cũng quản hắn gọi lệ gì, cho nên nàng bây giờ trực tiếp xưng hô Đậu Minh nụ danh. Cái đó ngược lại không có. Đậu Minh cô nàng này nhân sự quan khiếu còn không có toàn bộ triển khai đâu, đương nhiên không rõ Lệ Nương Tử lúc này lời nói là đang thử thăm dò, còn tưởng rằng hắn chính là thuận miệng hỏi một chút đâu, liền lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngũ muội muội đáng yêu như thế, nàng nếu là nguyện ý mà nói, Hầu Gia chắc chắn cũng biết yêu thích. A. Lệ Nương Tử nghe được Đậu Minh không có sau đầu tiên là một hồi thất vọng, nhưng ngay sau đó nghe được nàng còn nói Hầu Gia nhất định sẽ nhạc tốt, lúc này trong mắt liền lại có tia sáng. Vậy thì tốt quá, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay trở về ngươi theo sau cũng nói một chút, mấy ngày nữa liền đem ngũ nương mang đi a. Lệ Nương Tử tối sầu gả chính là cái này ba cái tuổi nhỏ khuê nữ, mà trong đó lại lấy tinh lịch phá phách lao ngũ nhạc 113 tốt là nhất. Nếu như Hầu Gia muốn nàng kia thật là quá may mắn. Lệ Nương Tử lúc này đều có chút không thể chờ đợi đương. Các ngươi nói cái gì đó? Nhạc Thiện Tâm bên trong đối với Ngụy Đình Du là có một chút sùng bái, cho nên mới có cái kia tình cảnh lúc trước. Dưới mắt nhìn thấy Lệ Nương Tử cùng Đậu Minh treo gẹo lại muốn đem chính mình trực tiếp mang về hồi phủ, lập tức khuôn mặt liền đỏ lên. Nói cái gì? Lệ Nương Tử nghe xong sững sờ, tiếp đó chừng chính mình nằm nữ một cái nói ngươi nhân duyên nhà. Ta không đi. Vũ Nương Nhạc Tốt nghe xong lắc đầu liên tục, song đuôi ngựa cũng bị nàng bỏ rơi đung đưa trái phải. Dạng như vậy khỏi phải nói nhiều khả ái, nhìn mọi người tại đây đều trực tiếp bật cười. Bởi vì đại gia trong lòng đều biết chuyện này cũng chính là tại cái này khách nữ trên ghế trò chuyện một trò chuyện thôi, nếu như thật muốn để Ngũ Nương Nhạc Tốt tiến hầu phủ làm thiếp dù sao vẫn là cần một chút quá trình. Dưới mắt tất cả mọi người cũng đều là đang trêu chọc nàng chơi đùa mà thôi, đương nhiên trong này liền Lệ Nương Tử hòa thuận vui vẻ bạn tốt nhất người nhất là nghiêm túc. Mà ai cũng không có chú ý tới, Lệ Nương Tử nhị nương Phúc Tuệ bây giờ ngồi ở cái bàn xó xỉnh, túi đầu một lời cũng không phát, hết sức trầm mặc. Dạng này sung sướng nhất định là không thuộc về, ít nhất Ngũ muội còn có gả tiến hầu phủ hy vọng, cùng đại gia chơi đùa nhốn nháo cũng thật vui vẻ. Mà chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không rơi vào trên người mình. Phúc Tuệ nghĩ tới đây trong lòng lập tức lại hối hận. Trước sớm đã chú ý tới nhị muội cử động khác thường, trưởng tỷ Thọ Hoa lúc này lặng lẽ chuyển qua bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vô vô muội muội phía sau lưng. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị khuyên bảo một chút cô muội muội này thời điểm, đột nhiên chỉ thấy hành lang ngoài đỉnh một thân ảnh cấp tốc đi tới. Người này không là người khác, chính là Phạm gia chủ mẫu, cũng chính là Phúc Tuệ bà Phạm phu nhân. Gặp một lần người tới, bên trong sân chúng nữ lập tức không hẹn mà cùng ngậm miệng lại không còn trêu chọc chuyện mới vừa rồi, dù sao cái này Phạm phu nhân cũng không đáng giá đại gia tín nhiệm. Nếu đem vừa rồi nói đùa để cho nàng nghe xong đi, khó tránh khỏi lại ở phía sau nói nguyên truyền cái gì chửi bậy Lệ Nhà trên dưới cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Thân gia nương tử, nhất định muốn ăn ngon uống ngon a. Phạm phu nhân đi đến chúng nữ trước mặt đầu tiên là khách khí một chút, tiếp đó hướng về phía Phúc Tuệ khẽ gật đầu một cái, một mặt hòa ái nói, "Phúc Tuệ, người qua đây một chút." "Là mẫu thân." Phúc Tuệ sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy, tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo bà rời đi hành lang đỉnh. "Như thế nào đem nhị tỷ gọi đi? Lại có chuyện gì sao?" Tứ nương Hạo Đức chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói ra, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Tam Nương An Khang nhưng là nhếch miệng, trực tiếp mở miệng chửi bậy. Ngươi nhị tỷ dù sao cũng là nhân gia tức phụ nhi, dưới mắt đã là Phạm gia người. Lệ Nương Tử thở dài mở miệng nói, tất nhiên đây là Phạm gia hiến hội, bà không giúp được gọi nàng người con dâu này đi hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên. Đúng vậy a, đại gia không cần phải lo lắng. Đại Nương Thọ Hoa cũng là gật đầu nói, bây giờ cục diện này, hắn Phạm gia cũng không dám khắc nghiệt Phúc Tuệ. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 97, cùng tiểu thiếu phụ Phúc Tuệ mờ, một chương 97, cùng tiểu thiếu phụ Phúc Tuệ mờ, một mẫu thân. Thế nào? Phúc Tuệ đi theo Phạm phu nhân một đường tiến lên đi tới chính sảnh, kết quả chợt phát hiện ở đây chính là khách nam chỗ ngồi chỗ, lập tức ngây mẩn cả người. Trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút, bà sao đem chính mình gọi tới khách nam ghế? Chẳng lẽ muốn chính mình đi vào đối với mấy cái này khách nam mời rượu hay sao? Nhưng bởi như vậy mất mặt không phải phạm ra sao? Phúc Tuệ Tâm bên trong có chút nghi hoặc, nhưng cũng xuống định rồi quyết tâm, nếu như bà thật sự đưa ra yêu cầu như vậy, chính mình là tuyệt đối cự tuyệt. Ngươi đứng ở chỗ này xem, cái này Tịch Trung thiếu ai vậy? Mà Phạm phụ nhân nhưng là nhếch miệng nhìn xem Phúc Tuệ mở miệng hỏi. Tịch Trung thiếu ai? Phúc Tuệ sửng sốt một chút, nhanh chóng ngo giao rắc vào bên trong nhìn quanh một mắt. Chỉ thấy Ngụy Đình Du đang ngồi ở chủ khách trên bàn tiệc, bên cạnh có hai cái phạm gia thị nữ đang vì hắn rót rượu chia thức ăn. Mà chung quanh khách mời thì vây quanh hắn nhao nhao vuốt mông ngựa, chỉ là Ngụy Đình Du trên mặt từ đầu đến cuối không có gì biểu lộ, hoàn toàn không ăn những người này một bộ kia. Còn có chính là công công cũng tại. Trước đây cái kia hai cái công tử ca giống như cũng tại. Còn có ai? Phúc Tuệ đột nhiên một cái giật mình, lúc này mới phản ứng đến chính mình cái kia trên danh nghĩa phúc ân, cái kia chưa từng để cho người ta bất lo tiểu thí Hải Nhi Phạm Lương Hàn bây giờ thế mà không tại. Đúng, còn có một người cũng không ở, chính là Phạm Lương Hàn biểu ca tuổi sao? Người này hôm nay cũng tới tham gia yến hội. Bất quá Phúc Tuệ cùng hắn ở giữa không có gì gặp nhau, phía trước vẹn vẹn gặp mấy lần bắt chuyện qua mà thôi. Nhưng trong lòng đối với tuổi sao người này cũng là thập phần khó chịu, bởi vì gia hỏa này thật sự là có chút quá yêu trang bức. Cái này Sai thị là tiền triều hoàng tộc, bản triều cho hắn ưu đãi, hậu thế tử đệ trung thân phú quý, thưởng thụ triều đình bổng lộc phụng dưỡng. Theo lý tới nói địa vị là hẳn là thật cao, thế nhưng cũng vẹn vẹn trên danh nghĩa mà thôi. Dù sao triều đình nuôi những thứ này họ Sai đồng thời, cũng thiên phòng vạn phòng nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Đến mức đống tuổi này thị tử tôn căn vốn cũng không có thể đi vào triều đình lên chức làm quan hy vọng. Mà đầu của bọn hắn cũng thời khắc đều sách tại triều đình trong tay, hơi có một chút gây sóng gió tin tức, lập tức liền có khả năng bị diệt trừ. Cái này cũng là bọn hắn xài ra có thể cùng Phạm gia dính líu quan hệ nguyên nhân, dù sao thời đại này cái nào mấy cái nghiêm chỉnh công hầu nhà sẽ nguyện ý cùng thương nhân kết thân đâu. Đương nhiên Ngụy Đình Du là một ngoại lệ, hắn cho tới bây giờ đều không dựa theo trên thế giới này quy củ. Mà cái này tuổi sao cũng là rất yêu trang bức người, phía trước Phúc Tuệ bởi vì bất mãn Phạm Lương Hàn hành động cùng hắn náo qua hai lần khó chịu, kết quả họ xài liền chạy đến cửa đến đúng nàng một trận giáo huấn. Phúc Tuệ tâm bên trong cũng biết chính mình cái tên này trên danh nghĩa phu quân hôn thành hôm nay dạng này, cùng cái này tuổi sao cũng có quan hệ rất lớn. Ở bên ngoài sống phóng túng thời điểm, hai người thường thường cũng là dính cùng một chỗ. Cho nên cái này tuổi sao mặc dù mặt ngoài giả vờ nghĩa chính luôn từ một bộ đại công vô tư bộ dáng, trên thực tế trong lòng cái kia tính toán tuyệt đối so với Phạm Lương Hàn nhiều. Chỉ là bản thân hắn rất giỏi về ẩn tàng thôi. Dưới mắt cái này biểu huynh đệ hai cái đều không có ở đây trong đại sảnh, vậy khẳng định là có chuyện gì à? Nhìn ra rồi đi. Phạm phu nhân nhìn thấy Phúc Tuệ ngẩn người, lúc này gật đầu một cái cao mày nói, ngươi xem như chúng ta Phạm gia chính phòng nương tử, sao có thể không hảo hảo khuyên nhủ phu quân đâu? Ngươi lang quân liền hầu ra tham gia đang yến cũng dám cũng tới, trong mắt còn có hay không Phạm gia vinh đục cùng cạnh cửa? Bây giờ đại lang không biết chạy đi nơi nào, cũng dẫn đến công tử nhà họ Sài cũng không thấy bóng dáng. Đều là ngươi cái này chính thê không có kết thúc buồn phận nguyên nhân. Ngươi bây giờ lập tức đi tìm đại lang, đem hắn cho ta gọi trở về chiến yến để tới. Phạm phu nhân hướng về phía con dâu Phúc Tuệ chính là một gốc bắn liên thanh tựa như chất vấn, nói xong trực tiếp quay người hất lên ống tay áo rời đi. Đây không phải là con của ngươi sao? Bây giờ dạy hư hỏng như vậy, còn không phải ngươi dung túng kết quả? Phúc Tuệ nhìn xem bà rời đi thân ảnh, lập tức trong lòng nhịn không được chửi bậy. Bất quá nàng cũng biết Phạm phu nhân dám đem đây hết thảy tội lỗi đẩy tại trên đầu mình, chính là ỷ vào chuyện này chính là hầu gia cũng nói không ra cái sai tới. Dù sao trên thế giới này, có gia đình nam nhân phạm sai lầm, cuối cùng sẽ trách hắn trong nhà thê tử không đủ hiền lương. Đừng nhìn hầu gia đối với lệ nhà trên dưới rất tốt, nhưng mình đã gả vào Phạm gia, cùng lệ nhà trên bản chất cũng đều không có quan hệ gì. Huống chi bà muốn con dâu đi tìm nhi tử trở về, yêu cầu này cũng không thể coi là quá mức. Chỉ là giờ khắc này ở Phúc Tuệ trong lòng, nàng cũng là ủy khuất ghê gớm. Phạm Lương Hàn tên kia, tìm trở về lại có thể thế nào đâu? Chính mình thực sự là nhìn nhiều hắn một mắt đều cảm thấy ác tâm buồn luôn. Dưới mắt chắc chắn lại cùng tuổi sao cái kia trang bức nam cùng một chỗ, không biết làm những chuyện gì. Nguyên bản mắt không thấy tâm không phiền thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bà còn buộc chính mình đi tìm hắn. Nghĩ tới chỗ này Phúc Tuệ lập tức ủy khuất đứng lên, cái mũi chua chua hai hàng thanh lệ liền không nhịn được chảy ra. Bất quá hắn lúc này cũng không nguyện ý tại nhiều như vậy khách mời trước mặt mất mặt, liền nhanh chóng quay đầu lấy tay khăn lau lau nước mắt, sau đó rời đi chính đường. Đương nhiên một màn này bị ngồi ở chủ vị Ngụy Đình Du hoàn toàn thu ở trong mắt, thậm chí cái này mẹ chồng nàng dâu hai cái đối thoại hắn cũng toàn bộ đều nghe. Cho dù là thân là nam nhân, hắn cũng có thể đối với Phúc Tuệ hiện tại trong lòng ủy khuất cảm động lây. Dù sao dưới mắt thời đại này kỳ hoa mẹ chồng thực sự quá nhiều, càng là giống Hà Duy Phương hoặc Phúc Tuệ dạng này chất lượng tốt con dâu càng dễ dàng bị ủy khuất. Lại thêm lệ thị tỷ muội Ngụy Đình Du sớm chậm cũng là muốn thu vào trong phủ, dưới mắt làm sao có thể nhìn Phúc Tuệ cái này tiểu thiếu phụ khổ sở như vậy mà chính mình thờ ơ đâu. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du trực tiếp đứng dậy hướng người chung quanh cáo từ một tiếng, chỉ nói tiểu lượng kém, muốn đi ra ngoài chuyển lên nhất chuyện. Các khách mời nguyên bản có nghĩ buổi tiếp Ngụy Đình Du cùng đi ra cũng bị hắn từng cái cự tuyệt, tăng thêm hắn hôm nay tới dự tiệc vốn là một mực gương mặt lạnh lùng, liền để cái này một số người cho là tính cách vốn là như thế. Cho nên đám người cũng đều không tiếp tục kiên trì, tại Ngụy Đình Du rời đi về sau vẫn như cũng là vui mừng tiến hành yến hội. Chính ngươi nhi tử không nên thân ngươi cũng không còn được. Nhưng phải ta đi quản Phúc Tuệ một khuôn mặt ủy khuất đứng tại trong đình viện bụi hoa phía trước, một bên từng mảnh nhỏ đem trong tay một đóa hoa tươi cánh hoa nắm chặt đi, một bên thấp giọng mở miệng chửi bậy. Ta nếu có thể còn được. còn không bằng để cho Phạm Lương Hàn về sau quản ta gọi đường tính toán. Cái kia họ Sài cũng không phải vật gì tốt. Bây giờ ta như đi, khó tránh khỏi đến nghe hắn một trầu giáo huấn. Cả ngày mang tuổi thị cao ngạo bộ dáng động trên mặt, chán ghét chết. Lúc này Phúc Tuệ căn vốn là không có lưu ý đến, có một bóng người đã yên tĩnh đi tới phía sau của nàng. Ngụy Đình Du khi nghe đến Phúc Tuệ những thứ này chửi bậy sau đó, lập tức cũng là không khỏi tức cười đứng lên. Cô nàng này so với nàng mấy cái kia muội muội cũng không lớn hơn bao nhiêu, nếu là dựa theo Ngụy Đình Du trước khi xuyên việt tiêu chuẩn hiện đại, ngay cả pháp định kết hôn niên linh đều không tới đâu. Nói trắng ra là cũng vẫn như cũng là thiếu nữ thôi. Chỉ là trải bên trên lấy búi tóc thật cao sau đó liền có khuyên nhủ phu quân trách nhiệm tại người. Nhưng đôi trước mắt Phúc Tuệ tới nói, phạm ra trách nhiệm này đúng là quá nặng nề. Từ phía sau lưng nhìn qua Phúc Tuệ thân ảnh hết sức thon thả, thậm chí có thể nói là gầy gò. Để cho trong lòng Ngụy Đình Du lại không khỏi địa sinh lên một cố lòng thương hại. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du đột nhiên lên trò đùa quái đản đùa nàng một đùa tâm tư, liền làm tức đưa tay tại Phúc Tuệ trên vai trái vỗ nhẹ, tiếp đó cả người chuyển qua phải hậu phương. Phúc Tuệ theo bản năng bên trái quay đầu, kết quả phát hiện người nào cũng không có, lập tức nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Bất quá ngay tại nàng không có phản ứng kịp thời điểm, liền đột nhiên nghe thấy chính mình bên phải lại chuyển tới từng tiếng cục. Không phải là ảo giác, quả thật có người. Phúc Tuệ tâm bên trong cả kinh, dù sao vừa mới trong miệng mình chửi bậy nếu để cho cha mẹ chồng nghe được, vậy coi như không xong. Nàng nhanh chóng phải xoay người sang phải, kết quả vừa mới quay tới liền thấy đang đứng ở trước mặt mình Ngụy Đình Du. A. Phúc Tuệ lập tức sợ hết hồn, bởi vì nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, phía trước trong lòng mình tâm tâm niệm niệm hầu ra vậy mà lại xuất hiện sau lưng mình. Chỗ chết người nhất chính là cái này không kịp đề phòng quay tới sau đó, khoảng cách của hai người cũng chỉ bèn bèn có khoảng cách nửa bước. Chấn kinh trạng thái dưới Phúc Tuệ theo bản năng lui về phía sau một bước, kết quả lại quên đi phía sau mình chính là một chỗ thấp bé bụi hoa. Cả người của nàng trực tiếp bị bụi hoa ngăn trở, tiếp đó lập tức mất đi cân bằng, liền hướng trong bụi hoa ngã xuống. Ngụy Đình Du đương nhiên là không thể nào để cho cái này tiểu phụ nhân ở trước mặt mình ngã cái chật vật không chịu nổi, cho nên không nói hai lời tiến lên một bước liền nắm ở Phúc Tuệ eo nhỏ nhắn. Kỳ thực lấy Ngụy Đình Du thân thủ, hoàn toàn có thể rất dễ dàng kéo túm Phúc Tuệ nhu để, đem đối phương dễ như trở bàn tay kéo lên. Bất quá dưới mắt rất rõ ràng là không cần thiết đi chú ý những nam nữ này lớn phòng. Cho nên liền tại đây điện quang thạch hỏa một sát na, hai người tư thế liền thành Phúc Tuệ nửa tựa ở Ngụy Đình Du trong ngực bị đối phương ôm eo nhỏ nhắn mập mờ bộ dáng. Mà Ngụy Đình Du cũng biết mọi thứ không thể nóng nổi, cứ như vậy ôm Phúc Tuệ không có ở tiến một bước động tác. Hai người yên lặng vài giây đồng hồ sau mới chậm rãi đứng thẳng người, tiếp lấy không nỡ buông ra trong ngực cái này mềm mại hương ngọc mỹ nhân. Mà thẳng đến Ngụy Đình Du thả ra ôm ấp sau, Phúc Tuệ cũng mới phản ứng lại. Nàng cẩn thận liếc qua đối phương, gặp hắn ánh mắt thanh tịnh đồng thời khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, lúc này mới trọng trọng thở ra một hơi. Tiếp đó đỏ lên gương mặt xinh đẹp túi đầu sửa sang lại chính mình váy cùng châm vòng. Bất quá có sao nói vậy, liền hai người bây giờ tình huống này. Nếu là đột nhiên xuất hiện người thứ ba thấy cảnh này, lại thêm bên cạnh bị Phúc Tuệ thân thể đè nửa đổ bụi hoa, nhất định sẽ cho là vừa mới bọn hắn tại trong cái này bụi hoa sẽ ra chuyện gì kịch liệt giao lưu. Đương nhiên, Ngụy Đình Du chắc chắn thì sẽ không cầm Phúc Tuệ danh dự đùa giỡn. Hắn là dựa vào siêu tuyệt tính lực xác nhận vụ cận không có ngoại nhân sau đó mới làm như thế. Hầu ra, Phúc Tuệ rất nhanh chỉnh lý xong quần áo cùng châm vòng sau, hướng về phía Ngụy Đình Du hơi hơi khẽ chào thân mở miệng nói, ngại như thế nào không ở đại sảnh tham gia yến hội đâu? Vốn là ở đại sảnh. Ngụy Đình Du nhìn xem trước mặt giống như lâm vào mối tình đầu tầm thường Phúc Tuệ, cười gật đầu một cái nói, nhưng mà giống như nghe được có cái nữ nhi ra ở đây thúc thích. Bản hầu thương hương tiếc ngọc, liền tới xem một chút, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. A nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Phúc Tuệ khuôn mặt lập tức hồng trở thành một mảnh. Đây cũng quá lung túng, xem ra chính mình vừa mới chửi bậy cùng với bối rối đều bị hầu gia thấy được nha. Vô luận nam nhân cùng nữ nhân trên bản chất cũng là muốn mặt mũi, nhất là ở trong lòng yêu thích đối tượng trước mặt. Phúc Tuệ càng là không hy vọng Ngụy Đình Du nhìn thấy chính mình chật vật như thế, thậm chí tại nhà mẹ đẻ bị khi phụ tràn diện, cặp kia mắt nhỏ lập tức liền đỏ lên. Phúc Tuệ nương tử vì cái gì thuốc thi ta? Mà Ngụy Đình Du nhìn thấy cái tràn diện này sau nhanh chóng mở miệng hỏi. Có thể sợ nữ nhân này trong lúc nhất thời cảm xúc sụp đổ, thật sự ở đây lớn tiếng khóc, vậy coi như náo nhiệt. Không bằng giảng cho bản hầu nghe một chút, nói không chừng bản hầu có thể giúp ngươi. Hầu gia, nguyện ý nghe ta chuyện. Phúc Tuệ nghe vậy sững sờ, đơn giản không thể tin vào thái của mình. Phải biết gả vào Phạm gia trong 2 năm qua, chính mình cùng Phạm Lương Hàn ở giữa ngoại trừ tranh cãi đánh chửi bên ngoài lời nói đều không nói lên qua vài câu. Lại càng không cần phải nói hy vọng xa vời đối phương lắng nghe tâm sự của mình. Dưới mắt có địa vị cao tế Ninh Hầu đối với chính mình một cái tiểu nữ tử quan tâm như thế, lập tức để cho Phúc Tuệ tâm bên trong càng thêm cảm động không thôi. Quan trọng nhất là Ngụy Đình Du vừa mới còn nói hắn có thể trợ giúp chính mình. Phải biết lời này đối với 2 năm qua tại cái này thâm trong đại viện vẫn luôn tứ cố vô thân Phúc Tuệ tới nói là bao lớn cổ vũ cùng an ủi nha. Quả nhiên trên đời vẫn có đáng giá phó thác hảo lang quân. Chỉ là đáng tiếc chính mình phía trước không có cái kia mệnh gặp phải thôi. Dưới mắt dù cho gặp, chính mình lại lấy gả làm vợ. Là chút nữ nhi ra trong nhà sự tình, liền không nhiễu hầu ra chính hay. Nghĩ tới chỗ này Phúc Tuệ tâm bên trong lập tức lại hối hận, khe khẽ lắc đầu mở miệng nói, tiểu phụ nhân còn có chuyện tại người, cáo từ trước. Trước mắt Phúc Tuệ tại đối mặt Ngụy Đình Du thời điểm không hề nghi ngờ là tự ti. Đối với cái này đột nhiên xông vào chính mình trong sinh hoạt tế linh hầu, cảm tình của nàng phức tạp. Một phương diện hết sức sùng bái và thưởng thức, thế nhưng là lại không dám đem đối phương coi là cứu thế chủ, dù sao nếu như là chính mình mong muốn đơn phương mà nói, ngược lại để cho Phúc Tuệ cảm giác e rằng nhan lấy đúng. Nàng lúc này tình nguyện lưu lại một cái mặt mũi, ít nhất để cho Ngụy Đình Du nhìn thấy chính mình đoan trang một mặt, để cho đối phương cho là mình ở đây trải qua cũng không tệ lắm. Nói xong những lời này sau, Phúc Tuệ chỉ là hướng về phía Ngụy Đình Du hơi hơi cúi người thi cái lễ, sau đó liền quay người muốn rời khỏi. Nhưng nàng còn chưa đi hai bước chỉ nghe thấy Ngụy Đình Du âm thanh lại một lần sau lưng mình vang lên. Phúc Tuệ nương tử. Ngụy Đình Du nhìn xem Phúc Tuệ bóng lưng mở miệng nói ra, nhân sinh rất nhiều chuyện thường thường cũng là thân bất do kỷ, bất quá người với người điểm khác biệt lớn nhất cũng không phải là sự an bài của vận mệnh, mà là tại trọng yếu lựa chọn thời khắc làm lựa chọn sai lầm. Nghe được câu này, cơ thể của Phúc Tuệ đột nhiên chấn động, thân thể mềm mại vậy mà khẽ run đứng lên. Bởi vì nàng đã nghe được Ngụy Đình Du lời nói bên trong ý tứ. Dưới mắt chính mình đối mặt không phải liền là một cái lựa chọn thời khắc sao? Ngụy Đình Du phía trước đã nói rất rõ, nếu như mình lời nói ra, hắn sẽ nguyện ý giúp chính mình. Nhưng nếu như mình cự tuyệt, vậy thế giới này bên trên liền không có người lại có thể giúp nàng. Có thể, cái này thật sự chính là cơ hội thay đổi vận mạng mình đâu. Phúc Tuệ nghĩ tới đây, tim đập thế mà cũng càng lúc càng nhanh. Cái này Phạm Gia Đại Viện giống như một cái lồng giam. Nhưng nếu như mình có cơ hội bay ra ngoài đâu? Đúng, không tệ. Khi xưa chính mình hết thảy đều nghe theo người khác an bài. Khi mẫu thân vì chính mình tìm được Phạm Gia cửa hôn sự này, nàng cũng không có do dự liền lên kiệu hoa. Phúc Tuệ đương nhiên không trách mẫu thân, bởi vì đối phương đã tận hắn cố gắng lớn nhất vì chính mình tìm một cái tốt đường ra. Nàng đã từng chỉ cho rằng đây là chính mình, từ tiền, mệnh thôi, mà bây giờ Ngụy Đình Du tựa hồ cho hắn một cái khác có thể lựa chọn con đường. Đúng, ta là Phúc Tuệ a, là Lệ nhà nhị nương. Lệ thị một môn lục hổ xương hào toàn bộ Đông Đô thương nhân ở giữa ai không biết. Sao được bản thân tới Phạm phủ 2 năm thật sự liền thành con mèo nhỏ. Hầu gia cho bẩm. Nghĩ được như vậy Phúc Tuệ thế mà thật sự hít sâu một hơi, tiếp lấy quay đầu trực tiếp lại đi trở lại Ngụy Đình Du trước người, tiếp đó trực tiếp quỳ xuống. Ngụy Đình Du bây giờ cũng không có lập tức đem nàng dịu dắt đứng lên, mà là nghe quỷ gối trước người mình Phúc Tuệ bắt đầu nói ra lên nàng 2 năm này tại Phạm gia trong đại viện bất hạnh. Đương nhiên, chuyện đã qua trên cơ bản là mấy câu liền nhẹ nhàng mang qua, chủ yếu vẫn là 2 ngày này chính mình bị quất. Nhất là vừa mới bà muốn chính mình đi đem Phạm Lương Hàn kêu đi ra tham gia yến hội sự tình, Phúc Tuệ càng là cường điệu nói rõ một chút tại sao mình khó xử cùng cảm thấy bị khuất nguyên do. Sự tình chính là như thế, tiểu phụ nhân cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đem tất cả lời nói đều nói xong sau, Phúc Tuệ chỉ cảm thấy trên thân vô cùng nhẹ nhõm. Đã lâu như vậy, cuối cùng có một người để cho chính mình thông thông khoái khoái đem trong lòng khó chịu cùng không khoái không an toàn thổ lộ đi ra. Ta còn tưởng là chuyện gì đâu. Ngụy Đình Du cười ha ha, sau đó hướng Phúc Tuệ đưa tay trái ra mở miệng nói, nương tử trước tạm đứng lên, chuyện này tự do bản hầu vì ngươi làm chủ. Phúc Tuệ nhìn thấy Ngụy Đình Du vươn hướng tay trái của mình đầu tiên là sức sở, sau đó đáy mắt thoáng qua một lần thẹn thùng. Tiếp lấy nàng vậy mà thật sự chủ động đem tay phải của mình nhẹ nhàng đặt ở tay trái của đối phương bên trong. Tiếp đó ngay tại đối phương nhẹ nhàng nâng đỡ, Phúc Tuệ chậm rãi đứng lên tới, mà nhanh nhẹn đứng dậy sau đó, tay của hai người vậy mà cũng không có buông ra. Phúc Tuệ ngược lại có chút ngượng ngùng thử hai cái muốn rút về chính mình nu đề, nhưng mà Ngụy Đình Du chắc chắn là không cho nàng cơ hội này. Nàng mỗi thử rút một chút, chính mình liền nắm chặt càng chặt một phần. Phúc Tuệ phát giác được sau đó liền cũng dứt khoát tùy ý hắn nắm lấy. Chương 98, cùng tiểu thiếu phụ Phúc Tuệ mập mờ. Chương 98, cùng tiểu thiếu phụ Phúc Tuệ mập mờ. Thời khắc này Phúc Tuệ đó là chân thực cả trái tim đều lâm vào tình yêu cùng nhiệt bên trong, cũng dẫn đến nhìn Ngụy Đình Du ánh mắt đều quyến rũ đứng lên. Thật là một cái tiểu hồ ly tính a. Ngụy Đình Du một bên đem chơi lấy trong tay nu đề, một bên nhìn xem trước mặt tiểu phụ nhân trong lòng cảm khái nói. Đương nhiên càng nhiều vẫn là chửi bậy Phạm Lương Hàn tên kia thực sự là có mắt không trọng. Nữ nhân tốt như vậy, 2 năm rồi hắn thậm chí ngay cả đụng đều không động vào một chút. Tuyệt đối là đầu óc thiếu huyền nhi cộng thêm không thể nói lý. Hầu ra, đương nhiên Phúc Tuệ cũng không phải cứ như vậy một mực tùy ý hắn dắt tay của mình giả qua giả lại. Chờ hô hấp của mình thong thả một chút sau, nàng liền thấp mi mắt cẩn thận đối với Ngụy Đình Du nói, tiểu phụ nhân đã đứng dậy. Hầu ra có thể thả ra vừa mới hai người dắt tay động tác Phúc Tuệ ở trong lòng còn có thể lừa gạt một chút chính mình, ngược lại hầu ra là nhìn trên người mình mặc diễm lệ quần áo, trên đầu lại treo lên các loại châu ngọc châm vòng đứng dậy không dễ, lúc này mới đưa tay giúp đỡ một cái. Dưới mắt tức đã lên thân, cái kia loại này chính mình lừa gạt mình cho vật tự nhiên là không có tác dụng. Dù sao Phúc Tuệ tâm lý cũng là có tam cương ngũ thường. Mặc dù bây giờ Ngụy Đình Du đã hoàn toàn chiếm hết lòng của nàng, nhưng mình dưới mắt dù sao vẫn là Phạm gia con dâu. Làm ra chuyện như vậy nếu để cho người khác nhìn thấy mà nói, không riêng gì chính mình, mẫu thân cùng bọn tỷ muội danh dự cũng giống vậy sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Ngụy Đình Du nhìn thấy Phúc Tuệ giờ phút này giống như cây đào mật giống như nhẹ nhàng đâm một chút liền sẽ nhỏ ra nước ngọt khuôn mặt, cứ thế cố kiềm nén lại lập tức ôm lấy hôn một cái xúc động. Kéo kéo tay nhỏ loại này mập mờ dưới mắt hẳn là cũng đã là Phúc Tuệ mức cực hạn, nếu như tiến thêm một bước mà nói không chừng sẽ bước ra cô nàng này nghịch phản tâm lý. Nếu như nàng nhận định mình là một dùng bất cứ thủ đoạn nào dê sồn mà nói, về sau lại nghĩ thu phục lòng của nàng chỉ sợ cũng rất khó. Dù sao cô nàng thường thường cũng là rất quật cường mạnh, điểm này trong lòng Ngụy Đình Du 10 phần hiểu rõ. Vừa mới nghe được Phúc Tuệ nương tử lời nói, bản hầu cũng rất khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này từ trên xuống dưới nhà họ Phạm vậy mà quá đáng như vậy. Ngụy Đình Du cười dễ dàng mở Phúc Tuệ tay nhỏ, tiếp đó liền một mặt chuyện gì cũng chưa từng xảy ra biểu lộ nhìn đối phương gật đầu nói, ngươi yên tâm. Chuyện này bản hầu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Phúc Tuệ nghe được Ngụy Đình Du thật sự nguyện ý quan tâm chính mình sự tình sau đó, cảm thấy cũng là mừng rỡ. Quả nhiên trong lòng hầu gia đối với chính mình cũng là cố ý. Bất quá nàng nghĩ lại nghĩ một chút, cái này dù sao cũng là Phạm phủ nội trạch sự tình, Hầu ra một cái ngoại nam dù cho địa vị cao thượng cũng không tốt dễ dàng nhúng tay a, nếu chuyển đi, Hầu ra danh tiếng cũng sẽ có tổn. Như vậy Phúc Tuệ thà rằng không cần Ngụy Đình Du quản. Yên tâm, bản hầu trong lòng có phổ. Ngụy Đình Du đang đưa quạt xếp cười ha ha nói, có một số việc không cần bản hầu tự thân xuất mã, chỉ vì ngươi hộ giá hộ Tống gia gia chủ ý là được rồi. Phúc Tuệ nghe xong sững sờ, sau đó trong lòng nghi ngờ hơn. Dưới mắt chính mình phiền toái lớn nhất không phải liền là đi gọi Phạm Lương Hàn cùng tuổi sao cùng đi yến hội sao 750. Chuyện này Ngụy Đình Du giúp thế nào chính mình đâu? Nương tử lại giàn tới. Ngụy Đình Du cười ha ha, sau đó hướng về phía Phúc Tuệ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Nguyên bản ở đây lại không có ngoại nhân, không cần đến nói thì thầm a. Phúc Tuệ sửng sốt một chút, trong lòng rất tự nhiên nghĩ đến. Bất quá vừa nghĩ tới dán đi qua liền có thể cùng Hầu gia có lý do lại thân mật một điểm, trong nội tâm nàng lập tức lại có chút mai con nhảy loạn đứng lên. Tiếp đó không đợi đại não làm ra quyết định, một đôi chân ngọc liền chủ động hướng Ngụy Đình Du đến gần hai bước. Nương tử chỉ cần đi chuẩn bị một chút, Ngụy Đình Du cúi đầu xuống, đem miệng tiến tới Phúc Tuệ bên hai, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Bất quá hắn tại nói đồng thời cũng trực tiếp ngửi được Phúc Tuệ từ trắng loãng chỗ cổ tản mát ra nồng đậm mùi thơm cơ thể. Thực sự là nhân gian một đại hưởng thụ a. Trong lòng Ngụy Đình Du đều không tự chủ được cảm khái đứng lên. Nhưng Phúc Tuệ lúc này tình trạng cũng không tốt hơn chỗ nào, bởi vì lỗ tai của nàng cùng chỗ cổ rõ ràng có thể cảm nhận được Ngụy Đình Du trong miệng mũi thở ra nhiệt khí phun ra tại da thịt của mình phía trên. Loại cảm giác này để cho Phúc Tuệ tâm bên trong cũng là tâm biên ý mã không cách nào trấn tĩnh. Nàng phải cố gắng cố nén đáy lòng rung động, mới có thể miễn cưỡng đem Ngụy Đình Du lời nói nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên, theo Ngụy Đình Du tiếng nói truyền vào trong thai của nàng, Phúc Tuệ ánh mắt cũng từ từ phát sáng lên. Lúc này Phạm gia hậu trạch, Phạm Lương Hàn trong phòng, hắn đang một mặt đắc ý nằm ngang tại hai cái tỷ nữ trên đùi, một bộ nhà địa chủ con trai ngốc biểu lộ hắc hắc cười ngây ngô lấy. Ha ha. Hắc 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 nhìn xem Phạm gia thiếu chủ nhân bộ dạng này giống như kẻ ngu địa bộ, hai cái này cho hắn đấm chân lột nho ăn tỷ nữ cũng là bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Thật tốt công tử ca ngày bình thường nói chuyện làm việc giống như cũng không có gì không khéo léo chỗ, sao phải tự mình không ngời thời điểm liền biến thành hình dáng như quỷ này. Phạm Lương Hàn. Mà lúc này một cái thân mặc màu lam nhạt hoa lệ sĩ tộc phục sức nam tử bước nhanh đến, liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường đang hưởng thụ Phạm Lương Hàn, trực tiếp nhíu mày. Cả cả thời. Phạm Lương Hàn nhìn người tới sau gương mặt không quan trọng, dù sao cái bảng khai này tuổi gắn ở có người ngoài thời điểm lúc nào cũng giả vờ một bộ rất đại khí rất có trách nhiệm đại ca bộ dáng, thường xuyên giáo huấn chính mình. Nhưng trong âm thầm cùng mình kỳ thực là một loại người, chỉ có điều vô cùng sẽ giả vờ giả vị mà thôi, điểm này Phạm Lương Hàn trong lòng rất rõ ràng. Tối hôm qua ngươi không phải nói trang ký tiệm tơ lụa mới khai trương đoạt ngươi không thiếu chủ chú ý sao? Tuổi sao nhìn xem Phạm Lương Hàn bộ dạng này biếng nhác thậm chí có chút ngu dại trì độn bộ dáng, bất đắc dĩ liếc mắt mở miệng nói, hôm nay ta rảnh rỗi, dứt khoát cùng ngươi đi đi một chuyến, xem bờ gì, bọn hắn sau lưng đảo cái quỷ gì. Tuổi sao vừa mới nói xong, Phạm Lương Hàn trực tiếp cũng trở về hắn một cái liếc mắt. Khá lắm. Vừa nghĩ đến ngươi cái này thích trang bức tính cách, ngươi này liền trang bị. Muốn nói làm ăn thủ đoạn ngươi cũng không cao minh đi nơi nào. Còn không phải ỷ vào ngươi xài thị tên tuổi, cái này thương nhân nhà bao nhiêu đều cho ngươi chút mặt mũi, cho nên việc buồn bán của ngươi mới có thể làm đắc phong sinh thủy. Dưới mắt thế mà cũng tới giáo hơn ta. Phạm Lương Hàn nghĩ tới đây cơ thể động đều không động, cũng vẫn là nằm ở tỷ nữ trên đùi, nhẹ nhàng nhai lấy nho một mặt hưởng thụ bộ dáng. Mà một màn này mới vừa bị chạy đến Ngụy Đình Du cùng Phúc Tuệ hai người ở bên ngoài cũng nhìn cái nhất thanh nhị sở. Hầu ra, ngài nhìn ta cũng đã nói. Phúc Tuệ trực tiếp nở nụ cười gằn, quay đầu nhìn Ngụy Đình Du nói, cái này biểu huynh đệ hai kỳ thực chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, chỉ có điều một cái hộ trang, một cái lười nhác trang mà thôi. Ngụy Đình Du nhưng là chớp chớp mắt, bởi vì nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện tuổi sao cái này cái gọi là nhân vật nam chính hình tượng cũng không tệ lắm, tổng cho người ta một loại rất phụ trách cảm giác. Bất quá đó cũng là tại ống kính phía trước biểu diễn hình ảnh mà thôi, cái này ống kính phía sau thế giới quả nhiên có khắc càn khôn a. Vẫn là được bản thân thân lâm kỳ cảnh, tự mình tại cái này trong kịch mới có thể nhìn thấu triệt. Đứng lên, tuổi lắp đặt bước thất bại, thấy mình biểu đệ hoàn toàn không để ý hắn, tức giận hơn, trực tiếp nhíu mày mở miệng nói, đắc ý như thế bao hình, quên vài ngày trước ta nói với ngươi lời nói. Mà tuổi sao vừa nói như vậy xong, không riêng gì Phạm Lương Hàn, ngay tại liền tại ngoài cửa nhìn xem đây hết thảy Phúc Tuệ cũng nhịn không được lật lên mặt nhãn. Cái này thích trang bức đại biểu ca từng ngày lời nói thật sự là nhiều lắm. Đừng nói Phạm Lương Hàn kẻ ngu này, chính là Thông Tuệ chính mình cũng không nhớ được dài như vậy nhiều. Mà Phạm Lương Hàn tự nhiên cũng là không có khả năng cẩn thận suy nghĩ mấy ngày trước đây tuổi sao đã nói với hắn thứ gì, chỉ thấy hắn một con diều xoay người liền từ giường đạp vào nhảy lên, tiếp đó giống như hết xanh trên dưới nhảy kỳ quái vũ đạo, đồng thời vỗ tay tới. Hôm nay trong phủ thiết yến, bọn hắn đều không thời gian để ý đến. Nhìn xem Phạm Lương Hàn nhảy cái kia tự biên tự diễn kỳ hoa vũ đạo, tuổi sao cũng là một tốt hát tuyến. Chính mình cái này biểu đệ mẹ nó trí thông minh giống như lại thoái hóa. Mà thấy cảnh này Ngụy Đình Du cùng Phúc Tuệ hai người cũng là im lặng liếc nhau một cái, nhất là Ngụy Đình Du. Cái này khoảng cách gần thấy cảnh này sau, chỉ cảm thấy nhân loại quả nhiên vẫn là tồn tại đa dạng hóa khác biệt. Lại nhìn ngươi có thể cười đáp lúc nào. Phúc Tuệ cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Ngụy Đình Du hơi hơi cúi người thi cái lễ, tiếp tục giả bộ làm vừa mới tìm thấy bộ dáng, lớn tiếng hô, quan nhân. Mà vừa nghe đến một tiếng này quan nhân, vốn là còn đang khiêu vũ Phạm Lương Hàn lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy cả người đều run lên. Nhanh nhanh nhanh, nương tử của ta tìm tới. Phạm Lương Hàn cấp bách trong phòng chuyển hai vòng, tiếp đó nhanh lên đem như cũng ngồi ở trên giường tỷ nữ kéo lên, tiếp tục chính mình một cái lý ngư đả đĩnh liền trực lăng lăng nằm xuống. Dù sao hắn cùng với Phúc Tuệ ở giữa cảm tình mặc dù không tốt, nhưng Phúc Tuệ tại cha mẹ chồng dưới sự bức bách cũng thường xuyên giáo hơn hắn. Lại thêm bản thân trong tính cách nghiêm túc cùng mạnh mẽ, để cho Phạm Lương Hàn gia hỏa này cũng là có chút sợ hãi. Mà Phúc Tuệ đi tới thời điểm, vừa bạn liền thấy nằm ở trên giường Phạm Lương Hàn nhắm mắt lại ở nơi đó lẩm bẩm, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn cái kia biểu ca tuổi sắp nhưng là một mặt nghiêm túc ngồi ở giường bên cạnh nói, đây là Phạm đầu gió chứng. Nhìn xem hai người này diễn trò bộ dáng, Phúc Tuệ tâm bên trong cũng là nở nụ cười lạnh, ngươi đừng nói diễn còn rất giống chuyện như vậy. Quản gia, đại phu tại sao còn không đến? Mà tuổi sao lúc này lại quay đầu, hướng về phía một mặt mộng bức đứng ở bên cạnh quản gia mở miệng hỏi. Quản gia không nghĩ tới trong này còn có mình sự tình, đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn nhanh chóng gật đầu nói, mời. Lập tức liền đến. Lang quân ngài trước tiên nhẫn lại một chút. Ôi Phạm Lương Hàn giống như diễn kịch nghiện tựa như, rên rỉ lớn tiếng hơn, bày ra một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Quan nhẫn đi là thế nào? Phúc Tuệ lúc này nhíu nhíu mày, tiếp đó bước nhanh đi ra phía trước. Bất quá nàng cũng không có ngồi ở Phạm Lương Hàn trên giường, mà là rời cái ghế ngồi ở bên cạnh. Ngươi không phải muốn diễn sao? Vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất hơi diễn một chút, xem ai diễn tốt hơn. Đương nhiên lúc này Phúc Tuệ tâm bên trong ngoại trừ đối với Phạm Lương Hàn cùng với tuổi sao khinh bị, càng nhiều hơn chính là đối với Ngụy Đình Du sùng bái. Bởi vì nơi này tình trạng cùng Hầu gia vừa mới cùng chính mình nói cơ hồ giống nhau như lúc. Cái này Phạm Lương Hàn vẫn thật là trực tiếp nằm ở trên giường giả thành bệnh đau đủ thời. Khá lắm. Hầu gia so coi bói bán tiên cần phải lợi hại hơn nhiều. Đau chết ta rồi. Nương tử cứu mạng a. Phạm Lương Hàn cũng không nghĩ đến Phúc Tuệ thế mà lại đi đến bên cạnh mình tới, chỉ có thể ô ô yết nuốt giả vờ tội nghiệp bộ dáng tiếp tục diễn tiếp. Phúc Tuệ đương nhiên sẽ không lý tới Phạm Lương Hàn ra hỏa này. Mặc đầu phong bệnh là giả bộ, liền xem như thật sự chính mình đối nó cũng không có gì cảm tình, tối đa cũng chỉ có thể biểu thị một chút tiếc hận cùng tiếc nuối thôi. Nàng quay đầu nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy hai người thị nữ tay đều đang khẽ run, nhìn thấy Phúc Tuệ nhìn qua thời điểm cũng nhao nhao cúi đầu xuống không dám cùng với nàng đối mặt. Mà trên mặt của các nàng cũng rõ ràng xuất hiện kinh hoàng và sợ biểu lộ. Cũng có trách, vừa rồi hai cái này thị nữ thế nhưng là một cái cho Phạm Lương Hàn đấm chân, một cái cho hắn lột bộ đảo. Đồng thời Phạm Lương Hàn gia hỏa này còn đem đầu gối lên hai người bọn họ trên đùi. Một màn này nếu để cho chủ mẫu nhìn thấy nhất định sẽ tức giận, cho nên bọn họ hai cái bây giờ mới hết sức sợ. Bất quá Phúc Tuệ mắt phía dưới cũng không có công phu ăn Phạm Lương Hàn dấm, nàng kinh thường ở trong lòng nở nụ cười gằn. Quan nhân rượu ngon mê rượu đem về cưỡi ngựa, lại lấy gió, nào có không phát bệnh. Đương nhiên Phúc Tuệ mặt ngoài giả ra một bộ hiền huệ bộ dáng, nhíu lại đôi mi thanh tú đối với Phạm Lương Hàn mở miệng nói ra. Đồng thời còn có chút giơ tay lên, làm ra một bộ muốn cầm khăn thơm cho Phạm Lương Hàn lau mồ hôi bộ dáng. Chỉ là nàng tay này vừa nhấc đứng lên, Phạm Lương Hàn lập tức dọa đến con người co rụt lại. Dù sao đối phương nếu là hơi suy nghĩ, cái này cầm khăn lụa tay, đột nhiên cho mình một cái tát cũng là có khả năng. Nhưng Phúc Tuệ tay vừa mới xuống nửa tấc liền đứng tại giữa không trung. Nói đùa cái gì? Chính mình làm sao có thể cho Phạm Lương Hàn gia hỏa này lau mồ hôi đầu? Hắn chính là bị mồ hôi tươi sống chết đuối, cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Ngược lại là tuổi gắn ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, như thế nào chính mình cái này bày tỏ đệ tức phụ nhi hôm nay đổi tính cách? Nếu là đổi lại trước đó tất nhiên sẽ đại náo một trận. Chẳng lẽ là nàng biết do hắn bất kể thế nào náo đều không cải biến được biểu đệ tập tính, cho nên dứt khoát bỏ đã mẹ không sợ rơi quyết định nhịn xuống đi. Cũng may cũng không phải cái gì nghi nan tạp chứng. Phúc Tuệ nhìn thấy bị chính mình nâng tay lên dọa đến run lập cập Phạm Lương Hàn, trực tiếp cười cười mở miệng nói, ta là có thể trị, không cần đến thỉnh đại phu. A. Bên cạnh tuổi sao nghe lời này một cái lập tức mắt sáng rực lên, hắn là không nghĩ tới chính mình cái này đệ muội lại còn sẽ trị bệnh đau đầu, liền lập tức mở miệng hỏi, không biết đệ muội dự bị như thế nào cái chứng trị. Không thể không nói, tuổi sao dáng dấp đích thật là ngọc tụ lâm phong. Lúc này nói chuyện điệu bộ cũng đúng là có một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Trong phòng mấy cái nha hoàn nhìn thấy tuổi sao thời khắc này hình tượng sau đó cũng nhịn không được mắt sáng rực lên. Nhưng Phúc Tuệ khi nghe đến tuổi sao lời nói sau cũng chỉ là lạnh nhạt dương mắt nhìn hắn một chút, sau đó liền đem ánh mắt liếc hướng về phía nơi khác. Bởi vì đối với Phạm Lương Hàn cái này biểu ca, trong nội tâm nàng cũng là mười phần chán ghét. Huống chi tuổi sao bây giờ mặt ngoài cho dù là dù thế nào Ngọc Thụ Lâm Phong cũng vô dụng, bởi vì chính mình biết hắn bí mật kỳ thực là cái cùng Phạm Lương Hàn không sai biệt lắm tiểu nhân. Huống chi Phúc Tuệ trong lòng đã sớm bị Ngụy Đình Du chiếm hết. Tuổi sao sững sờ, hắn không nghĩ tới Phúc Tuệ nhìn chính mình một mắt sau đó vậy mà trực tiếp liền đem ánh mắt rời đi, thậm chí trong mắt còn có như vậy một chút xíu khinh thường cùng kinh miệt. Để cho luôn luôn có thụ thương nhân nhà tiểu thư các nữ quyến hoang nên hắn bị đả kích lớn. Huống chi Phúc Tuệ ngay cả vấn đề cũng không có trả lời, điều này cũng làm cho tuổi sao cảm thấy mình nhận lấy hắn xem thường. Đến rồi đến rồi. Lúc này Phúc Tuệ thị nữ một hồi chạy chậm tiến vào phòng ốc, trong tay còn bưng một cái không nhỏ bình gốm. Nương tử, thuốc cụ thời. Thị nữ đem bình gốm đưa cho Phúc Tuệ, tiếp đó ngoan ngoãn đứng qua một bên. Ân. Phúc Tuệ gật đầu một cái tiếp nhận bình gốm, quay đầu nhìn về phía Phạm Lương Hàn mở miệng nói, tới quan nhân, ta tự mình phục dịch quan nhân uống thuốc. Đương nhiên, nàng lời này mặc dù nghe vào rất ôn nhu, nhưng Phạm Lương Hàn cùng tuổi sao đều không khỏi dưới đáy lòng dồn sức đánh một cái lạnh run. Dù sao cái gọi là nghe lời nghe âm, bọn hắn đều nghe đi ra Phúc Tuệ lời này bao nhiêu là có chút âm dương quái khí ở bên trong. Rất rõ ràng, cái này rót thuốc cũng không như thế nào đơn thuần a. Ai nha? Không đúng. Ngay tại lúc Phúc Tuệ múc một muỗng cái này bình bên trong chén thuốc khi đang chuẩn bị đưa đến Phạm Lương Hàn trong miệng, nàng lại trong lúc bất chợt nhíu đôi mi thanh tú, tiếp đó một mặt bừng tỉnh mở miệng nói, chắc hẳn quan nhân cũng không hy vọng ta cái này hãn thê tới phục dịch a. Như vậy đi, hai người các ngươi tất nhiên một mực hầu hạ hầu gia, tự nhiên cũng tối phải hầu gia tâm. Các ngươi đem cái này rót thuốc cho hầu gia uy tiếp, nhớ kỹ một giọt cũng không thể còn lại, bằng không có các ngươi để mắt. Đương nhiên lúc này Phúc Tuệ chắc chắn thì sẽ không tự mình động thủ uy Ngụy Lương Hán ăn bất kỳ vật gì. Nàng quay đầu nhìn một chút cái kia hai cái vừa mới trong phòng bồi Phạm Lương Hàn quấy rối thị nữ mở miệng nói ra. Hai cái này thị nữ thân thể khẽ run rẩy, nhưng mà căn bản không dám chống lại Phúc Tuệ mệnh lệnh. Mặc dù thiếu chủ cùng thiếu phu nhân cảm tình không tốt điểm này các nàng đều biết, nhưng dù sao thiếu phu nhân là chủ tử, các nàng bạn bạn không đắc tội nổi. Huống chi thiếu phu nhân nổi cơn giận ngay cả thiếu gia đều dọa đến toàn thân run rẩy, chắc chắn cũng là không thể vì các nàng làm chủ. Hai vị thị nữ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được ý nghĩ của đối phương, đó chính là thà bị đắc tội thiếu gia cũng không thể đắc tội thiếu phu nhân. Dù sao thiếu gia mang thai mềm, sau đó chỉ cần khóc vừa khóc cầu một cầu hẳn là thì không có sao. Được tội thiếu phu nhân, làm không tốt bị đánh một trận bán ra ra ngoài, vậy coi như không biết lại sẽ luân lạc tới hạ người gì nhà. Chương 99, cùng Phúc Tuệ tiểu nương tử gian tình bị An Khang phá vỡ. Chương 99, cùng Phúc Tuệ tiểu nương tử gian tình bị An Khang phá vỡ. Lúc này Phạm Lương Hàn đã dọa một bước, hắn căn bản vốn không biết cái này bình thuốc đến tột cùng là cái gì, cho nên mau mau xông tuổi sao nháy mắt để cho hắn mở miệng ngăn cản. Khu cụ tuổi sao cùng Phạm Lương Hàn luôn luôn nưu tầm nưu, mã tầm mã. Dưới mắt tự nhiên là muốn giảng nghĩa khí, chỉ là hắn lại không tốt trực tiếp ngăn cản, cũng chỉ có thể ho khan hai tiếng hấp dẫn Phúc Tuệ chú ý. Phúc Tuệ không ngữ liếc nhìn tuổi sao, tiếp lấy nặn ra một nụ cười nói, tuổi biểu ca yên tâm, cái này uống thuốc xuống chữa khỏi trăm bệnh. Đồng thời trong lòng của nàng cũng cảm thấy rất im lặng, hôm nay nếu không phải là muốn chỉnh trị một chút Phạm Lương Hàn gia hỏa này, chính mình mới không thèm để ý tuổi sao gia hỏa này đâu. Ta chưa từng nghe nói qua có thuốc có thể chữa khỏi trăm bệnh, thuốc này có thể đối chứng. Tuổi sao nghe được Phúc Tuệ lời nói sau sững sờ, rất rõ ràng đối phương là thật sự dự định để cho Phạm Lương Hàn đem cái này một hũ không biết là nước canh ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Mà chính mình dù sao cũng là ngoại nhân, tuổi sao nghĩ tới đây chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt nhìn thần sắc khẩn trương Phạm Lương Hàn, sau đó đứng ở bên cạnh không nói nữa. Đã sớm biết ngươi cái tên này vẹn vẹn nữa thích trang bức mà thôi, Phúc Tuệ nhìn thấy biểu hiện của hắn sau trong lòng càng là khinh thường, nhưng mà như cũ quay đầu hướng về phía hai người thị nữ gật đầu một cái. Hai người thị nữ gặp liền tuổi sao đều không cách nào ngăn cản thiếu phu nhân, chỉ có thể nhắm mắt nhận lấy cái kia một bình nước canh, tiếp lấy từng muỗng hướng Phạm Lương Hàn trong miệng rót vào. Phạm Lương Hàn uống hai môi sau đó chỉ cảm thấy trong miệng khổ tâm có nhịn, thậm chí nhịn không được trực tiếp nói ra, thậm chí còn phun ra đứng tại cách đó không xa tuổi sao một thân. Thấy vậy tình trạng, sớm đã đứng mấy bước có hơn Phúc Tuệ tâm bên trong chỉ cảm thấy buồn cười, đồng thời nàng cũng cảm kích Ngụy Đình Du vừa mới nhắc nhở qua chính mình muốn đứng xa một chút. Chỉ là phía trước không nghĩ tới, hầu ra thậm chí ngay cả loại chi tiết này cũng đều thay mình cân nhắc đến. Cái này, đây là mùi gì thế a? Phạm Lương Hàn nhả sạch sẽ trong miệng nước canh sau vẫn đã cảm thấy cái kia miệng đầy hương vị khó mà chịu đựng, trực tiếp hai mắt sững sờ nhìn xem Phúc Tuệ mở miệng hỏi. Quan nhân, đây là hồi hương khối đất. Phúc Tuệ lúc này tự nhiên là sẽ lại không tiếp cận Phạm Lương Hàn từng bước, nàng xa xa thân lấy trắng đoán cổ nhìn đối phương mở miệng nói, đồng tử nước tiểu, chuyên trị nóng lạnh đau đầu, hàng hỏa rất tốt, ngươi thì nhịn nhẫn mãi a. Mà Phúc Tuệ vừa mới nói xong, không riêng gì nằm ở trên giường Phạm Lương Hàn ánh mắt đờ đẫn, liền đứng ở bên cạnh tuổi sao cũng là một mặt khẩn trương lấy ra lên khăn tay liệu mạng xóa lên khuôn mặt tới. Dù sao vừa mới chính mình cũng bị Phạm Lương Hàn phun ra một thân, lúc này càng thấy chán ghét muốn mạng, còn không mau tiếp tục phục thị quan nhân uống thuốc. Phúc Tuệ đối với hai cái cũng đồng dạng mộng bức thị nữ lớn tiếng trách mắng. Mà hai người thị nữ gặp việc đã đến nước này, lại thêm liền tuổi sao bây giờ đều ngăn không được Phúc Tuệ, liền cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đẩy ra Phạm Lương Hàn miệng, hướng về cổ họng của hắn bên trong đâm lên đồng tử nước tiểu. Đương nhiên lúc này Phạm Lương Hàn chắc chắn là không muốn như thế thuốc thủ chịu chói, dù sao hắn cũng biết lo này là đồng tử nước tiểu, liền lập tức giãy rủa. Quan nhân không muốn uống thuốc, chẳng lẽ cái này đau đầu nóng náo là giả bộ? Phúc Tuệ thấy thế cười lạnh một tiếng, trừng Phạm Lương Hàn hỏi. Ta Phạm Lương Hàn sững sờ, nhưng trước mắt hắn lại là đâm lao phải theo lao. Trái lo phải nghĩ phía dưới cảm thấy thà bị thừa nhận là đang giả bộ bệnh, cũng không thể thật sự đem cái này một hũ đồng tử nước tiểu uống hết ta. Nghĩ tới chỗ này Phạm Lương Hàn trực tiếp liền nhớ tới thân, dù sao là một thành niên công tử ca, hắn nếu không nguyện ý, hai cái này thị nữ chắc chắn là ép không được hắn. Mà ở bên ngoài nhìn xem đây hết thảy Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để cho hắn vừa lòng nhận ý, trực tiếp hư không nhất chỉ, một cỗ nội lực từ đầu ngón tay phát ra thẳng tắp lại đem Phạm Lương Hàn giá hỏa này đóng vào trên giường. Nguyên bản Phúc Tuệ nhìn thấy Phạm Lương Hàn tựa hồ muốn đứng lên, trong lòng còn có một trận bối rối. Kết quả thấy hắn lại đột nhiên ở giữa nằm ở nơi đó bất động, chỉ còn lại há miệng còn có thể gào khan, lúc này mới yên tâm. Đồng thời nàng cũng biết rõ, đây là hầu gia vừa tối bên trong ra tay rồi. Quả nhiên mình làm chuyện này thời điểm còn phải có hầu gia tại sau lưng hộ giá hộ tống mới được. Mà Ngụy Đình Du nhìn thấy chính mình trước đây lường trước quả nhiên trở thành sự thật, trong lòng cũng là không khỏi chiều rộng một hơi. Nguyên bản trong nội dung cốt truyện, Phạm Lương Hàn gia hỏa này vẫn thật là thành thành thật thật nằm ở đó tùy ý Phúc Tuệ cùng thị nữ rót hết cái kia một hũ sành đồng tử nước tiểu. Chẳng qua là lúc đó thân là người xem Ngụy Đình Du nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông trong này lộ gì, dù cho Phạm Lương Hàn dù thế nào sợ vợ, cũng không khả năng cam tâm tình nguyện liền nằm ở nơi đó tùy ý đối phương nhục nhã như vậy chính mình á. Quả nhiên, tự mình tới đến bên trong nội dung cốt truyện thế giới sau, nhân vật nơi này hành vi lộ dịp đều phù hợp lẽ thường. Xem ra vẫn là không thể quá kinh nghiệm chủ nghĩa a. Có chút kịch bản phát sinh cũng không có thay đổi, nhưng mà một ít chi tiết nếu như không có mình ở mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không đúng như nguyên bản kịch bản như thế phát triển tiếp. Mắt thấy bên trong nhà này sự tình cơ bản xong, hắn điểm chúng Phạm Lương Hàn huyệt vị tại một khắc đồng hồ sau cũng biết tự động giải khai. Bởi vậy Ngụy Đình Du liền cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do, liền muốn dứt khoát quay người rời đi. A vậy mà lúc này trong phòng Phúc Tuệ lại phản phất thật sự cùng Ngụy Đình Du tâm hữu linh tê tựa như, đột nhiên một cái giật mình, trong lòng lóe lên một cái ý niệm. Phía trước Hầu gia nói giúp mình sửa trị Phạm Lương Hàn gia hỏa này, chuyện dưới mắt cơ bản hoàn thành, trong lòng mình một ngụm ác khí cũng coi như là xuất ra một cái 7-8 phần. Cái kia Hầu gia sẽ không liền như vậy xong việc thối lui rời đi a. Nghĩ đến đây loại khả năng, Phúc Tuệ tiểu tâm can lập tức khẩn trương lên. Nhanh, đem chén thuốc toàn bộ cho quan nhân rót hết, một giọt đều không cho còn lại. Nghĩ tới chỗ này, Phúc Tuệ lập tức hướng hai người thị nữ hạ lệnh, sau đó lại đối thị nữ của mình làm cái ánh mắt, để cho hắn lưu tại nơi này nhìn xem một màn này hoàn thành. Tiếp lấy cũng không để ý những người khác, quay người mang theo váy liền đi chậm chậm đuổi theo. Mà quả nhiên, Phúc Tuệ một ra khỏi phòng mới phát hiện nguyên bản Ngụy Đình Du ở cái chỗ kia bây giờ đã lại không bóng người. Lần này Phúc Tuệ thật sự luống cuống, nàng lúc này trong lòng sớm đã đối với Ngụy Đình Du có 10 phần hảo cảm. Song Vương nếu như cứ như vậy trực tiếp trở về nam nữ tân chỗ ngồi, lần tiếp theo một chỗ cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Nghĩ được như vậy, nàng cấp bách khuôn mặt nhỏ đều đỏ, nhanh chóng lại đi hai người phương hướng đuổi theo. Quả nhiên tại đi vào phía trước hai người bọn họ dắt tay nói chuyện trong hoa viên lúc, hắn lại thấy được cái kia khiến cho say mê bóng lưng. Hầu ra, lúc này Phúc Tuệ trên cơ bản đều không lo được có khả năng hay không gây nên chú ý của những người khác, lập tức hướng về phía Ngụy Đình Du bóng lưng hô một tiếng. Nhị tỷ, cái kia bà đem hắn đến tụt cùng gọi vào đi nơi nào? Như thế nào khắp nơi đều tìm không được người đâu? Lúc này Lệ nhà Tam Nương An Khang đang cách đó không xa trong đình viện nhìn chung quanh tìm kiếm. Tuy nói Lệ nương tử cũng xác định tại cái này Phạm gia trong đại viện chính mình nhị nữ nhi sẽ không ra chuyện gì, nhưng dưới mắt lại luôn không hiểu tâm hoảng, cho nên tìm Tam nữ nhi An Khang đặc biệt đến tìm kiếm một chút. Lệ nương tử ý nghĩ rất rõ ràng, nếu như Phúc Tuệ mẹ chồng thật cho nàng một cái phiền toái gì nhiệm vụ, vậy mình và những thứ khác chúng nữ nhi nói không chừng cũng phải giúp đỡ một đám. Tam Nương An Khang nhận mẫu thân chi mệnh sau đó, ngược lại là tại Phạm phủ trong viện đi một vòng lớn, cuối cùng đi tới ở đây. Mà nàng xa xa cũng nhìn thấy Ngụy Đình Du đi tới thân ảnh, đối với cái này đối với trong nhà mình có ân hầu gia, An Khang tuy nói không giống mấy cái khác muội muội như vậy sùng bái, nhưng trong lòng cũng là có chút cảm kích, thế là liền muốn tiến lên hành lễ. Đương nhiên cũng muốn thuận tiện hỏi một chút hắn có thấy hay không chính mình nhị tỷ Phúc Tuệ. Nhưng để cho An Khang không nghĩ tới, nàng vừa mới chuẩn bị vung tay một cái gây nên Ngụy Đình Du chú ý, liền đột nhiên nghe thấy sau lưng đối phương nhị tỷ âm thanh vang lên. Vậy mà lúc này An Khang sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, bởi vì đáy lòng muội phần thông tuệ nàng lập tức liền nghe được nhị tỷ âm thanh có chút không đúng. Nhất là một tiếng kia hầu ra, cấp bách bên trong càng mang theo mấy phần thẹn thùng ý vị. Đây là cái tình huống gì? An Khang sững sờ, lập tức theo bản năng liền một cái nghiêng người trốn bên cạnh trong bụi hoa. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, giống như nhị tỷ cùng hầu ra ở giữa có chút việc a. Chính mình giờ khắc này vẫn là không xuất hiện tốt nhất. Đương nhiên, An Khang mặc dù không muốn để cho đối phương phát hiện mình hành tung, thế nhưng là cũng không nhịn được đáy lòng hiếu kỳ cùng chấp niệm, cho nên cái kia một đôi mắt to sáng ngời vẫn như cũng là xuyên tấu qua bụi hoa khe hở lén lén nhìn chăm chú lên Ngụy Đình Du phương hướng. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng chú ý tới An Khang từ đằng xa đi tới, bất quá hắn cũng không tới kịp chào hỏi, Phúc Tuệ cô nàng này liền từ phía sau đuổi theo. Lại nhìn An Khang nhanh chóng trốn đến trong bụi hoa một màn kia, Ngụy Đình Du đơn giản bó tay rồi. Cái này Lệ gia tỷ muội thật đúng là có ý tứ. Cái này là muội muội đối với tỷ tỷ mình bắt quái cảm thấy hứng thú như vậy sao? Muốn nhìn không nói, còn phải len lén nhìn. Bất quá đối với Ngụy Đình Du tới nói, hắn cũng không có cái gì xấu hổ tại gặp người sự tình không dám để cho An Khang biết. Thế là liền trực tiếp dừng bước, chờ đợi Phúc Tuệ đuổi kịp chính mình. Phúc Tuệ nguyên bản xa xa nhìn thấy Ngụy Đình Du bóng lưng sau gấp gáp hô một tiếng, nhưng lập tức nàng cũng phản ứng lại dưới mắt tại Phạm gia trong đại viện, dạng này lộ ra cũng không phải cái gì sự tình tốt. May mắn Ngụy Đình Du cũng nghe đến mình gọi, cho nên lập tức dừng bước, để cho Phúc Tuệ trong lòng cảm nhận được một hồi may mắn, đồng thời cũng có nhẹ nhẹ ngọt ngào. Quả nhiên hầu gia trong lòng vẫn là có chính mình một điểm kia vị trí, bằng không thì hắn căn bản không có khả năng dừng bước lại chờ chính mình. Nghĩ tới đây, mang theo váy Phúc Tuệ chạy nhanh hơn. Lúc nàng đi tới Ngụy Đình Du trước người, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vì khẩn trương và kích động mà trở nên đỏ rực. Phúc Tuệ nương tử còn có lúc nào muốn ta hỗ trợ sao? Ngụy Đình Du đương nhiên biết dục cầm cố túng đạo lý, giống Phúc Tuệ cô nàng như vậy, nếu như chính mình trực tiếp tiến lên lấy lòng, làm không tốt còn có thể không như mong muốn để đối phương tránh được xa xa. Dạng này cho nàng cái táo ngọt ăn lại bảo trì khoảng cách nhất định, tất nhiên sẽ để cho mình trong lòng khó mà ức chế tình cảm bộc phát. Dưới mắt nhìn Phúc Tuệ bộ dáng, Ngụy Đình Du liền biết chiến thuật của mình chế định là không có vấn đề. Hầu ra sao phải cũng không nói một tiếng liền nghĩ rời đi. Phúc Tuệ nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút thẹn thùng túi xuống mi mắt, mở miệng hỏi, chẳng lẽ là không muốn cùng ta nói nữa? Khá lắm, lời nói này thật đúng là có chút hối hận ý tứ a. Ngụy Đình Du nghe được Phúc Tuệ lời nói sau, lập tức cũng là bất đắc dĩ. Nhìn ra được, cô nàng này dưới mắt trong lòng là có chút tự thi. Bất quá cũng có trách, dù sao nàng lấy một cái đã kết hôn tiểu phụ nhân thân phận muốn chủ động tiếp cận hầu gia, đúng là cần dũng khí rất lớn. Mà lúc này Tam Nương An Khang trốn ở trong bụi hoa xuyên thấu qua khoảng cách đứng xa xa nhìn một màn này, nàng mặc dù nghe không rõ đối thoại của hai người, nhưng trong lòng cũng là khẩn trương lên. Dù sao giờ phút này thế nhưng là ngoại nam cùng đã kết hôn phu nhân ở trong đình viện đơn độc gặp gỡ a. Một màn này suy nghĩ một chút đều rất nổ tung. Nếu như bị những người khác thấy được vậy thật khó lường. Hơn nữa quan trọng nhất là Phúc Tuệ bây giờ trên mặt cái này thẹn thùng lại có chút nóng nảy biểu lộ, cũng là để cho An Khang thấy hết sức rõ. Đối với nhị tỷ đặc biệt giải trong nội tâm nàng xác định, chính mình cái này nhị tỷ bây giờ tuyệt đối là thật sự rơi vào bể tình. Đương nhiên, cái này đối tượng cũng không phải nhị tỷ phu quân Phạm Lương Hàn, mà là Tế Ninh hầu gia Ngụy Đình Du. Phúc Tuệ nương tử, cái này nói gì vậy? Ngụy Đình Du bây giờ nhìn thấy Phúc Tuệ ở trước mặt mình cái này ủy khuất ba ba ta thấy mà yêu bộ dáng lập tức trực tiếp bật cười, lắc đầu nói: "Cái kia hầu gia muốn đi, sao cũng không đánh với ta âm thanh gọi." Phúc Tuệ nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trong lòng lập tức an ổn không thiếu, xem ra chính mình cũng không có bị hầu gia ghét bỏ. Ta là cảm thấy lấy ta cùng nương tử quan hệ trong đó, không cần khách khí như vậy. Tán gái thoại thuật Ngụy Đình Du tự nhiên là há mồm liền ra, nhất là lừa gạt Phúc Tuệ loại này chưa từng yêu đương khuê phòng tiểu phụ nhân, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay đơn giản. Quả nhiên hắn lời này vừa rơi xuống, Phúc Tuệ khuôn mặt nhỏ lập tức vừa đỏ, thậm chí một đôi tay cũng nhịn không được dùng khăn thơm quấy lại với nhau. Một màn này càng là nhìn nút ở phía xa trong bụi hoa An Khang trợn mắt hốt mồm. Khá lắm. Lúc nào nhị tỷ Phúc Tuệ lộ ra bộ dạng này thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng a? Đây vẫn là cái kia tại Phạm gia trong vòng luẩn quẩn đều rất có danh tiếng đàn bà đanh đá sao? Quả nhiên, nữ nhân này hung hãn hay không hung hãn, mấu chốt vẫn là phải xem hắn tìm một cái dạng gì nam nhân a. Chính là chân chính của cái, nếu đụng tới võ tổng cũng không phải ngoan ngoãn biến thành tiểu ly mèo hoa giống nhau sao? Chỉ là ở đây dù sao cũng là phạm phủ, có một số việc nếu để ngoại nhân nhìn lúc nào cũng không tốt. Ngụy Đình Du nhìn thấy Phúc Tuệ bộ dạng này, tay chân luôn cuốn bộ dáng khả ái, trực tiếp cũng là cười cười, vừa nói một bên đưa tay lại một lần dắt đu đề. Mà Phúc Tuệ ngoại trừ khuôn mặt càng đỏ, căn bản là không có tránh né ý tứ, tùy ý đối phương tiền kỳ mình tay ngọc dù sao vừa mới Ngụy Đình Du lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng đã đem nàng xem như bên người người mình. Mẹn mẹn cái này đơn giản hứa hẹn, cũng đủ để cho Phúc Tuệ tâm hoa nộ phóng, thật lâu không thể ngừng hơi thở. Cái kia hầu gia còn dắt tay của ta, liền không sợ để cho ngoại nhân trông thấy sao? Cứ như vậy qua trong một giây lát, tâm tình dần dần bình phục lại, Phúc Tuệ chớp chớp mắt, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng nói ra: "Vừa mới nhà kia bên trong nhân số đông đảo, ta cũng không muốn bước lên cái kia hiểm." Ngụy Đình Du biết lúc này Phúc Tuệ tuy nói có hại xấu hổ thành phần, nhưng trong lòng chắc chắn có chút thấp thỏm, dù sao nàng xem như Phạm gia tức phụ nhi, thật sự sợ bị người gặp được một màn này. Phu cận đây bất quá dưới mắt tuyệt đối không có những thứ khác ngoại nhân tại đó, bản hầu nhĩ lực hơn người, tuyệt sẽ không sai. Cho nên Ngụy Đình Du cũng trực tiếp ăn cho Phúc Tuệ một cái thuốc an thần. Đương nhiên hắn lời này cũng không tính là lừa đối phương, bởi vì An Khang là Phúc Tuệ thân muội muội, nàng chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra. Huống chi cũng chính xác không coi là người ngoài. Trước mắt Phúc Tuệ tâm bên trong đối với Ngụy Đình Du đó là sùng bái muốn mạng, nghe được đối phương lời nói sau càng là không một chút hoài nghi, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Theo lý thuyết phụ cận đây lại không một người nào khác, chỉ còn lại chính mình cùng hầu ra một chỗ. Cứ như vậy, thật đúng là theo tâm nguyện của mình đâu. Cái kia hầu ra, sau này đối với ta an bài như thế nào? Phúc Tuệ nghĩ tới đây liền nhanh chóng mở miệng hỏi. Dù sao lấy hai người bây giờ thân mật trình độ, nếu là không thành hôn thật sự rất khó thu chàng. Huống chi Phúc Tuệ một trái tim sớm đã ghi tạc trên thân Ngụy Đình Du, nếu để cho nàng biết kiếp này cùng vị này hầu ra vô vọng nhân duyên, ngay cả tâm muốn chết cũng sẽ có. Ngụy Đình Du nhìn thấy cô nàng này biểu lộ sau, lúc này cũng biết cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, mình đương nhiên không thể chỉ ăn bụng không chịu trách nhiệm. Phúc Tuệ nương tử yên tâm. Ngụy Đình Du mỉm cười, thậm chí ngón tay khẽ nhúc nhích cùng đối phương năm ngón tay đan sen, mở miệng nói, dưới mắt ngươi còn chưa thuận tiện cùng ta hồi phục, nhưng rất nhanh tất nhiên để cho cùng Phạm gia cùng cách. Cảm tạ hầu gia. Phúc Tuệ nghe được Ngụy Đình Du hứa hẹn sau, lập tức con mắt liền phát sáng lên. Trước tạm không nói tương lai tiến hầu phụ sự tình, liền chỉ nói có thể thoát ly Phạm gia cái này hố lửa sự tình, đối với Phúc Tuệ tới nói liền đã tương đương với ban cho nàng tân sinh. Đương nhiên, đối với bây giờ Ngụy Đình Du lời nói chắc chắn sẽ không là một cái dấu chấm câu đều không nghi ngờ. Ngụy Đình Du nhìn thấy đối phương cái này trung thành giống như tiểu cậu cậu một dạng ánh mắt như thế sùng bái hơn nữa ngưỡng mộ nhìn mình, trong lòng dục vọng bảo vệ cũng là lập tức tăng nhiều. Hắn giữ chặt Phúc Tuệ tay hơi hơi hướng phía trước nhất chuyển, người mỹ phụ này liền dựa vào tiến vào trong lực của mình. Tiếp đó ở đối phương gương mặt hồng hồng làm nổi bật bên trong, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, Ngụy Đình Du chậm rãi cúi đầu xuống, tại đối phương cái này cái chán sáng bóng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Kèm theo một cỗ hương khí tràn vào miệng mũi, Ngụy Đình Du trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên cổ nhân nói, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Thật đúng là có đạo lý. Không nói đến Phúc Tuệ cái này tiểu hồ ly một dạng tiểu phụ nhân đối với một người nam nhân bình thường lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, vẹn vẹn nàng cái này nhân thê thân phận liền để loại cảm giác kích thích này lại tăng thêm mấy phần. Chương 100, tình trạng ý thiếp. Nhân thê Phúc Tuệ uy tâm. Chương 100, tình trạng ý thiếp. Nhân thê Phúc Tuệ uy tâm. Phúc Tuệ cũng là không nghĩ tới Ngụy Đình Du thế mà lại đột nhiên đem chính mình kéo vào trong ngực của hắn, tiếp đó cúi đầu hôn bên trên trán của mình. Bất quá trong nội tâm nàng lại không có nửa điểm kháng cự ý tứ. Dù sao đối với nữ nhân này tới nói, có thể đem vẻ đẹp của mình rượu dâng hiến cho Ngụy Đình Du là thiên bách cam tâm tình nguyện. Thậm chí tại Ngụy Đình Du đích thân lên trán mình thời điểm, nàng còn không do nhắm mắt lại, cảm thụ được đối phương trong miệng mũi thở ra nhiệt khí phun ra tại da thịt của mình phía trên. Ngay cả khóe miệng đều không tự chủ được cong lên một đạo ý cười. Ít nhất điều này nói rõ hầu gia thật sự rất ưa thích chính mình, tương lai không lo không bị sủng ái. Nô mà một màn này tự nhiên cũng bị nơi xa trong bụi hoa ẩn nút Tam Nương An Khang đều thu ở đáy mắt. Nàng trực tiếp đưa tay bưng kín miệng của mình, nhờ vậy mới không có khiếp sợ kinh khiếu xuất lai. Khá lắm. Phía trước Ngụy Đình Du cùng nhị tỷ dắt tay một màn này liền đã để cho An Khang cảm thấy 10 phần nổ tung. Không nghĩ tới đằng sau còn có càng kinh bạo. Hai người thế mà ôm nhau. Thậm chí hầu gia còn nhẹ nhàng hôn lên nhị tỷ cái chán. An Khang nằm mộng cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là phụ mẫu thân chi mệnh đi ra ngoài tìm nhị tỷ một phen, lại chính mắt thấy nhị tỷ cùng Tế Ninh hầu gia ở giữa gian tình. Chuyện này nếu là lan truyền ra, đó thật đúng là không được rồi. Bất quá liền An Khang trong lòng cũng không thể không thừa nhận, Ngụy Đình Du cùng Phúc Tuệ bây giờ ôm ở cùng một chỗ thân mật như thế chẳng diện, ở trong mắt hắn xem ra mới là hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất. Đến nỗi Phạm Lương Hàn cái kia trên danh nghĩa tỷ phu cùng nhị tỷ đứng chung một chỗ thời điểm, An Khang luôn cảm thấy nhị tỷ là bị thua thiệt nhiều. Giữa hai người tuyệt không xứng a. Khó trách Tế Ninh hầu gia sẽ giúp chúng ta lợi nhà, hôm nay còn cố ý mang theo chưa xuất giá tiểu thiếp cùng tới dự tiệc. An Khang lúc này trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên, nguyên lai là vừa ý nhà chúng ta nhị tỷ, nàng một bên lẩm bẩm, con mắt cũng một bên tích lưu lưu bay vòng lên. Tình huống dưới mắt An Khang ở trong lòng đại khái 987 phân tích một chút, chỉ cảm thấy giống như cũng không biết bát như vậy. Dù sao nhị tỷ tại Phạm gia ngày gì, nàng và mâu thân cùng với bọn tỷ muội cũng là biết đến. Từ thân là muội muội tư tâm tới nói, An Khang đương nhiên là hy vọng nhị tỷ Phúc Tuệ có thể đủ thoát đi Phạm gia cái này hố lửa. Tế Ninh hầu gia Ngụy Đình Du đúng là thân phận cao có địa vị, dưới mắt xem ra ngược lại cũng là một không tệ phu quân nhân tuyển. Nhưng trong nhà người ta đã có chính thê, cho nên tỷ tỷ muốn gả đi qua cũng chỉ có thể là làm tiếp. Đương nhiên, nếu như hầu phủ hậu viện ổn định, thê thiếp có thể cùng hòa thuận ở chung, hơn nữa hầu gia cũng quả thật có thể sủng ái tỷ tỷ. Như vậy cho dù là làm tiếp cũng tốt hơn tại trong cái này Phạm phủ treo lên đại nương tử tên tuổi qua những thứ này khuất nhục sinh hoạt. Ở phương diện này, An Khang ngược lại là một cái chủ nghĩa thực dụng giả. Nàng không quan tâm những cái kia hư danh, chỉ cầu tỷ tỷ thật sự có thể sinh hoạt trôi chảy bình an trải qua cả đời này. Nhưng Tế Ninh hầu thật sự là một cái lương tế sao? An Khang dưới mắt còn không dám chắc chắn. Dù sao quyến rũ phụ nữ có chồng đầu này, dưới mắt Tế Ninh hầu là đã chắc chắn, tóm lại không phải là cái chính nhân quân tử. Cho nên vẫn là phải hào hào khảo sát một chút nhân phẩm của hắn. Cái kia hầu gia hiện nay muốn đi đâu? Ngụy Đình Du cùng Phúc Tuệ hai người sau khi tách ra, cô nàng này treo lên đỏ giữa khuôn mặt, chớp chớp cặp kia manh manh mắt to nhìn hắn mở miệng hỏi. Tự nhiên là trở về đến hội. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng nhìn ra đối phương cái này lưu luyến không rời thần thái, cười cười nói, bất quá cái này Phạm gia chỗ ngồi yến cũng chính xác không có ý gì. Điểm này cũng không phải Ngụy Đình Du cố ý làm thấp đi Phạm phủ, chỉ là một số người vừa lên tới chính là định bợ, làm cho hắn cũng là phiền muộn không thôi. So sánh với trước khi đến tại Đông Đô Lưu phủ yến hội vẫn là thú vị nhiều. Cái này Phạm phủ cũng chính là thông thường thương nhân nhà, yến hội tự nhiên không thể vào hầu gia pháp nhãn. Phúc Tuệ mỉm cười, con mắt đi lòng vòng mở miệng nói, bất quá hầu gia đến chúng ta cái kia vừa đi. Cái gì? Để cho ta đi khách nữ chỗ ngồi sao? Cái này có ý tốt sao? Ngụy Đình Du sững sờ, sau đó biểu tình trên mặt cũng có chút một bức, hắn là không nghĩ tới Phúc Tuệ lại có thể đưa ra dạng này mời. Cái gọi là khách nữ ghế cũng bất quá cũng là chúng ta lệ nhà mẫu nữ tỷ bội lại thêm minh muội muội thôi. Phúc Tuệ nhìn thấy Ngụy Đình Du biểu lộ sau, cũng là cười nhạt một tiếng mở miệng, ngược lại cũng không có ngoại nhân, chỉ là nàng nói xong lời cuối cùng câu nói này thời điểm âm thanh càng ngày càng nhỏ, ngoại nhân hai chữ tại Phúc Tuệ trong miệng tán phát ra lúc đã so con muỗi thanh âm ông lớn hơn không được bao nhiêu. Nếu không phải là Ngụy Đình Du nhĩ lực kinh người, thật đúng là nghe không rõ cô nàng này đang nói cái gì. Bất quá có mỹ nhân mời, Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nhất là có nhiều như vậy mỹ nữ đều tại chỗ tràn diện. Nếu là không đi đó mới thật là phung phí của trời đâu. Lại nói, chính mình thân là Tế Linh Hầu, chính là thật đi cái này Phạm phủ trên dưới cũng không dám nói cái gì lời ong tiếng ve. Đến nỗi sau lưng truyền ngôn vài câu cái gì phóng đãng không chịu nổi các loại nói nhảm, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là không thèm để ý chút nào. Vậy thì xin Phúc Tuệ nương tử dẫn đường. Ngụy Đình Du mỉm cười, tiếp đó hướng về phía Phúc Tuệ ô quyền, nghiêm mặt nói. Phốc phốc, mà Phúc Tuệ một gặp Ngụy Đình Du bộ dáng này, lập tức nhịn không được trực tiếp bật cười, thậm chí ngay cả con mắt đều còn trở thành nguyệt nha một dạng hình dạng, nhìn Ngụy Đình Du lại là một trận tâm động. Bất quá nàng cũng biết rõ đối phương vì cái gì dạng này, liền cũng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực giả dạng làm một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng hướng Ngụy Đình Du gật đầu nói, vậy thì xin hầu gia theo tiếp thân cùng đi chứ. Cái này địa phương muốn đi nhiều người không nói, dọc theo con đường này khó tránh khỏi cũng biết đụng tới hai ba cái Phạm gia hạ nhân. Giống vừa mới như thế mập mờ cử chỉ thân mật tự nhiên là không thích hợp, hay là muốn giả vờ hai người hoàn toàn không quen bộ dáng mới tốt a. Tiếp đó ngay tại hai người một trước một sau đi ngang qua An Khang ẩn nút chỗ kia bụi hoa thời điểm, Ngụy Đình Du đột nhiên đứng bước. Đóa hoa tươi này ngược lại là xinh đẹp. Ngụy Đình Du bây giờ cơ hồ đã có thể nghe được An Khang tim đập đông 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 giá tốc thanh âm. Hắn cười nhạt một tiếng quay đầu qua, ngay tại trên An Khang ẩn nút bụi hoa tháo xuống một đóa hoa màu hồng, sau đó lại quay người nhẹ nhàng cắm vào Phúc Tuệ búi tóc phía trên. Hưu Tâm Nghi Lang quân tự thân vì chính mình châm hoa, Phúc Tuệ tâm bên trong vui vẻ lê bớm. Khoe miệng ý cười đều hoàn toàn không che giấu được. Đẹp không? Phúc Tuệ sờ lên Ngụy Đình Du tự tay vì chính mình bèo tại trên búi tóc đóa hoa, một mặt thẹn thùng mở miệng hỏi. Tự nhiên là dễ nhìn. Mà Ngụy Đình Du nhưng là gật đầu cười, lời này cũng không phải hắn cố ý nói thật dễ nghe lời nói. Phúc Tuệ nhan chỉ lại phối hợp đóa hoa tươi này, đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh à. Khi lấy được tình lang khích lệ sau, Phúc Tuệ cũng là hài lòng nở nụ cười. Mà bộ dạng này hoàn toàn không nhận ước thúc tự do nụ cười càng là trực kích Ngụy Đình Du tâm linh. Thậm chí liền vốn là còn một mặt khẩn trương, trên trán đều rịn ra tầng tầng mồ hôi mỏng, An Khang nhìn xem Phúc Tuệ biểu lộ đều ngẩn ra. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không có ở nhị tỷ trên mặt thấy qua dạng này thanh xuân tràn trề đủ cười. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả chính mình trốn ở đây lúc nào cũng có thể bị Ngụy Đình Du phát hiện quẫn cảnh đều quên. Kỳ thực bây giờ từ Ngụy Đình Du đứng góc độ nhìn sang, An Khang mép váy cũng đã lộ ở bên ngoài. Chỉ bất quá hắn không nói ra tình huống phía dưới, Phúc Tuệ lòng tràn đầy chìm đắm trong luyến ái, tự nhiên cũng không có phát hiện. Thẳng đến hai người chậm rãi đi xa, An Khang mới hai chân mềm nhũn đặt mông ngồi ở trên cỏ. Vừa mới ngắn ngủi này một khắc đồng hồ thời gian, đối với An Khang tới nói, nhưng thật giống như đã trải qua mấy canh giờ lâu. Cuộc sống thay đổi rất nhanh nha. Từ hắn kinh ngạc phát hiện nhị tỷ cùng Hầu gia gian tình bắt đầu, An Khang đại não trên cơ bản liền đã ở vào hỗn loạn trạng thái. Lại tại Bùi Hoa đằng sau ngồi ước chừng có nửa khắc đồng hồ thời gian, An Khang lúc này mới thận trọng đứng dậy sửa sang lại một cái chính mình châm vòng cùng váy, tiếp đó về tới khách nữ châu ngồi chỗ hành lang đỉnh. Kết quả xa xa nhìn sang, nàng liền phát hiện Ngụy Đình Du quả nhiên cũng ở tại chỗ. Cái này Hầu gia trong xương cốt cũng không tránh khỏi quá háo sắc một chút a. Thế mà thật sự tùy tiện tới nữ binh ghế. Lúc này An Khang cảm thấy vừa mới Ngụy Đình Du ngay tại trước mắt của mình trích hoa cho nhị tỷ khép lại cử động rất có thể là cố ý. Đối phương đoán chừng đã sớm phát hiện mình. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có đâm thủng, ngược lại còn cố ý diễn một màn kịch. Đây là ý gì? Lại cảnh cáo chính mình không nên nói lung tung sao? Vấn đề cái này nhà gái là chính mình nhị tỷ a, liền xem như Ngụy Đình Du không cần cảnh cáo, chính mình chắc chắn cũng là sẽ không nói lung tung. Vậy hắn đây là ý gì? Cố ý để cho chính mình khó xử sao? An Khang trong lòng một bên tức giận nghĩ lấy vừa đi tiến vào hành lang đỉnh, mà lúc này nàng mới chú ý tới lúc này yến hội bàn tiệc đã cùng chính mình lúc rời đi rất khác nhau. Ngụy Đình Du đương nhiên là ngồi ở giữa nhất chủ vị, bên trái ngồi hắn cái kia còn chưa xuất giá cô em vợ đầu mình, mà bên phải đang ngồi lại là tỷ tỷ Phúc Tuệ. Khá lắm, cái này cũng có chút quá minh mục trương đẳng a. Giữa hai người các ngươi có gian tình không nói lại còn trước mặt mọi người sát bên ngồi, mà ngồi ở Phúc Tuệ bên kia mẫu thân lệ nương tử đang mặt mày hớn hở hướng Ngụy Đình Du một ly mời rượu thủy. Dưới cái nhìn của nàng, nhị nữ nhi Phúc Tuệ thế nhưng là lập công lớn, lại có thể đem Hầu gia mời đến phía bên mình tới. Cái này trên ghế nữ quyến bên trong, Đậu Minh tự nhiên không cần phải nói, cùng Hầu gia ở giữa hoàn toàn không cần bất kỳ thị úy. Chính mình một cái đã kết hôn để tang chồng phụ nhân cũng không có gì thật lo lắng cho, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đến nôi mấy đứa con gái, đã có nghị thầm muốn đẩy trong các nàng người nào đó tiến hồi phủ, vậy dĩ nhiên cũng là muốn tự mình kéo ra ngoài để cho Hầu gia nhìn nhau. Mà Phúc Tuệ xem như phạm gia tức phụ nhi, cũng là bữa tiệc này nửa cái chủ nhân, tự mình cùng đi quý khách giống như cũng nói qua đi. Ngụy Đình Du đối với lệ nương tử kính rượu tự nhiên là một ly uống vào, dù sao hắn có thâm hậu nội công đặt cơ sở, loại này thấp độ rượu trái cây coi như đi lên 10 đàn 8 đàn đối với hắn cũng thậm chí không có nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá để cho An Khang khiếp sợ là, lúc này nhị tỷ Phúc Tuệ thế mà ở bên cạnh giúp đỡ Ngụy Đình Du một ly rót rượu. Cái này hầu hạ việc, như thế nào? Tam tỷ trở về. Mà An Khang xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới mọi người tại đây chú ý, ngũ nương nhạc tốt trước hết nhất hô, sau đó ánh mắt người tại chỗ đồng loạt đều nhìn về nàng. Dạo qua một vòng lại cùng ngươi nhị tỷ đi ngõ khác. Lệ nương tử nhìn thấy chính mình tam nữ nhi cũng quay về rồi, lập tức gật đầu cười nói, bất quá ngươi xem một chút vẫn là ngươi nhị tỷ có bản lĩnh, càng đem Hầu gia cũng mời đến chúng ta bên này. Mà Phúc Tuệ nghe được lời của mẫu thân sau lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dù sao mình là thế nào đem Hầu gia mời tới, mình trong lòng là rõ ràng nhất. Thủ đoạn này cũng không thể nói đi ra cho mọi người biết ta. Mà An Khang nghe xong sững sờ, tiếp đó máy móc gật đầu nói, ta vừa mới tại hậu viện đi một vòng lớn cũng không nhìn thấy nhị tỷ, liền nghĩ nàng hay không đã trở về. Bây giờ xem xét quả nhiên là đi ngõ khác xem như tại chỗ ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài duy nhất biết Ngụy Đình Du cùng Phúc Tuệ hai người đã phát triển ra thân mật liên hệ người, An Khang diễn kỹ còn tính là đã nói qua. Nàng cũng không có lộ ra sơ hở gì, không xem qua con ngươi lại tại nhị tỷ cùng Ngụy Đình Du ở giữa tích lưu lưu xoay mấy vòng. Phúc Tuệ vốn là có chút chột dạ, nhìn thấy ta muội ánh mắt dò xét sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vừa đỏ. Một màn này nhìn An Khang trong lòng trực tiếp bất đắc dĩ chửi bậy. Liền ngươi diễn kỹ này, nếu là thật tới mấy cái thông minh hữu tâm người, vài phút liền có thể nhìn ra sơ hở. Cũng may mắn trong phòng này ngoại trừ An Khang, trên cơ bản cũng là tùy tiện tính cách, không có sâu như vậy tâm tư. Đại tỷ Thọ Hoa ngược lại là quan sát cẩn thận, bất quá rất rõ ràng nàng dưới mắt cũng không có hướng về những phương diện khác suy nghĩ. Nghĩ được như vậy, An Khang ở trong lòng đối với nhị tỷ chửi bậy hai câu, đang nghĩ ngợi muốn hay không tìm một cơ hội dạy một chút nàng như thế nào che giấu hai mắt người thời điểm, đột nhiên liền phát giác được Ngụy Đình Du bây giờ nhìn về phía ánh mắt của mình có chút không đúng. Trong này ngoại trừ xem kỹ, còn giống như có từng tia ý nhạo báng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn lúc đó thật sự phát giác được chính mình trốn ở bụi hoa phía sau? Trước mắt An Khang trong lòng càng cảm thấy hoài nghi, chỉ là trước mắt nàng lại không thể trực tiếp hướng Ngụy Đình Du đặt câu hỏi, liền đột nhiên nghĩ tới một cái nói xa nói gần phương pháp tốt. A. An Khang trở lại vị trí của mình ngồi xuống, nhìn xem bên cạnh nhị tỷ Phúc Tuệ giả vờ một bộ dáng mở miệng nói, nhị tỷ trên đầu đóa này châm hoa rất xinh đẹp, phía trước giống như không mang a. An Khang vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Phúc Tuệ búi tóc. Quả nhiên phía trên cái kia đóa châm hoa lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của các nàng. Ta liền nói vừa mới nhị tỷ trở về có vẻ giống như trở nên so trước đó xinh đẹp hơn. Ngũ nương nhạc tốt nhanh chóng gật đầu một cái mở miệng nói, bất quá một mực không tìm được nguyên nhân, vẫn là tam tỷ quan sát cẩn thận à. Ta cũng không phát hiện đâu. Bất quá đóa này châm hoa chính xác dễ nhìn, cùng nhị muội muội ngươi rất xứng đôi. Đại nương Thọ Hoa lúc này cũng là gật đầu một cái, cười đối với Phúc Tuệ nói, có thể không xứng sao? Nhưng Hầu gia tự thân vì ta lấy xuống, lại vì ta khép lại. Phúc Tuệ nghe được ngũ muội muội cùng đại tỷ tỷ khích lệ lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, có chút thẹn thùng bụng trộm liếc qua Ngụy Đình Du trong lòng cũng bị ngọt ngào cảm giác tràn đầy. Mà Tam Nương An Khang cẩn thận quan sát đến Ngụy Đình Du biểu lộ, đã thấy hắn một mặt nụ cười ý vị thâm trường, thậm chí còn hướng chính mình nháy mắt một cái. Trong chốc nhoáng này hắn trong lòng xác định, chính mình trốn ở trong bụi hoa sự tình Ngụy Đình Du tuyệt đối là biết đến. Nhà của chúng ta nữ nhi người người đều xinh đẹp như hoa, cái này châm hoa đeo tại trên đầu ai đều biết rất đẹp. Lệ Nương Tử đương nhiên không có quên tại trước mặt Hầu gia khoe một chút con gái nhà mình mục đích, nhanh chóng mượn cơ hội mở miệng nói ra. Nhị tỷ tỷ, ngươi để cho ta mang một mang. Để cho ta mang một mang. Tứ nương Hào Đức lúc này nhìn xem Phúc Tuệ trên búi tóc châm hoa dã là nóng mắt nhanh, nhanh chóng đưa tay liền hướng nàng thỉnh cầu đứng lên. Cái này không được. Phúc Tuệ một nghe đương nhiên không vui. Chính mình đầu đầy châu ngọc, cái nào không giống như đóa này châm hoa đáng tiền. Nhưng hết lần này tới lần khác đóa này 2.4 hoa đây chính là hầu gia tự thân vì chính mình khép lại. Đừng nói là tứ muội muội muốn, liền xem như hoàng hậu nương nương hỏi mình lấy, Phúc đại cũng không nỡ. Nương, ngươi nhìn nhị tỷ tỷ nhỏ mọn như vậy. Hào Đức nghe xong Phúc Tuệ thế mà không nỡ lòng bỏ đem châm hoa cho mình mang một mang, lập tức mân mê miệng nhỏ đồng đưa lệ nương tử cánh tay vung lên tiểu tới. Trong viện này nhiều như vậy hoa, ngươi ưa thích cái nào đóa hái xuống chính mình mang lên không phải liền là. Nhất định phải cướp ngươi nhị tỷ tỷ. Mà lệ nương tử tất nhiên có thể cực khổ đem năm cái nữ nhi nuôi lớn, tự nhiên là biết xử lý sự việc công bằng tầm quan trọng. Cho nên nàng trực tiếp đối với tứ nữ Hào Đức chính là nhỏ giọng khiển trách một câu. Mặc dù nàng không biết Phúc Tuệ vì cái gì không nỡ một đóa này hoa, nhưng tất nhiên hắn cự tuyệt, vậy khẳng định là có nàng nguyên nhân. Làm mẹ cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Tứ tỷ, ngươi vẫn không rõ a. Cái này nhất định là nhị tỷ tỷ lang quân cho nàng hái, cho nên nàng mới ưa thích. Vũ nương nhạc tốt ngược lại là giống như một cái tiểu đại nhân, một mặt người từng trải biểu lộ gật đầu nói, ngươi như ưa thích, tương lai gả lang quân, để cho lang quân cho ngươi trích một đóa mang lên cũng được. Mà ngũ nương nhạc thiện lời này ngược lại chó ngáp phải rồi, còn thật sự để cho nàng nói đúng. Chỉ là cái này lang quân cũng không phải Phúc Tuệ trên danh nghĩa chỗ gả Phạm Lương Hàn, mà là trong nội tâm nàng chân chính ái mộ Ngụy Đình Du. Nghĩ đến đây Phúc Tuệ khuôn mặt nhỏ đỏ hơn, mà lần này biểu lộ xem ở trong mắt mọi người ngược lại tốt giống chắc chắn cái suy đoán này. Lần này tứ nương Hào Đức cũng sẽ không tùy hứng, tại trong thị giác, đây là tỷ phu lấy xuống hoa cho tỷ tỷ. Chính mình cái này cô em vợ tự nhiên là không nên chủ động đòi. Lại nói, Phạm Lương Hàn người anh dễ này cũng không có gì không tầm thường. Hào Đức trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn không xứng với nhị tỷ Phúc Tuệ. Vừa nghĩ tới là hắn hái hoa, Hào Đức lập tức cũng sẽ không có đòi hứng thú, sách mới lên cùng. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 101, lệ gia mẫu nữ nhóm người thê thiếp chi luận. Chương 101, lệ gia mẫu nữ nhóm người thê thiếp chi luận. Ta muội muội ngươi vừa mới không tại, nhị muội đang cho ta nhóm giảng thuật sửa trị nhị muội phu sự tình đâu. Đại nương Thọ Hoa lúc này lại mở miệng phá vỡ trên tình cảnh lúng túng, chỉ thấy hắn nói thẳng, nghe rất có ý tứ đâu. Đúng. An Khang không nghe thấy, lặp lại lần nữa để cho nàng cũng nghe một chút. Mà lúc này lệ nương tử cũng gật đầu nói, Phúc Tuệ bản sự này các ngươi đều phải ghi ở trong lòng. Tương lai gả làng quân liền cũng biết gặp phải loại sự tình này nên làm như thế nào. Ta tới nói. Tứ nương Hào Đức nghe xong lập tức tới hứng thú, nhanh chóng nhấc tay cướp lời nói. Tiếp đó cũng không đợi những người khác đáp lời, liền đem vừa rồi Phúc Tuệ miêu tả vì Phạm Lương Hàn uống đồng tử nước tiểu sự tình lại nói một lần, lần này trực tiếp đem An Khang đều nghe sửng sốt một chút. Nàng là không nghĩ tới nhị tỷ thế mà lại nghĩ ra dạng này biện pháp. Nếu như là lời nói ngược lại là có khả năng này, nhưng mà nhị tỷ tính cách từ trước đến nay cũng là dơ đốt cầm gậy tới a. Muốn đánh phải không đó cũng là trực tiếp tới, làm sao lại dùng loại này? Đúng, nhất định là hầu gia dạy nàng. Hơn nữa cũng chính bởi vì có hầu gia chỗ dựa, nhị tỷ mới dám như thế trắng trợn sửa trị Phạm Lương Hàn. Nghĩ tới chỗ này An Khang hiểu ra, đem tất cả những chuyện này đều có liên lạc. Như vậy nhìn tới chính mình nhị tỷ thích hầu gia cũng không phải tâm huyết dâng trào hoặc trong lúc nhất thời xúc động rồi, mà là thật sự bởi vì nhận lấy hầu gia trợ giúp. Cái nào dùng phiền toái như vậy nha. Mà lúc này Ngũ Nương nhạc tốt lắc nàng cặp kia manh manh song đôi ngựa mở miệng nói, theo ta thấy bệnh phong lưu tốt nhất trị. Mọi người tại đây nghe xong sững sờ, đồng thời đem con mắt đều nhìn về cái này tại chỗ nhỏ nhất cô nương, muốn nhìn một chút cô gái nhỏ này đến tột cùng có cái gì cao chiêu có thể so sánh nàng nhị tỷ dùng cái này đâm Phạm Lương Hàn uống đồng tử nước tiểu thủ đoạn cao hơn. Đem hắn chân cho đánh gãy, lại buộc ở nhị tỷ đầu giường, tự nhiên đàng hoàng. Mà Ngũ Nương nhạc tốt đương nhiên cũng là ngự không kinh người thể không thôi, trực tiếp đem phương pháp của nàng nói ra. Mà lần này trên mặt mọi người lập tức đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Khá lắm, đều truyền ngôn ngươi nhị tỷ Phúc Tuệ là cái ghen phụ, dưới mắt nhìn ngươi cái này ngũ muội rất có trò giỏi hơn thầy tiệm chất ta. Lời này nếu là truyền đi, lệ nhà về sau nữ nhi còn muốn hay không lập gia đình. Lệ nương tử càng là nhanh chóng nhìn về phía Ngụy Đình Du thấy hắn trên mặt chỉ là nhàn nhạt cười, lúc này mới tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại hướng hắn nặn ra một cái nụ cười lúng túng. Nàng thế nhưng là muốn đem cái nào còn không có xuất giá nữ nhi nhét vào hầu phủ, nhưng mà nhân gia hầu phủ chắc chắn tối chấp nhận chính là một cái hậu viện an ổn. Tuyệt đối không có khả năng cưới một cái thích ăn dấm cọp cái vào phủ, bởi vì như vậy lời nói hầu phủ hậu viện há không liền náo loạn. Như vậy nhìn tới chính mình nam nữ hẳn là hết chơi, chỉ có thể ký thác Vu lão ba hoặc lão tứ. Mà nghĩ tới chỗ này, lệ nương tử nhìn về phía An Khang hòa Hào Đức ánh mắt cũng thần trường, chỉ hy vọng hai người bọn họ không nên nói nữa ra cái gì muốn 457 mệnh lời nói tới. Đến nỗi nhị nương Phúc Tuệ càng là im lặng lật ra một cái to lớn bạch nhãn, chính mình cái này ngũ muội thực sự là hết chuyện để nói. Cái này Phạm Lương Hàn bệnh phong lưu ai nguyện ý quản hắn nha. Hắn yêu phong lưu liền phong lưu đi thôi. Trước đó nếu không phải mẹ chồng cùng công công buộc Phúc Tuệ đi quản, nàng cũng lười lý tới cái kia bùn nhão không dính lên tường được ra hỏa. Bây giờ trong lòng mình có Ngụy Đình Du vậy càng là sớm đem Phạm Lương Hàn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Mà có bệnh phong lưu, liền xem như được bệnh hiểm nghèo, cùng chính mình cũng không nửa điểm quan hệ. Đến nỗi cái gọi là đánh gãy chân buộc ở chính mình đầu giường. Nhờ vậy, Phúc Tuệ Quang là suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng ác tâm thêm sợ hãi. Tứ nương hào đức nhưng là nhanh chóng trích ra một nửa quýt nhét vào ngũ muội muội trong miệng, quả thực là đem nàng câu nói kế tiếp hoàn toàn cho chặn lại trở về. Xem ra bản hầu về sau muốn cách Lệ nhà các tiểu thư xa một chút. Ngụy Đình Du thấy cảnh này chỉ cảm thấy muốn cười, mở miệng trêu chọc nói, không nói những cái khác, sự phong lưu của ta bản tính toàn bộ kinh thành ai không biết. Nếu là không lưu ý một chút, chỉ sợ tương lai không cẩn thận đụng phải ngũ nương trong tay, liền bị đánh gãy chân. Vậy coi như quá oan. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, bên cạnh Đậu Minh cùng Phúc Tuệ hai nữ đều là trực tiếp che miệng nở nụ cười, hai người bọn họ cũng là hữu tâm phải vào hầu phủ nữ nhân, tự nhiên là không quan tâm hầu gia phong lưu. Thậm chí trong lòng các nàng còn có một số may mắn, nếu hầu gia thật không phong lưu mà nói, đâu còn đến phiên chính mình nha. Hầu gia nói đùa. Đại nương Tọ Hoa thấy thế mau mau sông ngũ muội muội đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó mở miệng nói, ngũ muội muội tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng, thích nhất nói hiệu nói bừa. Hầu gia ngàn vạn lần đừng có coi là thật. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nói lung tung. Hầu gia xin đừng trách ta. Ngũ nương nhạc tốt lúc này nhìn thấy bọn tỷ muội quăng tới ánh mắt phẫn nộ, lập tức dọa đến rụt cổ một cái, mau mau sông Ngụy Đình Du thỉnh tội đạo. Nam nhân này phong lưu một chút, tự nhiên cũng không có gì mà Lệ nương tử đến cùng vẫn là người từng trải, dưới mắt nhanh chóng cười xông vào chàng người mở miệng nói ra, vốn là chính là thiên lý sự tình, chính là thánh nhân tại thế cũng không sửa đổi được. Nhưng chỉ cần hắn có thể làm được người đối diện bên trong thê thiếp đều chiếu cố có thừa, có thể chấn được hậu trạch, làm cho thê thiếp nhóm ở chung hòa thuận. Cho dù là tình cảm phai nhạt cũng có thể tương kính như tân, không nên tùy ý đánh chửi bán ra. Nam tử như vậy liền đủ để giao phó. Lệ nương tử những lời này nhìn như là đối với tại chỗ tất cả các cô gái nói lời trong lòng, nhưng cùng lúc cũng là đang giúp ngũ nương nhạc tốt hướng Ngụy Đình Du giảng giải. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không có đem Lệ nhà chúng nữ nhi hướng về ghen tị đàn bà đánh đá phương diện đó dạy bảo. Bây giờ huyên náo cục diện này, trên cơ bản cũng là chính mình cái này nằm cái chúng nữ nhi tự học thành tài. Là những lời này sau khi nói ra, tại chỗ Lệ nhà chúng nữ nhi nhao nhao gật đầu một cái, liền Đậu Minh cũng yên lặng ở trong lòng cảm thấy Lệ nương tử lời nói này rất có đạo lý. Đến nỗi Ngụy Đình Du đối với Lệ nương tử lời nói cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thân ở tại thời đại này, giống Lệ nương tử thông minh như vậy nữ tính cũng chỉ là tại hiện hành xã hội theo quy tắc tìm kiếm một đầu đối với chính mình cùng chúng nữ nhi có lợi nhất con đường mà thôi. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, nàng cũng không phải một cái tràn ngập lãng mạn cải cách người chủ nghĩa, ngược lại là một cái mười phần vụ thực chủ nghĩa thực dụng giả. Dù sao chuyện của người khác Lệ nương tử không xem vào, nàng duy nhất nghĩ chính là chính mình cái này nằm cái nữ nhi cả đời này hậu bán thế có thể đến hạnh phúc mỹ mãn bình an trôi chảy. Bởi vậy có thể thấy được nàng cùng Vương Ánh Tuyết ở giữa tư duy lộ dịch vẫn là vô cùng tương cận, cũng khó trách hai người bọn họ làm mười mấy năm quê mật, dù cho thời gian dài như vậy không có gặp mặt cảm tình cũng không có xa lạ. Đương nhiên, duy nhất tại chỗ đối với mâu thân lời này cảm giác có chút không cam lòng chính là An Khang. Phía trước nàng cũng nghĩ như vợ y chùa, nhưng lời này nói thẳng ra lời nói liền không tốt lắm đón nhận. Dù sao ít nhất chính nàng là không muốn làm tiếp. Đương nhiên, nếu như chị em gái khác cảm thấy làm tiếp cũng là đầu đừng ra, vậy nàng cũng không biện pháp phản bác, mấu chốt vẫn là muốn nhìn nhà chồng trạng vững cụ thể mới có thể xác định. Dù sao xem tại trong phạm phủ làm đại nương tử nhị tỷ tỷ Phúc Tuệ cùng với đi qua vẫn như cũng là treo lên Lệ nhà đại nương tử tên tuổi mẫu thân cuộc sống của các nàng. Lại so sánh một chút dưới mắt Đậu Minh cái này sắp tiến vào hầu phủ làm tiểu thiếp nữ hài nụ cười trên mặt nàng cùng ước mơ. Tựa hồ cũng tại ấn chứng Lệ nương tử lời này đúng là có chút đạo lý. Ngụy Đình Du nghe được Lệ nương tử lời nói sau cũng là ngẩn người, bất quá khi nhìn đến An Khang biểu lộ sau hắn cũng biết, cái này Ngũ Phúc Lâm môn hy kịch bên trong đệ nhất nhân vật nữ chính chắc chắn không phải dễ dàng như vậy liền tiếp nhận làm thiếp cũng có khả năng hạnh phúc kết luận như vậy. Giống như trước đây Hà Duy Phương đều cũng là muốn phát sinh một ít chuyện có thể thay đổi ý nghĩ của nàng, mà lúc này nghe được mẫu thân nói như vậy, cao hứng nhất chính là nhị nương Phúc Tuệ. Chính mình nhất định là muốn cùng Phạm gia cùng cách tiếp đó tiến hầu phủ làm tiếp cho Ngụy Đình Du, nàng sớm đã ở trong lòng hạ quyết tâm. Nhưng Phúc Tuệ cũng biết, kỳ thực lớn nhất lực cản cũng không phải Phạm gia. Dù sao Ngụy Đình Du đã chính miệng bảo đảm, qua một thời gian ngắn để cho mình cùng Phạm gia cùng cách, đối với cái này nàng là không chút nghi ngờ. Ngược lại để cho Phúc Tuệ cảm thấy khổ sở chính là mẫu thân Lệ nương tử. Dù sao mình dưới mắt là tại Phạm phủ làm đại nương tử, nếu đột nhiên đề xuất phải vào hầu phủ làm tiếp, như vậy Lệ nương tử sẽ đồng ý sao? Thằng đến nghe được mẫu thân lời vừa rồi sau, Phúc Tuệ trung quy là yên tâm. Mẫu thân tất nhiên muốn như vậy, chắc hẳn tương lai cũng sẽ không ép buộc chính mình lưu lại trên Phạm phủ làm cái danh này đại nương tử. Ta nguyên bản tại kinh thành tứ cố vô thân. Nghĩ tới chỗ này, Phúc Tuệ một bên cạnh nhẹ nhàng đong đưa trong tay quạt tròn vừa cười mở miệng nói ra, bây giờ mẫu thân cùng bọn tỷ muội đều tới ở đây, trong lòng cũng của ta có cơ sở. Có các ngươi tại, ta liền có người lãnh đạo. Thật hảo. Nói một câu nói phía sau thời điểm, Phúc Tuệ lại len lén liếc qua Ngụy Đình Du thấy hắn cũng đang hướng chính mình mỉm cười, lập tức liền càng thấy an tâm. Người ở chỗ này cũng không có chú ý tới nàng đấy mắt tiểu động tác, nhưng duy chỉ có An Khang ngoại lệ. Nàng mắt thấy nhị tỷ lúc nói chuyện đều phải thỉnh thoảng liếc Ngụy Đình Du một mắt, càng là trong lòng bất đắc dĩ, cái này rơi vào bể tình nữ nhân thật sự là không cách nào ngôn ngữ à. Bất quá cứ như vậy đi, tất nhiên nhị tỷ xác định chính nàng tìm được trong suy nghĩ cao nhất lang quân, cái kia xem như thân muội muội cũng cần phải giúp đỡ nàng. Cho nên mặc dù không quen nhìn Phúc Tuệ cái này yêu nhau nao bộ dáng, nhưng An Khang như cũ dưới đáy lòng hạ quyết tâm, nhất định muốn giúp nhị tỷ thoát khỏi Phạm gia cái này đại hố lửa, trợ nàng bước vào hầu phủ. Hai vị lang quân, nhà ta, vợ GFG, thiếu chủ bây giờ đang tại thư phòng chờ. Mời tới bên này. Phạm phủ quản gia mang theo một cái mặc đồ đỏ cùng một cái mặc áo xanh hai vị thanh niên công tử ca đang hướng vào phía trong viện đi tới, hắn cười rạng rỡ ở phía trước vì hai người dẫn đường. Cái này Phạm gia đại lang thật muốn tại thư phòng chờ chúng ta. sao không đi yến hội gặp người đâu? Công tử áo đỏ ca một bên cố làm ra vẻ tiêu sái đong đưa quạt xếp vừa mở miệng hỏi. Thiếu chủ nhà ta thỉnh hai vị đồng môn đến thư phòng một lần tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Quản gia nghe vậy sững sờ, sau đó cười cười xấu hổ, tiếp đó ném ra một cái trước đó đã dễ lý do thoái thác. Đến nỗi đến cùng là nguyên nhân gì? Chúng ta làm hạ nhân nào dám hỏi đâu? Được rồi, không nhiều nhiều lời, dẫn chúng ta qua đi thôi. Thanh y công tử ca cũng là lắc lắc quạt xếp, tiếp đó hướng bên cạnh đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp tục mở miệng nói. Phải biết hai người bọn họ phía trước đang muốn tại trên bàn tiệc chụp Ngụy Đình Du nông ngựa lại không có cơ hội đâu. Về sau Ngụy Đình Du rời đi, nhưng hai người một mực khổ đợi lấy hầu ra trở về, hiện nay lại bị đột nhiên kêu đi ra, tự nhiên là bất mãn trong lòng. Bọn hắn dưới mắt chỉ muốn mau đem chuyện này giải quyết, tiếp đó chạy về trên bàn tiệc, nói không chừng còn có thể đụng nữa gặp Tế Linh hầu ra. Công tử áo đỏ ca nhìn thấy đồng bạn ánh mắt sau cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Hai người bọn họ cùng Phạm Lương Hàn cùng ở tại một gian tư thục đọc sách, cũng đã có thể xem là đồng môn tình nghĩa, bất quá mấy năm qua này đại gia lẫn nhau cũng lại là đều không giao lưu tập học gì. Dù sao hai cái cũng là quan lại nhân gia, cùng Phạm Lương Hàn dạng này thương nhân nhà xuất thân cái gọi là thiếu chủ căn bản cũng không phải là cùng một cái giai cấp. Nếu như bọn hắn cùng Phạm Lương Hàn từng lui tới cái gì mà nói, chỉ sợ còn có thể bị các quan lại nhân gia công tử giễu cợt. Nếu không phải hôm nay nhận được tin tức Tế Linh hầu muốn tới Phạm phủ dự tiệc, hai người bọn họ cũng mới sẽ không tới đâu. Cứ như vậy, quản gia mang theo hai cái tâm tư đã sớm bay trở về phòng yến hội công tử ca một đường đi thẳng, rất nhanh là đến khách nữ chỗ ngồi hành lang đỉnh chỗ hoa viên ngoại vi. Nguyên bản bọn hắn cũng chỉ là từ nơi này đi ngang qua, nhưng mà hai cái này luôn luôn tụ tập tại trong son phấn bụi phấn công tử ca lại trong lúc bất chợt giống như có giác quan thứ 6, đột nhiên đứng bước. Ai? Thanh y công tử ca duỗi dài lấy cổ xuyên thấu qua tường rào khoảng cách hướng trong đình viện quan sát, tiếp đó lập tức gọi lại quản gia, chậm đã. Quản gia sững sờ, sau đó quay đầu nhìn thấy hai vị này công tử ca thời điểm, liền phát hiện bọn hắn đã lưu luyến không muốn rời, bây giờ đang một mặt hèn bọn trốn ở sau tường vụng trộm hướng về nội viện nhìn quanh bộ dáng, giống như hai cái dâm tặc. Đình này bên trong đều là người nào? Công tử áo đỏ ca cũng là trợn tròn trong mắt, dù sao tường rào này bên ngoài còn cách một chút bụi cây, hơn nữa khoảng cách cũng so với xa, cho nên nhìn cũng không rõ ràng. Hai người bọn họ duy nhất có thể hết sức chắc chắn chính là trong này là một đám mỹ nữ đang tại uống rượu làm vui. Đây là nhà ta thiếu phu nhân người nhà mẹ đẻ. Quản gia nghe xong lập tức trong lòng cũng là bó tay rồi, người thiếu chủ này người đồng môn làm sao đều là bộ này đức hạnh a? Rõ ràng là quan lại nhân gia công tử, sao phải dưới mắt lại giống như hèn bọn mao tặc một dạng làm việc? Liên chính mình người quản gia này hạ nhân đều nhìn không được bọn hắn trước mắt bộ dáng này. A, là các nàng nha. Công tử áo đỏ ca nghe xong con mắt lập tức phát sáng lên, nhanh chóng mở miệng hỏi, chính là hôm nay trước kia cùng chúng ta cùng nhau tại trước cổng chính nên đón Tế Linh hầu gia mấy cái kia nữ tử. Quản gia gặp một lần cái này công tử ca bộ dáng, lập tức liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì cầu thí lại ngại sự tình. Nhất là phía trước bọn hắn đem Phạm Lương Hàn hoàn toàn không để vào mắt, dưới mắt nhưng lại Phạm Minh Dài Phạm Minh Ngắn xưng hô đứng lên, thật sự là để cho người ta cảm thấy im lặng. Mà thanh y công tử bây giờ cùng công tử áo đỏ cũng gần như bộ dáng, ánh mắt kia đơn giản liền như là đói bụng 3 ngày lang thấy được con cừu non một dạng, khoe miệng nước bọt đều nhanh sắp nhịn không được chảy ra. Hai người bọn họ sáng nay tự nhiên cũng tại cửa ra vào đám người trong đội nhóm, đương nhiên cũng nhìn được lệ nhà những thứ này nữa nhi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc đó trong lòng bọn họ liền cảm giác kinh động như gặp thiên nhân, chỉ là khổ vì nhiều người như vậy tại chỗ, mà hai người bọn họ lại là khách nhân, tự nhiên phải giả vờ một bộ nhìn không chớp mắt chính nhân quân tử bộ dáng. Cho nên lúc đó hai người cũng chỉ dám len lén dùng ánh mắt còn lại liếc lệ nhà mấy vị này đường tử mà thôi, mà lúc này nghĩ đến những thứ này, đường tử đang tại cách nhau một bức tường hành lang trong đình uống rượu vui vừa, lúc này trong lòng liền ngưỡng ấy. Dù sao tại hai vị này công tử ca xem ra, Phạm gia bất quá là thương nhân nhà, mà lệ nhà càng bèn bèn chỉ là Phạm gia quan hệ thông gia mà thôi. Loại địa vị này gia tộc cùng chính mình bản gia so ra, hoàn toàn cũng không đáng giá nhắc tới à. Cho nên coi như lô mãng tuyệt không sẽ như thế nào, nghĩ tới đây lập tức trong lòng hai người liền có mưu ma trước quỷ. Sáng nay tại trước cổng chính ta đã cảm thấy cái này lệ nhà mấy vị nương tử thực sự là kinh động như gặp thiên nhân à. Không nghĩ tới lại có duyên lần nữa gặp. Đúng vậy à. Như thế trên trời có dưới mặt đất không nương tử nhóm tất nhiên cùng chúng ta hai cái hữu duyên như thế, vậy tất nhiên là muốn đi tiếp kiến. Hai cái này công tử ca kẻ sướng người họa liền làm ra muốn tiến đình viện quyết định. Nhưng lần này quản gia lại quả thực là dọa sợ. Dù sao nơi này chính là Phạm phủ nội viện, hai người các ngươi cùng Phạm gia lại không thể nào quen, hôm nay vẫn là lần đầu tới làm khách, liền nghị hướng về nhân gia cái kia trong nội viện tiến. Yêu cầu này cũng quá đáng đi. Huống chi gia chủ đã sớm đã phân phó, cái này lệ nhà trên dưới đều chịu hầu gia che chở, cho nên cần phải chiếu cố tốt. Bây giờ sao có thể để cho hai cái này bất học vô thuật hoàn khố tử đệ cho đụng phải đâu? Nghĩ tới đây quản gia nhanh chóng khoát khoát tay, khuyên bọn họ không cần lỗ mãng. Không được. Quản gia dọa đến sau lưng mồ hôi lạnh đều xuất hiện, đây là khách nữ chỗ ngồi, khách nam không được vào. Nói vậy, nhưng thanh y công tử lại trực tiếp thu hồi quạt xếp, tại quản gia trên trán trọng trọng đánh một cái mở miệng nói, ngươi nhìn ở trong đó cái kia chủ vị bên trên không phải hầu gia sao? Ai? Thật đúng là a. Mà lúc này công tử áo đỏ cũng mới chú ý tới, ngồi ở đây trong khách nữ chỗ ngồi đang chủ vị chính là Ngụy Đình Du a. Vậy nhân gia đều nam nữ hô tịch, còn có cái gì dễ nói, quản gia cũng là không nghĩ tới, hắn sửng sốt một chút, tiếp đó còn nghĩ tiếp tục khuyên bảo hai vị. Dù sao nhân gia hầu gia là thân phận gì, các ngươi lại là thân phận gì? Nhân gia hầu gia là lệ gia mẫu nữ che chở giả, cho nên lệ gia mẫu nữ ở trước mặt hắn mới nguyện ý xuất đầu lộ diện. hai người các ngươi cùng người ta Lệ gia mẫu nữ quan hệ thế nào? Nhân gia lại dựa vào cái gì tiếp nhận ngươi ngồi vào vị trí a? Phàm là có chút tự biết rõ người, điểm này chẳng lẽ cân nhắc không đến sao? Bất quá rất rõ ràng, quản gia vẫn là đem hai cái này hoàn cố tử đệ mơ mộng hao huyền quá một chút. Tự mình hiểu lấy tại bọn hắn loại người này trong đầu cho tới bây giờ cũng là không tồn tại. Chương 102, Tam Lương An Khang báo nổi. Sau lưng hầu ra chỗ dựa. Chương 102, Tam Lương An Khang báo nổi. Sau lưng hầu ra chỗ dựa. Chúng ta liền nhìn một chút. Liền nhìn một mắt. Hai cái này hoàn cố tử đệ vừa nói một bên đẩy ra quản gia, trực tiếp cả người nằm ở trên tường rào xuyên thấu qua trên vách tường lỗ thủng vào bên trong nhìn quanh đứng lên. Chỉ thấy trong vườn này hương thơm tràn đầy. Ngụy Đình Du tùy tiện ngồi ở trên chủ vị, thưởng thụ lấy bên cạnh đẹp nữ vì hắn rót rượu chia thức ăn. Mà Lệ nhà mấy cái không lấy chồng nữ nhi, nhưng là vui sướng trong bữa tiệc xuyên toa, nâng ly cả chén. Lệ nương tử cùng đã xuất gả đại nương Thọ Hoa vô cùng điểm tĩnh ngồi ở ghế tả hữu hai đầu, cái này lại động lại tĩnh trang diện, ước chừng để cho hai cái hoàn khố tử đệ nhìn trận mắt hốc mồm đứng lên. Khá lắm, ở đây mới là nhân gian tiên đường a. Phía ngoài khách nam chỗ ngồi đó đều là cái quái gì? Đồng thời hai người lại nhìn về phía Ngụy Đình Du, trong ánh mắt cũng tràn đầy ghen ghét. Cái này hầu ra mới thật sự là nam nhân sinh hoạt nha. Nghĩ tới đây hai cái hoàn khố tử đệ không khỏi lại đối xem một mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cháy đường hực hỏa diễm. Không được, chính mình dù thế nào cũng phải hôn đến trong vườn này thật tốt lĩnh hội một phen mới được. Hai vị lang quân không thể coi lại. Mà lúc này quản gia lo lắng hơn, gấp đến độ khắp cả mặt mũi cũng là mồ hôi, tư dòm nữ quyến, nếu để cho người ta phát hiện, đừng nói là ta, liền thiếu chủ cũng biết chịu liên lụy. Quản gia thời khắc này lo lắng đúng là thật sự. Dù sao hai cái này cái gọi là đồng môn cái kia không phải đều là Phạm Lương Hàn đồng môn sao? Cũng là hắn chuyên môn mời đến cho mình giữ mã bề ngoài. Cho nên dưới mắt bọn hắn nếu là ở Phạm gia trong nội trạch có cái gì đi sai bước nhầm sự tình, tự nhiên Phạm Lương Hàn cũng thoát không khỏi liên quan. Lại thêm lần này nhìn trộm nếu là bị bên trong sân người phát giác, nhất là nếu như chọc giận Tế Ninh hầu ra mà nói, cái kia Phạm Lương Hàn nhất định sẽ bị gia chủ cùng tổ mẫu một trận thật tốt giáo huấn. Đương nhiên, chính mình người quản gia này kia liền càng là khó khăn từ tội lỗi. Vừa nghĩ tới sau đó sẽ phải chịu xử phạt, thậm chí có khả năng bị đánh gãy chân ném ra Phạm gia, quản gia toàn thân trên dưới liền không nhịn được run rẩy lên. Mà hai cái này hoàn khố tử đệ tự nhiên là chưa bao giờ đem những người khác an toàn hoặc tính mệnh để ở trong lòng, nhất là quản gia dạng này hạ nhân. Bất quá nhìn thấy hắn sợ hãi như vậy dáng vẻ, hai người lập tức nảy ra ý hay. Dù sao lấy phía trước thường xuyên làm một trận một chút chuyện xấu, cũng sớm đã tâm hữu linh tê. Nửa khắc đồng hồ sau, đã ăn mặc trong phụ thị nữ bộ dáng hai vị hoàn khố công tử từ rừng cây sau đi ra. Quản gia nhưng là khổ một gương mặt mo đi theo hai người đằng sau. Dù sao bọn hắn rõ ràng không nghe chính mình quyền, khư khư cố chấp nhất định phải tiến viện đi xem một chút. Hơn nữa hai người này còn uy hiếp hắn, nếu dám lộ ra đã nói là hắn xúi giục, cái này càng làm cho quản gia không phản bắt được. Chính mình vì giữ được tính mạng cùng việc phải làm, chỉ có thể nhắm mắt giúp bọn hắn chuyện này. Đồng thời quản gia cũng tại cầu nguyện trong lòng hai công tử này chỉ là đi vào khoảng cách gần xem Lệ nhà mấy vị nương tử liền đi, sẽ không bị những người khác phát hiện. Hy vọng hai người này nói lời giữ lời à, quản gia bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, không có lựa chọn khác. Một lát sau đình viện cửa nhỏ bị đẩy ra, mấy tên thị nữ xếp thành hai hàng, trong tay bưng bánh ngọt mầm đựng trái cây đi đến. Dưới mắt chỗ ngồi yến đã gần đến hồi cuối, lúc này lại đến cũng là chút sau bữa ăn đồ ăn vặt hoặc điểm tâm ngọt. Cái này vốn là cũng là rất bình thường quá trình, cho nên trong đình viện uống rượu đám người cũng đều không có lưu tâm. Mà Ngụy Đình Du khỏe miệng nhưng là đột nhiên treo lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Bởi vì ánh mắt của hắn rất rõ ràng nhìn thấy cái này hai hàng thị nữ cuối cùng hai cái kia vụng về thân ảnh. Quả nhiên, nên vẫn là tới. Hắn ở trong lòng nở nụ cười gằn, cái này nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện lô mãng hai cái hoàn cố tử đệ thật đúng là không phải cái này hồ điệp nho nhỏ kích động hai cái cánh liền có thể thay đổi vận mệnh bọn họ. Chỉ có thể nói người muốn một lòng một ý tìm đường chết, thực sự là có mười đầu như cũng không kéo trở về a. Ai nha, ta cái này phòng đều chuẩn bị, nói thế nào không được liền không được a. Mà lúc này, nhị nương Phúc Tuệ đang một mặt không vui đứng tại Lệ nương tử bên cạnh, khuyên mẫu thân cùng bọn tỷ bội có thể lưu lại. Bởi vì vừa mới Lệ nương tội nào ải, muốn dẫn những thứ khác bọn tỷ bội rời đi Phạm phủ thay chỗ ở, để cho Phúc Tuệ tâm bên trong hết sức không đành lòng, thậm chí là ấy nấy. Các ngươi đều không khuyên một chút đương. Hơn nữa chị em gái khác nhóm vậy mà cũng đồng ý, cái này càng làm cho toàn tâm toàn ý chiêu đãi nương cùng bọn tỷ bội Phúc Tuệ không vui. Ở đây a, họ Phạm. Mà Lệ nương tử nhưng là lắc đầu một bên quạt trong tay quạt tròn vừa lên tiếng nói, cũng không phải họ Lệ. Quay đầu ngươi mấy cái này tỷ muội chẳng lẽ đều từ Phạm gia xuất các? Đây không phải là gọi người chê cười sao? Lại nói, người nhà mẹ đẻ lâu dài ở tại nơi này, quay đầu Phạm gia nhà, nên xem nhẹ ngươi. Lệ nương tử trực tiếp cười cười, tiếp đó đem chính mình phải đi nguyên nhân nói ra, lần này Phúc Tuệ cũng là không lời chống đỡ. Bây giờ nàng cũng hiểu rồi mẫu thân trong lời nói chân thực ý đồ Phạm gia bây giờ như thế lễ ngộ Lệ gia mẫu nữ trên dưới. Đơn giản không phải liền là nhìn xem Ngụy Đình Du cái này hầu ra mặt mũi sao? Nếu như các nàng thật sự yên tâm thoải mái ở lại, vậy thì có cáo mượn oai hùng chi ngại. Phạm gia có nhìn hay không nhẹ chính mình, Lệ nương tử kỳ thực là không quan tâm, nhưng mà muôn ngàn lần không thể để cho Ngụy Đình Du coi thường chính mình. Dù sao nàng là hy vọng có thể đem cái nào đó gả con gái tiến hầu phủ, nếu như Ngụy Đình cảm thấy được chính mình là một cái bây giờ liền ỷ vào hầu phủ chi thế tại Phạm gia ăn uống miễn phí người, vậy hắn lại sẽ nhìn thế nào Lệ nhà chúng nữ nhi đâu? Đương nhiên, Lệ nương tử nói tới lý do bên trong một đầu cuối cùng tại Phúc Tuệ xem ra, chuyện này lại là không trọng yếu nhất. Phạm gia xem nhẹ chính mình Phúc Tuệ bây giờ cũng không quan tâm. Dù sao nàng đã sớm lòng tràn đầy muốn đi theo Phạm phủ cùng cách phân rõ giới hạn, có nhìn hay không nhẹ thì có cái quan hệ gì đâu. Chỉ là lời nói nàng bây giờ còn không thể cùng mẫu thân cùng với bọn tỷ muội nói rõ, cũng chỉ có thể quay đầu như nhờ giúp đỡ nhìn về phía Ngụy Đình Du. Nhưng Ngụy Đình Du cũng hướng về phía nàng gật đầu cười, lần này Phúc Tuệ cũng cuối cùng không nói thêm gì nữa, hoàn toàn chính là một bộ thuận theo tiểu phụ nhân bộ dáng, ngồi đàng hoàng trở về vị trí của mình. Mà cái này xem xét ở trong mắt Tam Nương An Khang, làm nàng cũng là âm thầm chặt lưỡi. Khá lắm, cái này kêu là ngoan ngoãn theo sao? Hầu gia hơi hơi gật đầu một cái, nhị tỷ liền lập tức không nói câu nào. Nói cái gì lệ nhà của cái gì đàn bà đánh đá những người kia, thật hẳn là xem thật kỹ một chút vừa mới một màn này. Chính mình nhị tỷ căn bản cũng không phải là cái gì hung hãn nữ nhân, ngược lại cực kỳ ôn nhu đúng mức, ngoan ngoãn theo phu quân. Chẳng qua là cái kia Phạm Lương Hàn thật sự là không lấy ra được, bắt không được tỷ tỷ của ta tâm thôi. Nghĩ được như vậy, An Khang trong lòng rốt cuộc lại nhịn không được dâng lên một cô đối với Ngụy Đình Du sùng bái chi tình, dù sao có thể đem nhị tỷ nắm bộ dáng như vậy, An Khang nghĩ không bội phục hắn đều không có khả năng. Chỉ là hắn cứ như vậy hướng về Ngụy Đình Du trên mặt liếc qua, liền lập tức phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì Ngụy Đình Du thời khắc này ánh mắt lại chuyển hướng đám kia thị nữ, hơn nữa khóe miệng còn mang theo một đạo kỳ quái ý cười. Chẳng lẽ cái này hầu gia đồ háo sắc bản tính nhanh như vậy liền lộ ra rồi? Nhìn chúng phạm gia cái nào đó thị nữ hay sao? An Khang trong lòng hơi có chút tức giận, chính mình lệ nhà năm cái cô nương xinh đẹp đều ở đây không nhìn, lại đi xem những thị nữ kia. Ta ngược lại muốn nhìn đến tột cùng lớn lên hình dáng ra sao thị nữ có thể đem ngươi mê thành cái dạng này. An Khang nghĩ tới đây lập tức quay đầu theo Ngụy Đình Du ánh mắt hướng thị nữ trông được đi, kết quả cái nhìn này nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì An Khang bản thân quan sát cũng rất cẩn thận, nàng cũng là mười phần thông tuệ nữ tử. Vừa mới chỉ là bởi vì lực chú ý đều tại nhị tỷ phu Phúc Tuệ cùng mẫu thân lệ nương tử đối thoại bên kia, cho nên mới không có lưu ý đến. Dưới mắt nàng lại nhìn về cái kia hai cái hoàn khố tử đệ giả trang thị nữ thời điểm, một mắt liền nhìn ra manh mối. Rất rõ ràng, đây chính là hai nam nhân giả trang a. Đây là cái tình huống gì? Tam Nương An Khang lập tức có chút ngộp bức, đầu óc của nàng mặc dù thông minh, nhưng cũng là lần đầu gặp phải loại tình huống này, sao phải cái này đại trạch viện bên trong còn có thái giám hay sao? Lại có lẽ là chính mình kiến thức ngắn, không biết được trong kinh thành vọng tộc trong đại viện cũng là có loại này kỳ hoa sự tình. An Khang chớp chớp mắt, sau đó vừa nhìn về phía Ngụy Đình Du muốn từ hắn ở đây tìm được đáp án. Nhưng Ngụy Đình Du vừa vặn cũng hướng nhờ ai nãy qua, hai người bốn mắt đối lập phía dưới, chỉ thấy Ngụy Đình Du khẽ gật đầu, tiếp đó hướng An Khang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lúc này An Khang cuối cùng hiểu rồi, hai người kia rõ ràng là giả mạo dâm tặc. Mà Ngụy Đình Du ý tứ cũng rất đơn giản, chính mình muốn làm cái gì liền đi làm, hắn đến cho chính mình chỗ dựa làm hậu thuẫn. An Khang chợt cảm thấy trong lòng thoải mái đứng lên. Tốt, cuối cùng không cần lại bị quất. Đối với loại này gã bị ổi, nàng luôn luôn là xem thường nhất. Dưới mắt vừa vặn có một cơ hội có thể phát tiết một chút. Nghĩ được như vậy nàng thế mà cũng trực tiếp hé miệng nở nụ cười. An Khang nụ cười này tự nhiên cũng đưa tới lệ nhà khác chúng nữ chú ý, liền điểm tĩnh ngồi ở một bên đại tỷ Thọ Hoa cũng là nhịn không được lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vô duyên vô cớ ngươi cười cái gì? Phúc Tuệ nhìn thấy ta muội ý cười sau trực tiếp mở miệng hỏi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trước đó vài ngày a, ở trong sách nhìn thấy một cái chê cười. An Khang thu liễm lại nụ cười trên mặt, tiếp đó hướng về phía mâu thân cùng bọn tỷ muội nói, thú vị là thú vị, chỉ là quái thô bỉ. Sợ nói ra nha, dơ bẩn bọn tỷ muội hay. Chỉ ta giữ lại tự mình buồn bực nhạc a. Nàng lời này vừa ra, tại chỗ lệ ra tỷ muội nhóm lập tức cũng là gương mặt im lặng. Liên lệ nương tử cũng là nhịn không được bật cười. Dù sao mình cái này tam nữ nhi thích nhất làm chút cổ linh tinh quái đồ vật, nàng cái này là mẹ tự nhiên là rõ ràng. Dưới mắt không chắc là lại muốn làm những chuyện gì. Tam nương ngươi mau nói, cho cười gì nha. Mà lúc này hết lần này tới lần khác đang tại cho Ngụy Đình Du lột hoa quả đậu minh mắt con ngươi phát sáng lên, nàng một cái nho nhỏ cô gái ngoan ngoãn vừa nghe đến có dễ nghe trò đùa, lúc này liền đến hứng thú. Minh muội muội đừng nóng nổi, nàng cố ý đùa ngươi đây. Lệ nhà đại nương Thọ Hoa hướng đậu minh cười gật đầu một cái nói, chỉ chúng ta nhà ta muội muội cái tính tình này, nếu không nói sớm muộn sẽ ngạt chết. Đúng, ngươi vẫn là nói a. Nhanh giảng nhanh giảng. Mà lệ nhà mấy vị tỷ muội nghe xong cũng là nhao nhao gây rối, để cho An Khang mau đem cái kia chơi vui chê cười nói ra. Vậy ta có thể nói a. An Khang phía trước làm nền nhiều như vậy, tự nhiên là muốn giảng. Dù sao nàng chính là phải dùng cái chuyện cười này tới châm chọc nói móc hai cái này lén lút chuẩn đi tiến vào dê sồn, thế là liền ngồi dậy mở miệng nói, cái này bạn vật chi hơi chi bằng sâu kiến con muỗi. Có một ngày a, bọn chúng lại biện. Con kiến nói, ta tuy nhỏ tiểu, xuất nhập lại có quân thần nghĩa, gặp có đồ ăn tất nhiên có thể lẫn nhau cống hiến. Cái kia luận trung hiếu chi đạo, ta làm tư trưởng. An Khang vừa nói một bên vây quanh bàn dài từ từ dạo bước, giống như một cái dạy học lão tiên sinh. Như vậy ra vẻ bộ dáng nghiêm túc, trực tiếp chọc cho lệ ra chúng nữ cùng đầu mình khanh khách đủ cười. Con rồi không phục, hảo tuy tốt lại không ta sẽ hưởng thụ. Cái kia hoàng cung vườn thượng nguyện, hào gia tư trạch xếp đặt tiến hội thời điểm, ta liền có thể phòng ngoài mà bảo, thản nhiên hưởng thụ. Ta hợp tư trưởng. Đoạn này nói xong, mọi người ở đây đều không khỏi tức cười đứng lên. An Khang cái chuyện cười này nói ngược lại còn có mấy phần đạo lý ở bên trong tựa như, nghe mặc dù hoang đường, nhưng quả thật thú vị. Mà An Khang lúc này chạy tới bàn dài ngay phía trước. Con muỗi sau khi nghe xong, xem thường. Hai chùm mặc dù trung hiếu phú quý, cũng không như ta phong lưu khoái hoạt ta. Nói xong lời này An Khang trực tiếp một cái dừng lại, tiếp lấy quay người thẳng tắp nhìn về phía dưới cái kia hai hàng thị nữ cuối cùng chỗ. Nàng lần này động tác lập tức đưa tới tại chỗ những nữ nhân khác chú ý, đám người nhao nhao theo hắn con mắt nhìn qua. tiếp đó cái kia hai cái có đầu rút cổ tại thị nữ đội ngũ sau cùng dê sồm liền lập tức không chỗ che thân. Trong chấp nhoáng này người ở chỗ này lúc này liền nhao nhao sáng tỏ, An Khang phen này đến tột cùng là phải làm gì? A, đại tỷ Thọ Hoa biết mình cô muội muội này muốn chỉnh trị hai cái này ác đồ, liền hết sức phối hợp hé miệng nở nụ cười mở miệng nói như thế nào? Canh chảy, Tiêu Phòng hương quê, mặc ta tới lui tự do, bằng hắn cái gì vương phi nương nương, cân quắc nam y, chỉ chọn hương thơm mềm đẹp chốt mà đình chi, no bụng muốn sau đó chỉ. An Khang lúc này vừa nói vừa đi phía dưới hành lang đỉnh, từ giữa đó đem thị nữ đội ngũ trái phải tách ra, trực tiếp đi tới cuối cùng hai cái này dê sồn trước mặt. Mà hai cái này giả trang thị nữ dê sồn lúc này cũng ý thức được chính mình bại lộ, bất quá bọn hắn trong lòng lại không có nửa điểm bối rối. Dù sao một cái lệ nhà nữ nhi, tại cái này phạm phủ bên trong chắc chắn cũng không dám đối với chính mình như thế nào. Hai người thậm chí còn trực tiếp ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Khang, trong mắt hình như có uy hiếp thần sắc. Con kiến cùng rồi nghe vậy, đồng loạt mắng chửi đứng lên. Nhưng An Khang đối mặt với hai người này uy hiếp ánh mắt không sợ hãi chút nào, chỉ là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Tiếp lấy một giây sau nàng lại trong lúc bất chợt nâng lên âm điệu. Nhìn ngươi cái miệng liêm liêm đầy, sao háo sắc như thế? Sau khi nói xong cũng không đợi hai cái này dê sồn phản ứng lại, An Khang liền trực tiếp nâng lên tay ngọc, đùng đùng hai bàn tay liền phiến ở trên mặt của bọn hắn. Hai tiếng giòn vang lập tức vang dội đình viện, trực tiếp đem bên cạnh trên cây cối nghỉ ngơi bảy chim đều dọa đến phốc rồi bay lên. Hơn nữa cái này hai bàn tay lực đạo mười phần, hai cái dê sồn bây giờ trên mặt đều lưu lại một cái trọng trọng bàn tay ánh màu đỏ ấn. Hai người này chịu một cái tát sau đó cả người đều mở bức, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới đây lệ nhà nương tử vậy mà lớn mật như thế, thế mà thật sự dám tát mình bạn hai. Đương nhiên, từ nhỏ bị làm hư hai cái hoàn khố tử đệ sao có thể chịu được loại khuất nhục này. Liền không nói hai lời trực tiếp cầm trong tay như cũ bưng chén trà ba một tiếng ngã ở bên cạnh. Trong đó một cái càng là Trường An Khang lớn tiếng uy hiếp đứng lên. Thật to gan, ngươi biết bá phụ ta là cái nào? Chỉ thấy người này mặt giận dữ, giống như là nhận lấy thiên đại ủy khuất, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đừng nói nhìn một chút, chính là đoạt làm thiếp cũng là ngươi mộ tổ bên trên bốc khói xanh. Chúng ta có ngươi lệ nhà quả ngon để ăn. Cái này hoàn khố tử đệ một khi lửa giận lên não, liền thật là cái gì cũng không quan chiếu cố. Mắng ở đây càng là trực tiếp giơ bàn tay lên, muốn còn An Khang một cái tát mạnh. Tuy nói cái này hoàn khố tử đệ sống ăn nhàn sung sướng, nhưng dù sao cũng là một nam nhân. Cái kia bàn tay vung lên tới cơ hồ cùng An Khang khuôn mặt đồng dạng lớn, một màn này lập tức đem lệ nương tử cùng với những thứ khác lệ gia tỷ bội nhóm dọa sợ. Chính nhà mình nữ nhi ngôi da mịn thịt mềm, nơi nào chịu được nam nhân cái này đại lực một cái tát. Nói không chính xác trực tiếp liền đem An Khang phiến ngã xuống đất mất đi. Mà An Khang cũng không nghĩ đến đối phương cư nhiên bị nhìn thấu sau đó còn ngang ngược cản rỡ như thế, chẳng những không cảm thấy thẹn trong lòng, ngược lại còn muốn tay giơ lên trả thù chính mình. Bất quá An Khang tính cách luôn luôn chính là rất cương liệt, mặc dù trong lòng có chút sợ nhưng vẫn cũ một bước cũng không lùi lại, thậm chí còn chủ động ngẩng đầu lên, bày ra một bộ ngươi có bản lãnh liền đánh bộ dáng. Mà cái bộ dáng này càng là chọc giận cái này hoàn khố tử đệ, lửa giận công tâm hắn cũng lại nhẫn nhịn không được, lập tức liền phải đem ngẩng bàn tay hung hăng phiến ở đối phương trên mặt. Mà lúc này tự nhiên đến Ngụy Đình Du xuất thủ thời điểm, An Khang tương lai cũng là chính mình dự định tiểu nương tử, làm sao có thể tùy ý dạng này dê sồn tùy tiện khi nhục đâu. Ngụy Đình Du thuận tay cầm lên trên bàn trong mâm một cái đậu phộng nhẹ nhàng bắn ra. Cái này đậu phộng liền dẫn 10 phần lực đạo xông thẳng dê sồn cái kia thật cao nâng tay lên cổ tay hơn nữa. Chỉ nghe bột một tiếng, đậu phộng chính xác đánh vào dê sồn trên cổ tay, đem hắn chấn động đến mức toàn bộ tay hướng phía sau quăng tới. Gia hỏa này cả người thậm chí cũng nhịn không được lui về sau hai bước, tiếp đó mất đi cân bằng đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Mà lúc này cái này dê sồn mới phản ứng lại, hắn nâng lên tay phải của mình, phát hiện trên cổ tay vừa mới không biết bị cái gì đập nện chỗ đã thật cao sưng phồng lên. Mà đồng thời hắn toàn bộ tay phải cánh tay đều không tự chủ được kịch liệt run rẩy, tựa hồ đã không nghe chỉ huy của mình. Phàm, chương 103, lệ gia tỷ muội giết điên rồi. Có hầu gia chỗ dựa chính là ngạch khí. Chương 103, lệ gia tỷ muội giết điên rồi. Có hầu gia chỗ dựa chính là ngạch khí. Mà một màn này tự nhiên cũng bị chung quanh bàn dài khác chúng nữ xem ở trong mắt, tất cả mọi người đều biết đây là hầu gia vừa mới gậy cái đậu phộng mới cứu An Khang. Những thứ này phụ đạo nhân ra nơi nào biết được võ công là cái gì, mặc dù các nàng không rõ nguyên lý, nhưng chỉ cảm thấy Ngụy Đình Du thời khắc này hình tượng càng cao lớn hơn. Ở trong mắt các nàng thậm chí đều thành lóe kim quang tồn tại. Nhất là Đậu Minh cô gái nhỏ này, dưới mắt nhìn xem tỷ phu, trong cặp mắt kia đều nhanh chạy ra điểm điểm tinh mang. Đến nỗi lệ nhà mẫu nữ mấy người, bao quát lệ nương tử cùng đại nương Thọ Hoa ở bên trong, người người cũng là trong mắt hiển thị rõ vẻ sùng bái. Ngụy Đình Du bây giờ tự nhiên là gương mặt lạnh nhạt, thưởng thụ lấy chúng nữ ánh mắt sùng bái, trong lòng lại là đắc ý cái này dê sồn cũng coi như là vận khí tốt, chính mình thuận tay cầm một đậu phộng liền bắn tới. Đậu phộng đang đập đến hắn thủ đoạn trong nháy mắt chính mình liền bể ra, lúc này mới dẫn đến cổ tay của hắn vẹn vẹn sưng lên một chút mà thôi. Nếu cái hơi cứng rắn một điểm quả hạch, da hỏa này cổ tay bây giờ cũng đã bị xỏ xuyên. Thậm chí vận khí không tốt quả hạch đánh trúng xương cốt của hắn tiếp đó nát trong thân thể, vậy hắn cái tay này đều xem như triệt để bị hỏng. Mà đứng tại phía trước nhất An Khang lúc này cũng là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng nhìn xem ngồi ở trên trước mặt cái này dê sồn, biểu lộ thậm chí so với đối phương còn khiếp sợ hơn. Nàng vừa mới đều chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn chịu một tát này, bất quá bất kể như thế nào cũng không thể mất lệ nhà nữ nhi khí tiết. Dù sao chàng diện này sau đó hầu ra chắc là có thể cho là mình đòi lại. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Ngụy Đình Du căn bản không để cho chính mình nữ nhân trước tiên bị ủy khuất lại tìm chàng tử quen thuộc. Phàm là có thể trước đó giải quyết, vậy tất nhiên là sớm liền giải quyết đi nguy cơ này. Đến nỗi một cái khác hoàn khố tử đệ, bây giờ nơm nớp lo sợ đứng ở một bên nhìn mình đồng bạn cái này xương đỏ không chịu nổi tay phải cùng với bộ dáng chật vật, doa đến chân đều đang phát run. May mắn mình vừa mới trang bước thời điểm chậm một bước, chưa kịp nói chuyện, bằng không dưới mắt bi thảm như vậy khả năng 103 chính là hắn. Cái này hoàn khố tử đệ nghĩ tới chỗ này, mồ hôi trên mặt lập tức không nhận ức chế ào ào bừng lên. Đương nhiên, trước mắt hắn ngoại trừ nơm nớp lo sợ đứng ở một bên phát run, là một chút cũng không dám động. Có lòng muốn quay người chạy trốn nhưng cũng phát hiện mình chân giống như đổ trì một dạng, bước một bước đều rất khó khăn. Dê xuồng. Nhìn xem. Mà ngũ nương nhạc tốt lúc này lại là trong đám người trước hết nhất phản ứng lại. Nàng một bên hét to một bên cầm lên bên cạnh thợ tỉa hoa tu chỉnh hoa viên lúc lưu lại công cụ, cũng dẫn đến phía trên lưu lại bùn đất cùng cỏ dại trực tiếp tắt về phía hai cái này con nhà giàu khuôn mặt. Hai cái hoàn khố tử đệ không dám trốn tránh, bị dội cho một con bùn cùng cỏ dại, lập tức càng thêm chật vật. Cái kia vốn là còn nỗ lực người đang đứng cũng nhịn không được run chân, bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà lúc này Lệ nương tử cũng phản ứng lại, chỉ là ngũ nương nhạc thiện động tác quá nhanh, nàng lại nghĩ gọi lại đã không kịp. Khác lệ nhà chúng nữ nhi lúc này cũng đều nhao nhao đứng lên, ngay cả đại nương thọ hoa cái này luôn luôn điềm tĩnh cũng là nhịn không được trợn tròn trong mắt nhìn một màn trước mắt. Tặc mắt mù hoàn khố, không có liêm sỉ cầm thú. Nhìn thấy hai cái này hoàn khố tử đệ ngã trên mặt đất cái kia đầy bụi đất bộ dáng, ngũ nương nhạc tốt tâm trung khí phẫn, trực tiếp lại quăng lên cái xẻng tại hai người trên đùi hung hăng vỗ, đồng thời lớn tiếng mắng chửi. Dáng tiêu tưởng tỉ tỉ của ta làm tiếp. Như vậy nhớ thương mộ tổ tiên nhà ta thịnh vượng, sao không qua tới cho ngươi tiểu cô nại nại giật đầu. Các ngươi nếu là lại cười toe toét miệng thúi ở đó giảng lỗ mãng lời nói, một người thưởng một cái bạo trận chiến quả ăn một chút. Gọi các ngươi một thế không thể siêu thoát. Ngũ nương nhạc tốt đến cùng là ngoài miệng không tha người. Nàng ngôi son nhẹ nâng, bắn liên thanh đồng dạng liền đem hai cái này hoàn khố tử đệ mang cái đầu chó thổ khuôn mặt. Mà hết lần này tới lần khác nàng cặp kia đôi ngựa manh muội khuôn mặt cùng dưới mắt bạo liệt biểu lộ lại tạo thành một cô mãnh liệt tương phản cảm giác. Một màn này nhìn qua cực kỳ hài hước, liên lệ nương tử mấy nữ cũng đều là nhịn không được che miệng khẽ nở nụ cười. Hai cái hoàn khố công tử lúc này cũng đã ngã trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn trước mắt ngũ nương nhạc tốt. Bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới đây dạng một người dáng dấp khôn khéo tiểu cô nương mắng người tới càng như thế hung ác. Nhất là nàng mới vừa còn dơ sẹn sắt chụp hai người riêng phần mình một chút, nếu không phải tiểu cô nương bản thân khí lực không lớn, chắc hẳn cái này hai trận xuống cũng là có thể muốn đi chính mình nửa cái mạng. Ngũ muội muội. Mà lúc này tứ nương Hảo Đức nhanh chóng mang theo váy từ hành lang đỉnh bên trên chạy xuống, kéo lại còn muốn báo nổi nhạc tốt mở miệng khuyên nhủ, bình tâm tĩnh khí. Chế giận a. Dù sao ngoại trừ tuổi nhỏ nhạc tốt, những thứ khác lệ nhà các nữ nhân đều biết dưới mắt ở đây nhưng vẫn là phạm phủ đâu. Động tĩnh huyên náo quá lớn tóm lại là không tốt, mấu chốt nhất là còn tại trước mặt hầu gia. Chuyện khác các nàng cũng có thể không quan tâm, nhưng hầu gia cảm quan có thể tuyệt đối không thể không để ở trong lòng a. Mà nhạc tốt lúc này đang tại khí trên đầu, dù cho tứ tỷ tỷ tới quên chính mình một câu, nàng cũng vẫn là cảm thấy chưa hết giận, cắn môi một mặt tức giận nâng lên chân ngọc, tại hai cái hoàn khố công tử trên đùi liền hung hăng đạp một cước. Hai người này vừa mới chịu một trận giáo huấn, dưới mắt đang toàn thân đau nhức. Hai chân này lực đạo mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn ôi ai yêu gào thét chừng mấy tiếng. Người hai tên hoàn khố lúc này mới từ từ phản ứng lại, chính mình thế mà thật sự bị một cái tiểu cô nương cho thật tốt giáo huấn một trận. Lập tức chỉ về phía nàng muốn báo nổi. Đây nếu là chuyến đi, chẳng phải là để cho quan hoạn gia đám công tử ca cười đến rụng răng. Về sau còn thế nào trong kinh thành hôn đâu? Bất quá bọn hắn vừa mới muốn cầm suất quan thái giám ra công tử bị phong tới, liền lại nghĩ tới gặp gỡ mới vừa rồi. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng Ngụy Đình Du nhìn sang, chỉ thấy Tế Ninh hầu gia cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn, trong mắt ẩn ẩn có uy hiếp chi sắc. Lúc này hai vị hoàn khố công tử coi như lại không biết chuyện cũng hiểu rồi, vừa rồi tại chính mình đưa tay muốn đánh Tam Nương An Khang thời điểm, cái kia âm thầm ra tay trợ giúp đối phương nhất định Tế Ninh hầu. Coi như không phải Ngụy Đình Du bản thân chắc chắn cũng là hắn bên người cái nào đó võ nghệ cao cường hộ vệ. Nghĩ đến đây, hai cái hoàn khố khí thế lập tức liền yếu đi. Dưới mắt đừng nói là lấy lại danh dự, chỉ sợ cũng liền sau đó trả thù sự tình cũng không thể lại nghĩ, nếu không thì là cùng Ngụy Đình Du là địch. Ta sao phải? Nhạc tốt ngược lại là không nghĩ tới hai cái này hoàn khố lại còn dám dùng tay chỉ chính mình tựa hồ muốn mắng lại, lập tức trợn tròn trong mắt, trong tay sẻn sắt dương lên mở miệng hỏi. Cái này hai tên hoàn khố bây giờ đã thức thực lực, biết viện này bên trong đúng là không nên tiến vào, lúc này im lặng túi đầu không đáp lời nữa. Nhìn thấy hai người bọn họ bộ dạng này chịu thua bộ dáng, Nhạc Kết Thúc yên lành thế là hài lòng. So sánh với vừa rồi hai người bênh vang đắc ý, hiện nay loại này trên tinh thần hệ bại suy sụp so với đánh bọn hắn một trận, càng làm cho Nhạc Tốt cảm thấy hạ giận. Mà Tam Nương An Khang tự nhiên là sẽ không để cho ngũ muội Nhạc Tốt đè vào phía trước nhất trở thành đầu gió đỉnh sóng, nàng trực tiếp cười đi ra phía trước nhẹ nhàng vô vô ngũ muội muội bà bay, ra hiệu nàng dựa vào sau. Tiếp lấy lúc này mới quay đầu nhìn xem ngồi dưới đất trọng trọng thở hổn hển hai cái hoàn khố mở miệng nói, "Nhớ kỹ, hôm nay đánh các ngươi là lệ Tam Nương, toàn bộ không cùng người bên ngoài tương quan." Hai cái hoàn khố bây giờ nào còn có tâm tư phản bác, mặc kệ đối phương nói cái gì cũng là túi đầu liên tục hẳn là. Các ngươi ban ngày ban mặt giả trang nữ tử tư dòm nhà lành, còn muốn cáo mượn oai hùng lấy thế bức người, hèn hạ thấp hèn, vô sỉ tăng tâm. Ngươi nếu không phục, ta liền đi đăng văn cổ viện biện rõ ràng. Bá phụ Đông Hải Long Vương, Tây Sơn Đại Vương, kinh thành cuối cùng còn có vương pháp tại. Toàn thành ngự sử đài giám cũng không phải người rảnh rỗi, không thể thiếu hỏi hắn cái trị ra không nói tung chất hành hung tội lỗi. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi cái nào thoát khỏi liên quan. Tam Nương An Khang một trận bắn liên thành, nói thẳng hai người liên tục khoát tay chỉ nói không dám. Chỉ là hai người lúc nói lời này còn thỉnh thoảng trộm liếc một mắt như cũ ngồi ở chủ khách trên bàn tiệc Ngụy Đình Du trong mắt vẻ sợ hãi không che giấu chút nào. Mà một màn này xem ở tại chỗ trong mắt người tự nhiên cũng là biết rõ vì cái gì. Dưới mắt đừng nhìn An Khang Nhạc tốt đánh một cái phối hợp, đối với hai cái này hoàn khố tử đệ hảo một phen giáo huấn, nhưng kỳ thật may mắn mà có sau lưng có Ngụy Đình Du chỗ dựa. Phải biết vừa mới cái này hoàn khố tử đệ giơ tay lên muốn đánh An Khang thời điểm, đó cũng không phải là làm một chút tư thế, mà là thật sự dám xuống tay. Người này từ đâu tới sức mạnh đâu? Không phải liền là bởi vì ỷ vào hắn bá phụ là quan viên sao? Mặc dù An Khang sau đó những lời này rất có đạo lý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, quan lại bao che cho nhau sự tình tại trong triều đình này đó là cực kỳ hiếm thấy. Lệ nhà xem như lục bình không dễ, từ Đông Đô ở xa tới kinh thành thương nhân, trong nhà cũng đều là nữ tử. Loại tình huống này trên công đường cáo một cái quan gia công tử ca ắt có niềm tin có thể thắng sao? Hai cái này hoàn khố công tử sở dĩ bây giờ như thế chịu thua không còn dám nhiều một câu nói nhảm, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì Ngụy Đình Du tại sau lưng cho Lệ gia mẫu nữ chỗ dựa đâu. Bọn hắn dưới mắt tùy ý An Khang hòa thuận vui vẻ tốt đánh chửi thậm chí ngay cả miệng cũng không dám còn, cũng là căn cứ vào Ngụy Đình Du tế linh hầu thân phận. Ai nha, tội lỗi nha. Mà vào lúc này, cái kia quản gia mang theo mấy cái người hầu cũng từ đằng xa chạy tới, xem xét hai cái này hoàn khố công tử té xuống đất xui xẻo bộ dáng, lúc này biến sắc. Mấy bị nương tử bị sợ hãi. Quản gia nhanh chóng liên tục hướng đám người chắp tay, đồng thời trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Hai cái này hoàn khố công tử lần này thế nhưng là đem chính mình cũng cho hại chết. Hắn đương nhiên chỉ có thể làm chính mình không biết chuyện chút nào bộ dáng. Suy nghĩ mau đem hai người từ trong viện tử này khiêng đi xong việc. Chỉ là mọi người ở đây sớm đã lòng dạ biết rõ, nhìn về phía quản gia thời điểm trong mắt đều tràn đầy khinh thường ý cười. Ai thả bọn họ tiến vào? Lúc này Phúc Tuệ xem như trong phủ thiếu phu nhân, đương nhiên là lấy ra chính mình phong phạm, nhìn xem quản gia mở miệng hỏi. Cho ta bắt được. Bọn hắn không phải yêu đóng vai nữ nhân sao? Cứ để bọn hắn đóng vai đủ. Chính là. Vũ Nương Nhạc tốt nghe xong nhanh chóng gật đầu một cái, đồng ý nhị tỷ lời nói. Không nói những cái khác, liền hai vị này quan gia công tử ca bây giờ một thân nữ nhân ăn mặc được mang ra đi, nhất định sẽ bị khắc nhìn thấy người nhà báng. Mà loại này hoàn khố tử đệ ngày bình thường quan tâm nhất không có gì hơn chính là mặt mũi, cho nên muốn tưởng tượng đã cảm thấy hạ giận. Nhưng mà quản gia nghe xong lời này sau nhưng là sửng sốt một chút, dù sao hai cái này đây chính là thiếu chủ nhân đồng môn a. Thật muốn để cho bọn hắn tại trước mặt khách mời mất hết mặt mũi sao? Đến lúc đó bọn hắn sau lưng chủ gia nếu là lại tìm phạm ra phiền phức, chẳng phải là nguy rồi. Bất quá quản gia cũng bèn bèn do dự không đến một giây, bởi vì hắn lập tức liền thấy Ngụy Đình Du ánh mắt, rất rõ ràng hầu gia đối với thiếu phu nhân Phúc Tuệ xử trí là rất hài lòng. Cũng đúng. Tại chỗ ngoại trừ Lệ gia chúng người, càng có hầu gia chưa về nhà chồng cô em vợ cũng ở tại chỗ đâu. Hai cái này dê sồn cản rỡ hành vi tương đương cũng là đụng phải hầu phủ quý nhân a. Nếu như không hảo hảo giáo huấn một phen, hầu gia bên kia nói thế nào lại đi đâu? Hầu gia chi nộ chẳng lẽ phạm phủ liền gánh vác nổi sao? Một bên là hai cái này hoàn khố tử đệ, một bên là tế linh hầu phủ, quản gia nhãn châu xoay động, lúc này liền làm ra lựa chọn. Hơn nữa hắn tin tưởng, cho dù là gia chủ cùng chủ mẫu biết mình bây giờ làm ra lựa chọn sau cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn gì hoặc sinh khí, ngược lại sẽ khen mình phản ứng rất nhanh. Người tới, xin ra ngoài. Nghĩ rõ ràng điểm này, quản gia nhanh chóng vung tay lên, đối với người hầu hạ lệnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiếp đó mấy cái người hầu liền nhanh chóng tiến lên đem hai cái này đã toàn thân sủi lơ hoàn khố công tử cho chống ra ngoài. Hừ. Nhìn thấy hai người cái kia làm cho người nôn mửa thân ảnh cuối cùng biến mất ở trong ánh mắt của mình sau, vốn là còn bày ra một bộ rất lợi hại tư thế Ngũ Nương Nhạc tốt lập tức cầm trong tay cái xẻng quan ra, cầm lên váy liền hướng hành lang trong đình Lệ Nương tử đứng phương hướng chạy tới. Nương nương. Ngũ Nương Nhạc tốt dưới mắt thế mà trực tiếp vung lên tiểu tới, cặp kia manh manh song đuôi ngựa ở sau lưng nàng hất lên rất là khả ái. Tiếp đó ngay tại nàng nũng nịu trong tiếng gào thét, hắn toàn bộ thân thể mềm mại trực tiếp nhào vào Lệ Nương tử trong ngực, cái đầu nhỏ cũng tựa vào bả vai của mẫu thân bên trên, trên mặt thậm chí còn lộ ra biểu tình ủy khuất, miệng nhỏ đều bệnh lên cao lên. Một màn này chỉ nhìn mọi người tại đây đều là cười ra tiếng. Không thể không nói, Nhạc tốt cô gái nhỏ này trước sau tính cách khác biệt biến hóa thật sự là quá rõ ràng, Ngụy Đình Du cũng cảm thấy mười phần thú vị. Như thế cái quả vui vẻ, tương lai nếu là tiến vào chính mình hồi phủ, vậy coi như náo nhiệt. Mà Lệ nhà đại nương thọ hoa nhưng là một mặt thương yêu liếc muội muội một cái, đưa tay tại trên lưng thơm nhẹ nhàng vỗ vỗ, mặc dù ngũ muội đây là tại cùng mẫu thân nũng nịu, nhưng xem như đại tỷ nàng cũng không nhịn được tự tay đi trấn an một chút tiểu muội muội này cảm xúc. Ôi, tốt tốt. Lệ nương tử đối với mình cái này năm nữ cũng là bó tay rồi. Trực tiếp vừa cười vừa dùng nhẹ tay chụp lưng trắng an ủi đứng lên. Nương, ngươi nhìn tiểu ngũ. Lại chút họa. Ha ha ha. Hi hi hi. Trung quanh bọn tỷ muội vây quanh Ngũ Nương Nhạc tốt một trận trêu chọc, làm cho cô gái nhỏ này lại không tốt ý tứ đứng lên. Không so chiêu họa hai chữ này lại làm cho Lệ nương tử khẽ cho mày. Đồng thời trong lòng của nàng cũng cảm thấy hết sức không tức giận. Chính mình mẫu nữ mấy cái vốn là chỉ là tới kinh thành muốn thật tốt sinh hoạt mà thôi, làm sao lại hết lần này tới lần khác luôn có những con ruồi này tới trêu chọc chính mình đâu. Vừa mới cái kia một phen giáo huấn tuy nói là đau đớn, nhưng đối với chính mình mẫu nữ sau này ở kinh thành sinh hoạt sẽ có hay không có ảnh hưởng đâu. Chúng nữ nhi dưới mắt có thể hi hi ha ha không cân nhắc những thứ này, nhưng mà là mẹ Lệ nương tử tuyệt đối không thể nghĩ không đến điểm này. Đã gả làm vợ người thọ hoa cùng với Phúc Tuệ đương nhiên bây giờ cũng cùng mẫu thân nghĩ tới cùng một chỗ, mẫu nữ ba người đồng thời nhíu mày liếc nhau một cái. Các nàng đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra từng chút một lo nghĩ, lập tức lại theo bản năng đồng thời quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du. Liên từ vừa mới Ngụy Đình Du ra tay trợ giúp An Khang trong nháy mắt đó bắt đầu, hắn đã tại Lệ Gia Mẫu Nữ trong lòng trở thành chân chính chúa cứu thế tầm thường tồn tại. 0.2 Ngụy Đình Du gặp một lần Tam đôi mắt đẹp đồng thời hướng mình nhìn lại, liền cũng nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói ra, chư vị nương tử không cần phải lo lắng. Đương nhiên hắn câu nói này sau khi nói xong cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao tại cái này tam nữ xem ra, hắn là tế linh hầu, đương nhiên không lo lắng hai cái này hoàn khố tử đệ trả thù. Nhưng các nàng chính mình cũng không đồng dạng, tại cái này trong kinh ngay cả gót chân còn không có đứng vững đâu. Dưới mắt lại đắc tội quan hoạn gia công tử, hoàn toàn không lo lắng đó là không có khả năng. Chủ nhà nhận đó là khách, không nhận chính là dâm tặc. Các ngươi chính là một trận giết, cũng không bắt các ngươi đi lấp bệnh. Ngụy Đình Du nhìn thấy tam nữ ánh mắt như cũng lo nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Mà hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, tất cả mọi người ở đây lập tức đều thở phào nhẹ nhõm. Hầu ra đều nói như vậy, đó chính là không thành vấn đề. Huống chi Ngụy Đình Du vừa mới cũng nói, hai cái này rõ ràng chính là dâm tặc. Tương lai nếu là thật muốn ồn ào đến đi gõ trống kêu oan, Tế Ninh Hầu chắc chắn là sẽ nguyện ý vì mình làm chứng. Chắc hẳn hai cái này con nhà giàu chủ gia cũng không như vậy không biết thời thế, nhất định phải vì hai cái này vật không thành khí cùng Tế Ninh Hầu ra đối nghịch. Mà lúc này càng kinh ngạc lại là Lệ Nương Tử, bởi vì Ngụy Đình Du vừa mới lời nói chính là chính nàng suy nghĩ trong lòng, chỉ là chính mình một vị phụ nhân lúc đó không thể xác định ý nghĩ của mình đúng hay không, chỉ là không nghĩ tới Tế Ninh Hầu ra nói ra cùng mình suy nghĩ trong lòng vậy mà một chữ không kém, cái này càng làm cho Lệ Nương Tử cảm thấy chấn kinh. Tốt tốt, trở về. Lệ Nương Tử ổn định tâm thần, đem khiếp sợ của mình cảm giác cưỡng ép đặt ở đáy lòng, hít sâu một hơi quay đầu đối với Phúc Tuệ mở miệng nói, ngươi có rảnh cũng đi khách điếm xem mẫu thân cùng bọn tỷ muội. Phúc Tuệ nghe được lời của mẫu thân sau lập tức cũng nết lên miệng, nàng mười phần không nỡ mẫu thân cùng bọn tỷ muội rời đi. Bất quá dưới mắt ra chuyện mới vừa rồi, nàng cũng biết mẹ của mình cùng bọn tỷ muội càng thêm không thích hợp ở tại phàm phủ, liền cũng chỉ có thể gật đầu một cái đáp ứng. Chương 104, cùng Tam Nương An Khang lần đầu mở. Xuất thủ cứu đẹp. Chương 104, cùng Tam Nương An Khang lần đầu mở. Xuất thủ cứu đẹp. Biểu ca. Biểu ca. Mà lúc này Phạm Lương Hàn trong phòng, gia hỏa này đang quỳ gối trước mặt Sài An ôm bờ vai của hắn, một mặt nũng nịu bộ dáng ủy khuất ồn ào ồn ẹn gào thét đối phương, để cho hắn có một chút đáp lại. Mà nguyên bản đang tại trên ghế nằm hưởng thụ Sài An một mặt im lặng rút tay mình về, tiếp đó liếc mắt nhìn cái này giống như tịnh thân không có sạch sạch sẽ biểu đệ, hết sức chán ghét nói, ngươi tốt nhất nói chuyện. Phát bệnh điên gì, quái chán ghét. Mặc dù nói tuổi An Hòa Phạm Lương Hàn cảm tình hai người không tệ, nhưng mà đối với cái này biểu đệ lần này bất nam bất nữ địa bộ, hắn thủy chung vẫn là không có nhìn. Huống chi vừa mới Phạm Lương Hàn mới bị Phúc Tuệ rót một bụng đồng tử nước tiểu, dưới mắt nói chuyện đều có một cỗ nồng nặc mùi thai. Cái này càng là để cho Sài An cảm thấy ác tâm không thôi. Biểu ca, ta mẹ vợ cùng di muội đều tới kinh thành, ngươi nói về sau thời gian của ta xuống nhà. Phạm Lương Hàn vẻ mặt buồn thiu nhìn xem Sài An mở miệng nói ra, không để ý chút nào trong mắt đối phương đối với chính mình chán ghét chi tình. Người này nếu là cực độ không còn tự tôn, trên cơ bản chính là bộ dáng này. Lệ nhà cũng là nữ quyến, ngươi chiếu cố nhiều hơn không phải liền là. Sài An nhíu mày, nhìn xem Phạm Lương Hàn mở miệng nói ra, nhưng lại ở đây nói cái gì ăn nói khủng điên. Lúc này Sài An cũng đã ý thức được Lệ gia mẫu nữ chắc chắn đều không phải là dễ chơi, bản thân hắn cũng không nguyện ý như vậy. Mà chính mình cái này biểu đệ thật sự là bùn nhau không dính lên tường được, vốn là hắn cùng Phúc Tuệ ở giữa cũng không có cái gì cảm tình, dưới mắt cũng không cùng phụ mẫu đi nói rõ ràng, ngược lại tùy ý phụ mẫu khi dễ Phúc Tuệ, lúc này mới đưa đến hôm nay bị đâm nước tiểu hạ chẳng. Nghĩ tới chỗ này Sài An chỉ cảm thấy chính mình vẫn là cách Phạm Lương Hàn cùng với Phúc Tuệ xa một chút tương đối an toàn, miễn cho giống vừa mới cũng bị bắn tung tóe mấy giọt tiểu tại trên thân. Biểu ca ngươi có chỗ không biết mà Phạm Lương Hàn căn bản không nhìn ra Sài An căn bản không muốn quản chính mình, còn tại một lòng một dạ để cho hắn giúp mình đâu. Bất quá hắn khẩn cầu lời còn chưa nói hết, liền nghe trên bậc thang đông 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 liền có một hồi tiếng bước chân chuyển tới. Cứu mạng a, Phạm Minh. Ngay sau đó hai cái mặc thị nữ trang phục hoàn khố tử đệ liền lộn nhào chạy lên lầu, vừa nhìn thấy Phạm Lương Hàn con mắt lập tức đều phát sáng lên. Các ngươi va chạm nương tử của ta. Phạm Lương Hàn gặp một lần hai người bộ dáng này, lúc này liền nghĩ đến loại khả năng này, nhanh chóng mở miệng hỏi. Dù sao toàn bộ Phạm gia tại trong sự nhận thức của hắn, có thể 19 đem chính mình hai vị đồng môn chỉnh thê thảm như vậy chỉ có Phúc Tuệ cái kia có cái. Trước đây không lâu chính mình không phải cũng mới bị buộc uống một bình đồng tử nước tiểu sao? Nhìn hai người này bộ dáng này, chín thành cũng giống như vậy. Mà Sài An nhìn xem hai cái này mặc nữ trang người cũng là gương mặt một bức, hôm nay tới biểu đệ nhà thật đúng là mở mang kiến thức. Không, không phải tẩu phu nhân. Hai cái này mặc nữ trang hoàn khố tử đệ nhanh chóng khoát tay áo mở miệng nói, là một cái tiểu nữ tử, âm thanh cực dễ nghe. Đúng đúng đúng. Không, thật là dọa người. Còn có một cái sát tinh. Đi lên cứ như vậy. Ba. Động thủ liền đánh người a. Đúng đúng đúng. Hơn nữa mắng chửi người bẩn rất. Hai người hướng về phía Phạm Lương Hàn giống như lúc hình dung lấy chuyện xảy ra mới vừa rồi, đương nhiên bọn hắn giảng thuật hoàn toàn là chính mình thêm mắm thêm muối sau đó tiểu đoạn. Mà liên cái này trực tiếp đem Phạm Lương Hàn nghe lông mày đều nhíu lại. Bởi vì hắn bây giờ đã biết, thu thập hai người này không riêng gì nhà mình nữ tử, còn có chính mình mấy cái kia di tỷ di muội. Khá lắm. Lệ nhà của cái các ngươi nhìn thấy không trốn xa điểm, còn nhất định phải đem các nàng toàn bộ đều gây mấy lần phải không? Trên thực tế hai cái này hoàn khố tử đệ dưới mắt ba chạy đến tìm Phạm Lương Hàn kể khổ, chính là phía trước đã thương lượng xong. Lệ nhà mấy người nữ nhân này vừa mới tại trong đình viện có Ngụy hậu gia chỗ dựa, bọn hắn cũng không dám trong đôi mắt sáng liền đi trả thù. Cho dù là khởi bẩm chính mình chủ gia, đoán chừng kiếp sợ Tế Ninh hầu uy danh, cũng biết muốn hai người bọn họ đem hôm nay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi chính mình nuốt xuống đi. Nhưng vấn đề là hai cái này hoàn khố tử đệ chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy, trái lo phải nghĩ đều cảm thấy khẩu khí này nuốt không trôi. Cho nên hai người vừa mới liền thương lượng xong một cái diệu kế, đó chính là lừa gạt Phạm Lương Hàn, để cho hắn ra mặt đi giáo huấn lệ nhà những nữ nhân này. Dù sao đây là Phạm phủ, Phạm Lương Hàn xem như chủ gia, tự nhiên là có trách nhiệm đối với hầu đã khách mời lệ gia mẫu nữ tiến hành vấn trách. Húng chi đằng sau coi như hầu gia muốn trả thù, cũng chỉ sẽ trả thù Phạm gia trên đầu, cùng mình hai nhà không quan hệ. Nhưng hai người này nhìn thấy Phạm Lương Hàn chẳng những không có tức giận biểu lộ, ngược lại sợ hãi, liền biết hôm nay gia hỏa này chắc chắn là không thể báo thù cho mình. Bất quá bọn hắn nhãn châu xoay động, lập tức lại ký thượng tâm tới. Đúng. Các nàng còn nói cùng Phạm Minh lui tới đều không phải là người tốt lành gì. Đúng đúng đúng. Các nàng còn nói về sau gặp một cái đánh một cái, gặp một đôi đánh một đôi. Nhất là Sài Minh. Đúng. Hai cái hoàn khố cứ như vậy ngươi một câu ta một lời lại thêm dầu thêm mỡ tung tin đồn nhảm, thậm chí còn tăng thêm Sài An cái này vốn cũng không muốn là người. Dù sao bọn hắn vòng tròn bên trong người nào không biết Sài An tính cách, mặt ngoài nghiêm túc công chính, trên thực tế rất yêu trang bức. Dưới mắt nghe được có người sau lưng bên trong nói mình như vậy, hắn cái này bức vương có thể nhịn. Còn nghĩ nói dối cái ta. Đương nhiên, Sài An cái này công tử ca cũng không phải tùy tiện như vậy liền sẽ mắc lửa. Mặc dù thích trang bức nhưng cũng không phải đồ ngốc, nhất là chuyện này sau lưng còn dính đến Tế Linh hầu gia. Ta cùng hắn lại không biết, không duyên cớ đánh ta làm cái gì. Hai cái hoàn khố công tử sửng sốt một chút, có điều đối với việc này tình hình bọn hắn cũng sớm đã từng có đoán trước, cho nên tự nhiên cũng có ứng đối chi pháp. Các nàng nói ngươi là khuyến khích Phạm Minh trùng kiến phu cương tiên phong. Ngày bình thường mắt cao hơn đầu, trước mắt không đủ, nhất là ngạo mạn vô lễ. Sài Minh ngươi phải cẩn thận a. Hai người lại nhằm vào Sài An biên tạo một trận lời bỡ vẫn, sau đó nói đi ra. Mà lúc này Sài An con mắt giật giật, nhìn tựa như là có chút tin tưởng. Cái kia sách sẻn mỹ nhân chắc là tiểu ngũ gì. Cái kia giảng chê cười trêu cận người hẳn là gì ba. Ta mấy cái này cô em vợ gặp người chính là ba phần cười, chỉ các nàng nương cùng bọn tỷ bội là bảy ngược, hơi dính liền trở nên sắc. Đều tại các ngươi, lần này nhưng làm ta cũng hại chết. Phạm Lương Hàn nói đến đây cơ thể đều không khỏi có chút phát run đứng lên, nhớ tới phía trước bị Phúc Tuệ đâm đồng tử nước tiểu một màn kia, hắn có thể thật sự là không muốn một lần nữa. Cái này lệ nhà bọn tỷ muội muốn tính cho ta sổ sách. Mà lúc này một mực ở bên cạnh không lên tiếng Sài An cuối cùng đứng lên, mười phần trang bức hai tay ôm ngực nền đầu nhìn xem phương xa nói, cũng tốt, đang muốn tỷ đấu một chút. Gặp tình hình này, hai cái hoàn cố tử đệ lập tức con mắt liền phát sáng lên, quả nhiên kế hoạch của mình thành công. Cái này Sài An thật mẹ nó là cái bức vương, cái này chẳng phải không kịp chờ đợi chuẩn bị trang bức. Trên thực tế ngược lại cũng không quái ở kinh thành công tử trong vòng tồn tại dạng này truyền ngôn, dù sao tuổi gắn ở ngoại nhân cùng với trưởng bối trước mặt luôn là một bộ khiêm tốn công tử bộ dáng. Nhưng mà cùng nhau chơi đùa gây những thứ này đám hoàn khố tử đệ tự nhiên biết hắn bản chất là dạng gì tính cách. Giống như là tình hình dưới mắt, hai cái này hoàn khố tử đệ thậm chí trên thân còn mặc nữ nhân quần áo đâu. Ở người khác nhà vọng tộc trong đại viện mặc nữ trang, là vì cái gì? Cái này còn phải nghĩ sao? Hai người này không có bị chủ nhà loạn côn đánh đi ra tiếp đó đưa đến quan phủ đi trị tội, liền xem như cho mặt. Loại tình huống này phạm là người có chút đầu óc cũng sẽ không lẫn vào bọn hắn phá sự, nhưng Sài An hết lần này tới lần khác chính là một cái ngoại lệ. Liền bị đơn giản như vậy mấy câu nhất kích, hắn lại muốn vì này hai cái tại nhân gia trong viện giả vờ nữ nhân mưu toan đùa giỡn nữ quyến hoàn khố tử đệ làm chủ. Chỉ có thể nói bức vương danh xưng cũng không phải là vô căn cứ từ đâu tới. Biểu ca, đi không được nha, tìm đường chết ta. Phạm Lương Hàn cái này đương pháo nam gặp một lần tuổi an cư nhiên thật muốn đi gây nương tử của mình cùng mấy cái kia di muội, lập tức dọa sợ, nhanh chóng muốn ngăn cản hắn. Mà khác hai cái hoàn khố tử đệ đương nhiên là cười hắc hắc, một bên vây quanh Sài An mười phần trang bước hướng về đi ra ngoài phòng, một bên chủ động đem Phạm Lương Hàn cách ở sau lưng, chỉ sợ hắn ngăn lại Sài An bước chân. Ai nha nương, ngài nhiều hơn nữa lưu một lát ta. Lệ gia mẫu nữ mấy người đang trong hoa viên dạo bước, nhị nương Phúc Tuệ nhất khuôn mặt lưu luyến không rời dịu lấy lệ nương tử cánh tay, một bên nũng nịu vừa nói. Lúc này hành lang trong đình yến hội cũng đã kết thúc, lệ gia mẫu nữ mấy người đi ở phía trước, mà Ngụy Đình Du nhưng là lôi kéo đậu mình tay nhỏ đi theo sau lưng mấy người thưởng thức cái này Phạm phủ sân nhà phong quang. Mặt tràn đầy nhìn lại đều là mỹ nhân lắc lư đi lại vòng eo, thật sự là để cho Ngụy Đình Du cũng mở rộng tầm mắt. Lần sau lại đến đi. Lệ Nương Tử dùng quạt tròn nhẹ nhàng vỗ vỗ Phúc Tuệ tay vừa cười vừa nói. Nàng dưới mắt đối với cái này nhị nữ nhi cũng là hài lòng. Sớm mất phía trước tại Phạm phủ trước cửa bị lệ nhà cự tuyệt ở ngoài cửa lúc thất vọng và tức giận. Dù sao nàng cũng biết Phúc Tuệ lúc đó cũng là bất đắc dĩ, dưới mắt mẫu nữ ở giữa đã nói ra, liền lập tức lại khôi phục phía trước cảm tình sâu đậm. Mà để cho Lệ Nương Tử kinh dị là Phúc Tuệ trạng thái tinh thần giống như cũng so với hôm qua tốt hơn nhiều. Liền cho rằng nàng cũng là bởi vì chính mình cùng với bọn tỷ muội mà cảm thấy hưng phấn dị thường đâu. Tự nhiên cũng là có phương diện này nguyên nhân, bất quá chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nhị nữ nhi triệt để lâm vào tình yêu cùng nhiệt bên trong. Đương nhiên cái này một chuyện này Tam Nương An Khang đã biết, bây giờ nàng đang dùng một đôi mắt len lén tại nhị tỷ Phúc Tuệ cùng với trên thân Ngụy Đình Du liếc tới liếc đi, muốn nhìn một chút giữa bọn hắn có thể hay không lộ ra sơ hở gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chờ lâu một chút thời gian Phúc Tuệ bệnh lên miệng nhỏ tiếp tục quy nhủ, bất quá nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy ngũ nương nhạc tốt đột nhiên hô to lên. Nương, cẩn thận. Kèm theo nhạc thiện kinh hô, đám người lúc này mới dương mắt phát hiện không biết từ nơi nào bay tới một cái bóng đá, xông thẳng lệ ra mẫu nữ nhóm người phương hướng mà đến. Tuy nói bóng đá bản thân liền là hàng che trúc, coi như bị đập chúng cũng sẽ không thụ thương, nhưng đột nhiên rơi xuống từ trên không hay là đem chúng nữ dọa đến hoa dung thất sắc. Lệ nương tử tại đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi lôi kéo phía dưới ngược lại là rất tránh mau đến một bên, mà lao tứ cùng lao ngũ theo ở phía sau, cái này bóng đá cũng đập không đến các nàng. Chỉ có tam nương An Khang lúc đó chính nhất môn tâm tư đem con mắt đặt ở Phúc Tuệ cùng với Ngụy Đình Du trên thân đâu, mấy người lúc phản ứng lại đã chậm. Chỉ thấy cái này bóng đá bí mật mang theo phong thanh hướng phía dưới rơi tới, thẳng đến An Khang chán. An Khang coi như tính cách dù thế nào cương trực, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử. Đống nhiên nhìn thấy một màn này lập tức sợ ngây người sững sờ tại chỗ quên đi trốn tránh, thậm chí còn không tự chủ được nhắm mắt lại. 3. Kèm theo vang lên trong trẻo, An Khang khẽ cho mày, nhưng lại cũng không có bị bóng đá đện ở trên đầu cảm giác. Nàng hơi hơi mở mắt ra, lại phát hiện một cái làm cho người an tâm thân ảnh đứng tại trước người của mình. Tay trái hắn khẽ nâng lên, ngay tại trên nót mình vừa mới tấp hơn chỗ bắt được cái này bóng đá. Mà người này dĩ nhiên chính là phía trước vẫn cùng tại đám người sau lưng Ngụy Đình Du. Đợi. Hầu ra An Khang sững sờ một chút, sau đó con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du, hai mắt mở miệng thấp giọng kêu một tiếng. Mà lúc này một hồi gió nhẹ thổi qua, giữ lại xóa tóc dài An Khang sợi tóc cuối cư nhiên bị gió nhẹ mang lay động, thậm chí trực tiếp khẽ vuốt đến Ngụy Đình Du trên hai gò má. Ngụy Đình Du ngược lại là cũng không nghĩ đến, bây giờ vậy mà liền liền lao thiên gia đều tại trợ công chính mình. Bất quá cái này từng sợi tóc xanh tản ra mùi thơm thoang thoảng, ngược lại là làm hắn ngoại trừ trên hai gò má ngứa một chút cảm giác, trong lòng cũng ngương ấy. Mà An Khang đương nhiên cũng nhìn thấy tóc của mình bị gió thổi lên tiếp đó khẽ vuốt tại Ngụy Đình Du trên mặt tình cảnh, lập tức khuôn mặt liền đỏ lên. Dù sao đây là một cái vân anh chưa gả tiểu cô nương, nhẹ người tóc xanh trường hợp như vậy cũng thật sự là có chút quá mờ mờ. Tam nương, người không sao chứ? Mà lúc này lệ nương tử cái này mẫu thân cũng phản ứng lại, mau mau xông đến An Khang trước mặt, lôi kéo nàng trên dưới nhìn một lần. Tam tỷ, người khuôn mặt tại sao như vậy hồng đâu? Chẳng lẽ là bị bóng đá đập trúng? Tứ nương hào đức chớp chớp mắt, nàng vừa mới khoảng cách An Khang là gần nhất, trơ mắt nhìn mặt của đối phương chứng từ trắng trở nên đỏ, trong lòng cũng là lo lắng. Nàng lời này vừa ra, mấy cái khác lệ gia tỷ muội cũng nhao nhao xông tới, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Cái này bóng đá mặc dù không trọng, nên ở trên thân người cũng sẽ không có cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng chính xác rất đáng sợ a. Nếu mạnh như vậy một chút đem An Khang hồn nhi dọa rơi mất, về sau trở thành si ngốc nữ, cái kia làm sao bây giờ? Không có. An Khang nghe xong nhanh chóng theo bản năng lui về sau một bước, kéo ra cùng Ngụy Đình Du ở giữa khoảng cách tiếp đó mở miệng nói, bóng đá. Bị hầu ra. Tiếp nhận. Không có. Nện vào ta. Ta. Là mới vừa dọa sợ. Bây giờ. Không sao 710. Nghe được An Khang cái này đập nói lắp ba giảng giải, Ngụy Đình Du trong lòng cũng là nở nụ cười. Bộ dáng này nào có phía trước cái kia miệng mồm lanh lợi lệ nhà tam nương bộ dáng A. Hoàn toàn giống như là biến thành người khác tựa như. Vậy là tốt rồi. Lệ nương tử nghe được nữ nhi lời nói sau, lúc này mới nặng nề gật đầu, nguyên bản trên mặt thần sắc khẩn trương cũng buông lòng xuống. Tạ hầu gia. Tâm tình hơi bình phục một điểm, lệ nương tử liền lui về sau nửa bước, trịnh trọng hướng Ngụy Đình Du lại thi cái lễ. Giờ khắc này ở nàng nhìn lại, chính mình lệ nhà thiếu Ngụy Đình Du thật là càng ngày càng nhiều. Cái này ân như thế nào mới báo sạch sẽ a? Tạ hầu gia. Lệ nhà mấy cái khác nữ nhi cũng đi theo mẫu thân một dạng, trịnh trọng giống Ngụy Đình Du hành lễ. Mà chỉ có An Khang còn sững sờ đứng ở nơi đó ngốc nhìn xem Ngụy Đình Du, nhưng cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. An Khang. Đại tỷ Thọ Hoa lôi kéo ta mỗi ống tay áo, dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhanh chóng hướng hầu gia nói lời cảm tạ. A. An Khang lúc này mới phản ứng lại liếc qua Ngụy Đình Du sau hành lễ nói, tam nương tạ hầu gia cứu rút. Thiện tay mà thôi, không có gì tốt tạ. Ngụy Đình Du mỉm cười, khoát tay áo nói, cùng hầu gia là tiện tay mà thôi, cùng ta lệ gia mẫu nữ lại là đại ân đại đức. Mà lệ nương tử lúc này đứng dậy nhìn xem Ngụy Đình Du nói, lấy hầu gia tôn quý thân thể, nguyện ý vì chúng ta dạng này người đi tiện tay mà thôi, cũng đã là ân đức trầm trọng. Đúng thế. Bóng đá mặc dù không trọng, nhưng màn đệm ở trên đầu bạn nhất đem người đập choáng váng đâu. Thứ nương hào đức nhưng là gật đầu một cái nói, chớ nói đập choáng váng, đột nhiên tai họa bất ngờ, khó tránh khỏi dọa đều có thể đem người sợ choáng váng. Đại nương Thọ Hoa lúc này cũng là một mặt nghiễm mà sợ bộ dáng, nhẹ nhàng dùng tay ngọc vuốt ve ngực nhỏ của mình, đồng thời gật đầu nói, nếu không phải là hầu gia, vừa mới một màn kia ta đều dọa đến run chân. Không đúng rồi, đây là vừa mới mấy cái kia hung hãn tiểu nương từ sao? Phạm Minh, ngươi không phải nói nhà mẹ ngươi mấy cái này di tỷ mọi người người cũng là có cái sao? Bây giờ như thế nào tại trước mặt hầu gia giống con mèo nhỏ tựa như? Ta làm sao biết, ngược lại các nàng đối với ta nhưng cho tới bây giờ không có dạng này qua. Mà lúc này, cái này đột nhiên bay tới bóng đá kẻ đầu têu Sài An cùng với Phạm Lương Hàn mang theo cái kia hai cái mặc nữ trang hoàn khố công tử đang núp ở bên kia rừng cây đằng sau len lén quan sát đến một màn này. Vốn chỉ muốn dùng cái này bóng đá đem lệ ra mẫu nữ bọn tỷ muội bị hù hoa dung thất sắc, chính mình liền có thể mười phần trang bước đi ra ngoài thật tốt chế giễu các nàng một phen không để ý phụ dung. Ai có thể nghĩ đến theo ở phía sau Ngụy Đình Du đột nhiên một cái lắc mình liền chạy đến phía trước, còn chặn chính mình đá đi bóng đá. Để cho tuổi yên tâm bên trong mười phần không tức giận. Khá lắm. Chính mình chú tâm chuẩn bị trang bức tràng diện cư nhiên bị Ngụy Đình Du cho đoạn. Còn để cho hắn tại lệ ra mẫu nữ trước mặt được lớn như thế ân tình. Nghĩ tới đây Sài An tay đều siết chặt, cái này chàng tử nhất thiết phải tìm trở về. Dưới mắt đã không chỉ là Phạm Lương Hàn cùng hai cái này hoàn khố công tử thủ. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 105, giúp lệ gia mẫu nữ đánh mặt trang bức nam tuổi sao? Chương 105, giúp lệ gia mẫu nữ đánh mặt trang bức nam tuổi sao? Ngươi, mà lúc này đã lấy lại được sức lệ gia mẫu nữ đương nhiên lập tức quay đầu tìm lên kẻ đầu tê. Vũ nương nhạc tốt càng là mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy trốn ở rừng cây sau mấy người, trực tiếp đưa ngón tay hướng về phía Sài An liền nghĩ mắng lên đi. Tứ nương hào đức nhưng là nhanh chóng ôm lấy Vũ nương nhạc tốt xúc động thân thể mềm mại, chỉ sợ nàng tại trong cái này phạm phủ liền đại nào đứng lên, vậy coi như khó coi. Dù sao đối phương nhìn cái này người mặc ăn mặc căn bản cũng không là bình thường hạ nhân, ai biết mà phải sợ chọc nổi a? Cũng không thể tùy thời tùy chỗ đều cho hầu gia thêm phiền phức a. Đương nhiên cái này cũng là lệ nương tử ý nghĩ lúc này, nàng là vạn vạn không nghĩ tới như thế nào cái này phiền phức lại chủ động tìm tới cửa. Cái này trong phạm phủ hôm nay khách nam khách đều rảnh rỗi như vậy sao? Nhất định phải cùng chính mình cô mẫu quả nữ mấy người nữ nhân gây khó dễ. Tam nương đây là giận. Mà Ngụy Đình Du nhìn một chút đứng ở bên cạnh An Khang, gặp cô gái nhỏ này xa xa chừng đối diện Sài An gương mặt oán giận, trực tiếp mở miệng cười hỏi. Bọn hắn nói rõ chính là cố ý. Bất quá là nghĩ thay cái kia hai cái dê sồm tìm về tràng diện mà thôi. An Khang gật đầu một cái, lập tức cắn răng hàm dùng sức ở trong miệng nặn ra câu nói này. Dù sao cái kia hai cái phía trước bị hung hăng thu thập một trận dê sồn bây giờ còn mặc nữ trang đứng tại Sài An sau lưng đâu. Mù loà đều có thể biết bọn hắn chắc chắn là cùng một bọn. Bởi vậy Sài An người này bản tính như thế nào, An Khang trong lòng cũng là mười phần nắm chắc. Cái kia liền đem bóng đá đá trở về. Thật tốt báo cái thủ. Ngụy Đình Du mỉm cười, tiếp đó hướng An Khang thấp giọng nói. Ta khí lực quá nhỏ. Thích trở về chỉ sợ cũng. Không gây thương tổn được hắn An Khang sững sờ, sau đó cuối cùng có chút hơi khó nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Tính cách của nàng đúng là cương liệt, nhưng thân thể dù sao cũng là một cái yếu đuối thân nữ nhi, chính là thường ngày giết gà cũng không quá có thể sách đắc động đao. Yên tâm, nhưng Ngụy Đình Du lại là hướng An Khang gật đầu một cái, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng đặt lên trên vai của nàng. Tiếp lấy vận dụng nội lực thông qua bàn tay quán chú đến An Khang trong thân thể. An Khang nguyên bản nhìn thấy Ngụy Đình Du đột nhiên đưa tay khoác lên vai thơm của mình phía trên còn có một số kinh ngạc, bất quá nàng còn đến không kịp đỏ mặt cũng cảm giác một cỗ mênh mông nguồn năng lượng nguyên không ngừng thông qua bàn tay của đối phương tiến nhập trong cơ thể của mình. Nguyên lai nam tử còn có thần kỳ như vậy công năng. An Khang phía trước cũng không có tiếp xúc qua nam nhân khác, trước tiên còn tưởng rằng mỗi một nam nhân đều có thể làm được, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Nếu là như vậy, mẫu thân kêu ban đầu ở dạy bảo chính mình cùng bọn tỷ bội liên quan tới nam nhân chú ý hạng mục thời điểm nên đề cập tới nha. Huống chi nhìn nhị tỷ phu Phạm Lương Hàn cái kia không đúng nương pháo bộ dáng, sao cũng không muốn có dạng này người có bản lĩnh. Lại nói, nếu như nam nhân đều có năng lực như thế mà nói, vừa mới hai cái này dê sồn cũng sẽ không bị chính mình cùng ngũ muội sửa chữa đến thảm như vậy. Cho nên nói đây là hầu gia đặc hữu bản sự. An Khang lập tức phản ứng lại, có chút ngượng bức ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du một mắt, đã thấy đối phương trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường lập tức có lòng tin, tiếp đó hướng hắn gật đầu một cái. Hảo. Dưới mắt có Ngụy Đình Du trợ giúp, An Khang không nói hai lời cầm lấy bóng đá liền một cước đá về phía đối diện. Bởi vì có Ngụy Đình Du nội lực gia trì, một cước này có thể nói kình đạo mười phần. Ngụy Đình Du vừa tối bên trong phát ra nội lực trợ giúp bóng đá sửa quy tích, cho nên hắn xông thẳng lấy Sài An mà đi. Sài An căn bản không nghĩ tới đối diện sẽ phản kích, thậm chí phản kích lực đạo cùng tốc độ nhanh như vậy. Cho nên chờ hắn phát giác được bóng đá gần ngay trước mắt thời điểm, đã không kịp tránh né. Phanh. A. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, cái kia bóng đá vậy mà tại đánh trúng Sài An mặt sau trực tiếp bạo liệt ra. Mà ra hỏa này nhưng là kinh hô một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một màn này chỉ đem mọi người tại đây giật nảy mình, Phạm Lương Hàn cũng là một mặt không dám tin xoay đầu lại nhìn xem An Khang. Hắn đương nhiên không hiểu nội lực loại vật này là có thể thông qua cơ thể tiếp xúc chuyển cho đối phương, cho nên hắn còn tưởng rằng An Khang lại có khí lực lớn như vậy đâu, chỉ cảm thấy chính mình cái này gì ba muội quá đáng sợ. Mà lệ nương tử mấy người cũng là gương mặt mộng bức nhìn về phía nữ nhi, bởi vì dù sao cũng là nữ nhi của mình hoặc tỷ muội, An Khang bản sự chúng nữ cũng là trong lòng hiểu rõ. Biểu ca, ngươi như thế nào? Mà toàn trường người cứ như vậy yên lặng vài giây đồng hồ sau, Phạm Lương Hàn rốt cuộc mới phản ứng, nhanh chóng hét to nhào về phía té xuống đất Sài An. Đến nỗi Sài An ra hỏa này, bây giờ một mặt đờ đẫn nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời. Đối với vừa mới phát sinh một màn này, hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Trên gương mặt có một cỗ ấm áp chất lỏng lưu động ảo giác, để cho Sài An trong lúc nhất thời không phân rõ đây là thực tế vẫn là trong mộng. Biểu ca, người chảy máu mũi. Phạm Lương Hàn nhìn thấy Sài An bộ dạng này, bộ dáng chật vật sau lập tức dọa sợ, bởi vì giờ khắc này ra hỏa này cái mũi tí tách ra bên ngoài bốc lên máu tươi, khuôn mặt chính diện có một cái lớn như vậy bóng đá hình thành dấu đỏ còn ở lại phía trên. Mà cái kia hai cái vốn là còn trông cậy vào Sài An thay bọn hắn lấy lại danh dự hoàn khố công tử bây giờ càng là dọa đến câm như hến đồng dạng đứng ở bên cạnh run lẩy bẩy. Khá lắm, không nghĩ tới Tam Nương An Khang như bức như vậy a. Như vậy nhìn tới nàng mới vừa đối với hai người mình vẫn là hạ thủ lưu tình. Nghĩ tới chỗ này hai người không chịu được trực tiếp đánh lên lạnh run tới, may mắn vừa mới cái kia bóng đá là hàng che chúc, nếu cứng rắn đi nữa một điểm tài liệu, Sài An bây giờ chỉ sợ đã phá cùng nhau. Hừ. Lúc này Ngũ Nương Nhạc Tốt cảm thấy hạ giận, hướng về phía đối diện phương hướng liền hừ lạnh một tiếng, đồng thời lộ ra một cái biểu tình cười nhạo. Dù sao bóng đá loại này vận động chắc chắn là nam tử càng thêm lành nghề một chút, nhưng mà đối phương thậm chí ngay cả chính mình tam tỷ cũng không sánh bằng, trong kinh công tử ca lần này bộ dáng, chuyến đi chỉ sợ muốn để người cười đi răng hàm. Thật nhiều chim nhỏ A Sài An đầu góc choáng váng bị Phạm Lương Hàn đỡ lên, ngay cả máu mũi cũng không kịp xoa, trực tiếp một mặt mộng bức nhìn xem chúng quanh bầu trời mở miệng nói ra. Tuổi yên tĩnh ca. Ngươi như thế nào cũng không né tránh đâu. Phạm Lương Hàn nhưng là mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Sài An mở miệng hỏi. Mà Sài An lúc này đầu óc cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng, khi nghe đến biểu đệ lời nói sau lập tức bất đắc dĩ lật lên bạch nhãn. Né tránh. Người trốn một cái xem. Vừa mới một cầu kia tốc độ thực sự quá nhanh, chính là thường xuyên cùng chính mình cùng một chỗ bóng đá trong kinh công tử bên trong cũng không có cái nào có thể có dạng này cơ lực. Nghĩ tới đây hắn dư quang lại coi trọng đang mặt đầy đắc ý đứng ở đằng xa Tam Nương An Khang, trong lòng lóe lên vẻ nghi hoặc cùng với sợ hãi. Tam muội, ngươi đây là đại tỷ thọ hoa chớp chớp mắt, đi lên phía trước lôi kéo An Khang trên dưới nhìn một chút, tựa hồ muốn xem biết rõ trước mắt cái này đến cùng có phải hay không chính mình Tam muội muội. Đại tỷ. An Khang nhưng là một mặt im lặng, đồng thời hướng thọ hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lén lén chỉ đứng ở bên cạnh vẫn không có nói chuyện Ngụy Đình Du. Là hầu gia nhị nương Phúc Tuệ lúc này cũng kịp phản ứng, nhanh chóng tiến lên trước tiếp đó mở miệng hỏi. Ân. An Khang cũng là chớp chớp mắt, tiếp đó khẽ gật đầu một cái. Phúc mắt sáng lập tức trợn tròn, lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du thời điểm, trong ánh mắt kia hâm mộ chi sắc càng thêm nồng đậm. Không hổ là hầu gia, đến cùng là trong lòng mình sùng bái lang quân. Mặc dù Phúc Tuệ không biết đến tột cùng là làm sao làm được, nhưng mà An Khang đều nói như vậy, vậy nhất định chính là thật. Không thể không nói, hầu gia thực sự là lệ nhà thủ hộ thần a. Đương nhiên, ở trong mắt Phúc Tuệ, Ngụy Đình Du làm như vậy chắc chắn cũng là bởi vì hắn yêu thương chính mình quan hệ. Nghĩ tới đây Phúc Tuệ trong lòng lại trở nên mừng khấp khởi ngọt ngào, khoe miệng cũng nhịn không được hơi hơi bật lên. Mà một màn này tự nhiên cũng bị chung quanh khác chúng nữ đều xem ở trong mắt, các nàng kinh ngạc tại Ngụy Đình Du lại có thủ đoạn như vậy. Bất quá càng nhiều vẫn là lòng cảm kích. Mà lúc này vừa có hầu ra chỗ dựa, Lệ Nương Tử trong lòng cũng có cơ sở. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đong đưa quạt tròn đi về phía trước hai bước, giả vờ không biết đối diện mấy người tựa như mở miệng nói, bên kia bóng đá ai nha. Nghe nói như thế sau đó, Ngụy Đình Du bên này chúng nữ đồng thời che miệng khẽ nở nụ cười. Không thể không nói, nương cái này diễn kỹ thực sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Rõ ràng chính mình nhị cô ra ở phía đối diện, tất cả mọi người thấy rõ ràng, nàng lại vẫn cứ có thể giả vờ như không biết một dạng. Biểu ca, mau dậy đi. Phạm Lương Hàn nghe được nhạc mẫu cha hỏi sau, lập tức cũng biết không thể lại giả vờ không có chuyện gì một dạng. Thế là nhanh lên đem Sài An dịu dắt đứng lên, tiếp đó đưa hắn đi tới Lệ Nương Tử trước mặt. Mẹ vợ. Khi nhìn đến Lệ Nương Tử cái kia mười phần nghiêm khắc hơn nữa ánh mắt dò xét sau, Phạm Lương Hàn trong lòng cũng là phát run. Hắn rất cung kính hướng về phía Lệ Nương Tử hành lễ mở miệng nói, là ta cùng biểu ca Sài An lúc này cũng lấy khăn tay ra đem cái mũi chung quanh máu mũi đại khái xoa xoa, tổng khôi phục 7-8 phần công tử văn nhã bộ dáng, hướng về phía Lệ Nương Tử hành lễ. Vị nhân họ Sài, tên một chữ một cái sao chữ, là nơi đây chủ nhân bằng hữu. Vừa rồi một cái sơ sẩy thoát tay, còn xin Lệ Nương Tử cùng chư vị nương tử thứ lỗi. Nếu có tài vật thiệt hại, ta sẽ trả lại gấp bội. Mà Lệ Nương Tử nhìn xem ở trước mặt mình làm bộ làm tịch biểu diễn Sài An, trong lòng càng là im lặng, thậm chí biểu tình trên mặt cũng nhịn không được trực tiếp lật lên bạch nhãn. Nhất thời vô ý thoát tay. Lời nói này lấy ra lừa gạt quỷ, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên hắn lời nói này không lừa được Lệ Nương Tử, tự nhiên cũng không lừa được Lệ nhà con gái khác nhóm. Nhất là đối với Sài An tính cách cùng tác phong hiểu rõ vô cùng, nhị nương Phúc Tuệ bây giờ càng là im lặng nhíu môi lên ba. Vừa mới đều xảy ra lớn như vậy một cái xấu, dưới mắt lại còn có thể giả vờ như người không có chuyện gì một dạng diễn xuất một bộ phong độ nhanh nhẹn thế gia công tử bộ dáng, thật sự là quá tốt cười. Hết lần này tới lần khác người này chính mình một chút cũng không có phát giác tựa như, thế gian này tại sao có thể có trang bức như vậy người đâu. Mẹ vợ, Nương Tử. Mà lúc này Phạm Lương Hàn một mặt lúng túng hướng về phía Lệ Nương Tử cùng Phúc Tuệ chắp tay nói, Sài Lang Quân là ta biểu hình, không biết có nữ quyến tại biên, nhất thời ngứa nghề xông ra hoặc tới, đều tại ta chưa từng trước đó giao phó. Hắn cũng là vô tâm chi thất. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Và ta. Đều bán ta. Phạm Lương Hàn những lời này ngược lại là ngôn từ khẩn thiết, bất quá Lệ Nương Tử cũng là khẽ mỉm cười đong đưa quạt tròn, nhưng không có lên tiếng. Mà nhị nương Phúc Tuệ lúc này tự nhiên là không thể đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, ít nhất trước mắt vẫn là nàng trên danh nghĩa phu quân, cho nên liền chậm rãi đi lên phía trước đỡ lấy Lệ Nương Tử cánh tay mở miệng nói, "Nương, tuổi Phạm hai nhà chính là thông gia tình nghĩa. Sài Lang Quân cũng là trong nhà khách quen. Bình thường nhất là thủ lễ đoan túc bất quá, tuyệt không phải hữu tâm va chạm nữ quyến. Xem ở nữ nhi trên mặt, không nên so đo đi." Phúc Tuệ những lời này, nhìn bề ngoài là đang giúp Sài An giải vây, trên thực tế từng chữ đều tràn đầy mỉa mai nói móc chi ý cái gì thông gia tình nghĩa thủ lễ đoan túc. Dưới mắt nhìn qua cái này Sài Lang Quân nào có nửa điểm thủ lễ dáng vẻ. Đến nỗi nói hắn không phải hữu tâm va chạm nữ quyến, vậy càng là tại âm dương quái khí đối phương. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được gia hỏa này chính là chạy lệ ra mẫu nữ đi. Nhưng để cho tại chỗ đám người kinh ngạc chính là, Sài An nghe được Phúc Tuệ những thứ này nói móc châm chọc ngữ điệu sau chẳng những không có lộ ra nửa điểm xấu hổ biểu lộ, ngược lại còn mặt mũi tràn đầy tự đắc bộ dáng, giống như Phúc Tuệ cũng là lời nói thật. Không thể không nói, người này hoặc chính là cực độ tự luyến không rõ, hoặc chính là cái hôn bất lận, hoàn toàn không có ra mặt gia hỏa. Vị này Lang Quân ngược lại là tốt lắm mạo. Lệ Nương Tử gật đầu một cái, dù sao nữ nhi vẫn là Phạm gia tức phụ nhi, tự nhiên không tiện đem cùng Phạm gia cùng với Sài gia quan hệ viên náo quá căng. Nhưng mà nàng cũng không có nói rõ tha thứ đối phương lỗ mãng, ngược lại xóa khai trên chủ đề phần dưới tường một phen Sài An mở miệng nói. Đồng thời trong lòng cũng của nàng là có chút tiếc hận, theo lý thuyết Sài An bộ dạng này hình dạng ngược lại đúng là có chút xuất chúng. Nếu là nguyên bản chính mình gặp bao nhiêu nhớ nhớ, xem có thể hay không đem cái nào đó không xuất giá gả con gái đi qua, nhưng mà dưới mắt Lệ Nương Tử đã nhìn thấu Sài An lòng dạ cùng với tính cách, tự nhiên biết người này cũng không phải là đối tượng phù hợp. Nhất là hắn lần này tiểu nhân xem như cùng vừa mới xuất thủ tương trợ An Khang Ngụy Đỉnh Du so ra vậy càng là trên trời dưới đất, thực có khác nhau một trời một vực. Thôi thôi, nghĩ tới đây Lệ Nương Tử nhanh chóng dùng quạt tròn vỗ trán của mình một cái, đem những thứ này loạn thất bát tao ý niệm ném ra náo hải, tiếp đó mở miệng nói, vô sự liền tốt, vô sự liền tốt, vậy chúng ta đi. Sau khi nói xong cũng không đợi Phạm Lương Hàn cùng Sài An phản ứng, liền trực tiếp đong đưa quạt tròn mang theo chúng nữ nhi đi về phía xa. Mà Sài An dưới mắt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui ở bên cạnh nhường đường ra. Bất quá hắn mặc dù giả vờ một bộ dưới ánh mắt rủ xuống nhìn dưới mặt đất, đối với trước mắt những thứ này nữ quyến đều không có hứng thú biểu lộ, thế nhưng con mắt dư quang lại lén lén nhìn chăm chú lên An Khang thân ảnh. Dù sao đây là có lịch sử đến nay thứ nhất để cho Sài An đều cảm thấy cùng người khác bất đồng nữ nhân. Nhất là An Khang tại trải qua trước mặt hắn thời điểm, Sài An còn không từ tự chủ há to miệng, tựa hồ muốn cùng đối phương đáp lời. Bất quá An Khang bây giờ tự nhiên mới không thèm để ý cái này trang bức nam, chính là liền dư quang đều không liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp xem như không khí đồng dạng đi thẳng đi qua. Tứ Nương Hảo Đức cùng Ngũ Nương Nhạc tốt tay kéo tay, cùng một chỗ từ Sài An trước mặt đi qua thời điểm càng là đối với hắn trợn mắt nhìn. Nam nhân này để cho Lệ nhà hai cái tiểu nữ nhi thập phần khó chịu. Sài An nhìn thấy Hảo Đức hòa thuận vui vẻ thiện ánh mắt sau, lập tức cũng là bất đắc dĩ nhếch miệng, đồng thời hắn cũng có chút hối hận hôm nay trang bức cử động. Không nghĩ tới lần này đem Lệ nhà mẫu nữ bọn tỷ muội đều đắc tội cái quang, sau này nếu như mình thật muốn tiếp cận Tam Nương An Khang mà nói, có phải hay không cơ hội liền tương đối mong manh đâu. Sài công tử bóng đá ngược lại là bị đá không tệ. Lúc này Ngụy Đình Du âm thanh đem Sài An đột nhiên từ trong tưởng tượng túm trở về thực tế. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện nam nhân này đang đứng tại trước người mình cách xa hai bước chỗ, một mặt ý vị thâm trường nhìn mình, phải ứng triệu, Ngụy hậu quá khen rồi. Sài An ngẩn người, sau đó hướng Ngụy Đình Du nở nụ cười. Đối mặt với triều đình tế linh hầu, Sài An vẫn là không quá dám cản rỡ. Dù sao nhân ra là khai quốc công thần sau đó, mà chính mình nhưng là tiền triều hoàng thất sau đó. Tuy nói mặt ngoài bị triều đình ưu đãi, nhưng trên thực tế triều đình tín nhiệm người nào để phòng ai, đây không phải rõ ràng sao? Chỉ tiếc nương tháo chút. Ngụy Đình Du cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Sài An nói, liên lệ nhà Tam Nương một cước bóng đá đều không tiếp nổi, còn náo cái chật vật không chịu nổi bộ dáng, chẳng lẽ là bị tiểu sắc móc giống cơ thể à? Người Sài An mặc dù chưa nghe nói qua nương pháo cái từ này, nhưng nghe thấy hắn tự ý liền biết đại khái là hàm nghĩa gì, lập tức biến sắc liền nghĩ cùng Ngụy Đình Du lý luận một phen. Kết quả còn không có mở miệng, hắn lập tức lại chờ ngay tại chỗ. Bởi vì lúc này hắn cùng với Ngụy Đình Du bốn mắt nhìn nhau phía dưới, lại phát hiện ánh mắt của đối phương sâu như vậy thúy, tự xem hắn thời điểm giống như là tiến vào một cái vực sâu bạc trượng. Vì thế như vậy lệnh Sài An thậm chí cảm giác hô hấp đều có chút không trôi chảy. Mà hắn cái trán cùng phía sau lưng mồ hôi lạnh cũng xì xì rỉ ra, không bao lâu càng đem phía sau hắn quần áo toàn bộ làm ướt. Nhìn ngươi là Sài thị hậu nhân, nhắc nhở ngươi một câu. Ngụy Đình Du nhìn thấy Sài An bị chính mình chừng một cái liền dọa trở thành bộ dáng này, trong lòng càng là khinh thường, trực tiếp mở miệng nói, tốt nhất cách Lệ nhà nữ nhân xa một chút, bằng không không có quả ngon để ăn. Nói bừa, Lệ nhà nữ nhân đó đều là mình nhất định muốn thu vào hậu phủ, tuyệt đối không có khả năng phân một cái cho Sài An cái này trang bức nam. Ngụy Đình Du cũng có chút kinh ngạc, chính mình từ lúc xuyên qua tới thế giới này có hệ thống sau đó giống như càng ngày càng bá đạo. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nam nhân chẳng phải hẳn là như vậy sao? Mình nhìn chúng nữ nhân không thu vào trong phủ, chẳng lẽ còn muốn đem hắn chắp tay tặng người hay sao? Ngụy Đình Du tự nhiên là không có làm cái này tóc xanh con rùa thói quen. Ai nếu như tính toán cướp hắn mong muốn nữ nhân, vậy tất nhiên chính là hận đoạt vợ sinh tử địch, hắn cũng sẽ không đối với đối phương có nửa ngón tay mềm bính. Sách mới lên cung, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 106, Lệ Nương Tử choáng váng. Mẫu nữ tòng lòng chi công. Chương 106, Lệ Nương Tử choáng váng. Mẫu nữ tòng lòng chi công. Đương nhiên, cái này cái gọi là vương bá chi khí cũng là Ngụy Đình Du vận khởi cường hành nội lực đưa đến. Đối phó giống Sài An loại người này một chiêu này dùng tốt nhất. Mặc dù hắn võ công trình độ không đủ, căn bản cảm giác không đến chính mình nội lực cường đại, nhưng dù sao cũng là người tập võ, từng chút một giác quan thứ 6 vẫn phải có. Giống như là con mồi lại đột nhiên ở giữa cảm giác mình bị thợ săn để mắt tới, loại kia đấy lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác rợn cả tóc gáy là tuyệt đối không lừa được người. Đối mặt với có thể đối với tự mình tiến hành giảm chiều không gian đả kích Ngụy Đình Du thời khắc này Sài An sở di đáy lòng run rẩy, cảm thấy đối phương có vương bá chi khí, hoàn toàn là bởi vì thân thể của hắn tự mình bảo hộ cơ năng. Giác quan thứ 6 đang nhắc nhở hắn, người này muôn ngàn lần không thể gây, nếu không sẽ chết khó coi. Ngụy Đình Du nhìn thấy Sài An bộ dáng này cũng là mỉm cười, sau đó mang theo Đậu Minh trực tiếp rời đi. Biểu ca, vị này hầu gia là có ý gì nha? Phạm Lương Hàn nhìn xem Ngụy Đình Du bóng lưng rời đi, lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bên cạnh Sài An mở miệng hỏi. Kết quả hắn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Sài An đột nhiên hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa thân thể của mình, bịch một tiếng an vị trên mặt đất. Ngay sau đó to lớn miệng thở hổn hển, mồ hôi trên trán cũng là xoát xoát xông ra, rất nhanh liền ngay cả cổ áo của hắn đều làm ướt. Nhìn qua thật giống như một người vừa mới đã trải qua từ chỗ chết chạy ra gặp chắc trở, thậm chí Sài An trong mắt còn có hết sức rõ ràng vẻ hoảng sợ không có rút đi. Biểu ca, ngươi làm sao? Phạm Lương Hàn cùng cái kia hai cái hoàn khố công tử gặp một lần tình huống này, sợ đến vội vàng tiến lên đây đỡ Sài An. Không có gì. Sài An nhíu nhíu mày tiếp đó mở miệng nói ra, cái này Ngụy hầu gia thật không đơn giản nha. Không chỉ là ỷ vào tổ tiên tức vị mới làm việc như vậy. A. Hắn lời này vừa ra Phạm Lương Hàn đều mở bức. Hắn là không nghĩ tới biểu ca của mình vừa mới chỉ là cùng Ngụy Đình Du nói mấy câu, vậy mà liền cho ra dạng này cảm xúc. Xem ra Ngụy Hầu là đối với Lệ nhà nữ nhân tình thế bắt buộc. Sai An lúc này tại Phạm Lương Hàn dưới sự giúp đỡ mới miễn cưỡng đứng lên, tiếp đó hướng về phía cái kia hai cái hoàn cố lắc đầu mở miệng nói, hai người các ngươi cũng coi như là vận khí tốt. Đại khái cũng là hắn hôm nay tâm tình không tệ, bằng không hai người các ngươi hạ chẳng sẽ rất thảm. Lệ nhà nữ nhân. Phạm Lương Hàn chớp chớp mắt, tiếp đó theo bản năng mở miệng hỏi, vậy ta nương tử cũng là Lệ nhà nữ nhân à? Chẳng lẽ Hầu gia hắn ta nếu là ngươi, về sau liền cùng Phúc Tuệ giữ một khoảng cách. Sai An nhìn một chút biểu đệ của mình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời đồng tình vỗ bả vai của hắn một cái. Kỳ thực vừa mới hắn liền đã chú ý tới Phúc Tuệ nhìn Ngụy Đình Du ánh mắt đều hoàn toàn lạ, cũng liền chính mình cái này ngốc biểu đệ nhìn không ra chính mình nương tử khác thường mà thôi. Dưới mắt cái này nó xanh, xem ra hắn là mang định rồi. A. Phạm Lương Hàn sững sờ, lập tức tâm 367 bên trong cũng có một chút chửi bậy. Nguyên bản hắn cùng Phúc Tuệ ở giữa cũng không có cái gì cảm tình, đối phương lại hung như cái cọp cái tựa như, ngày bình thường chính mình trốn đều tránh không kịp đâu. Dưới mắt biểu ca để cho chính mình cách xa nàng một điểm. Đó có phải hay không mang ý nghĩa Phúc Tuệ cũng sẽ không chủ động lại tìm chính mình phiền toái. Phạm Lương Hàn căn bản chính là một cái không có lớn lên tiểu thí hải, hoàn toàn liền không rõ đội nón xanh là có ý gì. Hắn thấy chỉ cần Phúc Tuệ đừng đến ảnh hưởng chính mình sống phóng túng vậy thì vạn sự thuận lợi. Mà Tùy An Hòa mặt khác hai cái hoàn khố công tử cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn thấy Phạm Lương Hàn bộ dạng này ngốc ngốc bộ dáng, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Như vậy nhìn tới làm đồ đần cũng có làm đồ đần chỗ tốt, ít nhất lòng dạ đều rộng lớn không thiếu. Cái kia bóng đá lang quân nhìn xem ngược lại là khí độ tốt. Trở về khách sạn trên xe bò, Lệ Nương Tử một bên đong đưa quạt tròn vừa cùng cái khác chúng nữ nhi mở miệng nói ra, chỉ tiếc là cái công tử bột. Cũng liền mặt ngoài nhìn xem ngăn nắp mà thôi, bằng không cũng là đúng là một đối tượng phù hợp nương nói rất đúng. Đại tỷ Thọ Hoa gật đầu nói, hắn cùng với cái kia hai cái tặc mì thử nhãn hoàn khố sen lẫn trong cùng một chỗ, nhất định là cá mẹ một lứa. Bọn muội muội cần phải cảnh giác cao độ, tuyệt đối không nên bị lừa rồi. Thời khắc này Lệ Nương Tử cùng Thọ Hoa hai người đều là sợ không xuất giá ba cái cô nương bị Sài An bề ngoài cho lừa gạt, cho nên mở miệng nhắc nhở. Nương, đại tỷ. Vừa nghe thấy lời ấy tứ nương hảo đức trước hết nhất nhịn không được, trực tiếp mở miệng chửi bậy, cái kia họ Sài Lang quân tỷ bội chúng ta đều gặp, ai chẳng biết hắn là hạng người gì à? Làm sao lại đối với hắn tâm động đâu? Chính là. Ngũ Nương Nhạc Thiện Dã là ngay cả liền gật đầu nói, liền hắn như thế nơi nào cùng Ngụy Hầu gia so sánh được? Chỉ sợ cả nhà trói cùng một chỗ nhào nặn a, cũng không sánh được Hầu gia một sợi tóc a. Nhạc tốt lời này vốn là tùy ý chửi bậy, kết quả vừa ra khỏi miệng lập tức đưa tới các chúng nữ chú ý Ngũ Muội Muội. Tam Nương An Khang chớp chớp mắt nhìn xem Ngũ Muội nói, ngươi chẳng lẽ là thích Hầu gia đi? Đương nhiên, tiếng nói này vừa rơi xuống các chúng nữ lỗ thai cũng lập tức dựng lên, con mắt cũng đồng thời nhìn về phía Nhạc Tốt. Ta Nhạc Tốt nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói, dù sao trong lòng nàng chưa từng gặp quá sợ là vừa ý người, bây giờ đối với Ngụy Đình Du sùng bái càng giống là một thiếu nữ sùng bái đại anh hùng. Sùng bái lòng cảm kích tất nhiên là có, nhưng mà giữa nam nữ ái mộ chi tình chắc chắn không có. Chỉ là lúc này Nhạc Tốt chính mình còn không làm rõ ràng được hai người này khác nhau. Nghe được Tam tỷ hỏi lên như vậy, trong nội tâm nàng cũng có chút nói thầm, chẳng lẽ là chính mình thật sự yêu thích Hầu gia. Nhưng lời này như thế nào cùng cặp hạ mẫu thân cùng các tỷ tỷ nói ra, nàng nghĩ tới đây lập tức nhẫn nhịn cái mặt đỏ ửng, cũng sẽ không ngôn ngữ. Mà lần này Lệ Nương Tử cùng khác các tỷ tỷ lập tức đều bày ra một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Dù sao Ngũ Nương Nhạc Tốt ngày thường tính cách là dạng gì tất cả mọi người hiểu rất rõ, giống như vậy lắp bắp vậy mà nói không ra lời, chắc chắn chính là có vấn đề. Đương nhiên, đối với khả năng này Phúc Tuệ Tâm bên trong là khiếp sợ nhất. Nàng lập tức trợn tròn trong mắt nhìn xem Nhạc Tốt, vài giây đồng hồ sau mới trọng trọng thở ra một hơi. Bởi vì ngay tại vừa rồi như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, nàng cũng tại trong lòng đem tự thuyết phục. Muốn nói thân muội muội thích trong lòng mình hâm mộ Lang Quân, chính nàng sẽ không ăn dấm sao? Đó là tuyệt đối không khả năng. Nhưng lại tưởng tượng, nhân gia hầu phủ vốn là đã có chính thê, lại có bình thê cùng với quý thiếp, tương lai mình đi nói trắng ra là cũng chính là một thiếp thất thân phận. Lấy cái thân phận này, nào có tư cách ăn hầu gia dấm a? Hắn chính là lĩnh nhiều hơn nữa nữ nhân về nhà, chính mình cũng không có tư cách xen vào một câu. Vũ muội muội nếu quả thật cũng có nghĩ thầm tiến hầu phủ, vậy cùng mình làm người bạn cũng không có gì không tốt. Cùng có những nữ nhân khác đến phân hầu gia ân sủng, thân tỷ muội ở giữa ngược lại càng làm cho Phúc Tuệ tâm lý có thể tiếp nhận. Đồng thời hai tỷ muội tại trong hầu phủ cũng sẽ không sợ tịch mịch, ngày bình thường cũng có thể giúp lẫn nhau. Nghĩ được như vậy Phúc Tuệ lập tức bình chân như vậy, thậm chí nàng còn nghĩ có cơ hội hay không tại trước mặt hầu gia cho mình Ngũ muội muội dẫn tiến một chút, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình về trước không ăn dấm khí độ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nương một cửa ải kia. Muốn để Lệ Nương Tử đồng ý chính mình cùng Ngũ muội muội cùng một chỗ tiến hầu phủ làm tiếp, có thể vẫn có chút phiền phức. Mà Tam Nương An Khang phía trước liền đã nhìn lén đến Ngụy Đình Du cùng Phúc Tuệ ở giữa gian tình vừa mới chúng nữ đều nhìn về Nhạc Tiện thời điểm, lực chú ý của nàng phân ra một nửa đặt ở Phúc Tuệ trên thân. Cho nên đối với chính mình cái này nhị tỷ cảm xúc biến hóa, An Khang là duy nhất tại chỗ một cái hoàn toàn nắm giữ người. Sau khi nàng nhìn thấy Phúc Tuệ biểu tình trên mặt thoải mái, thế mà cũng trọng trọng thở dài một hơi. Như vậy nhìn tới Phúc Tuệ là đón nhận Ngũ muội có khả năng cùng một chỗ tiến hầu phụ sự tình, vậy có hay không có thể cũng tiếp nhận chính mình? Không đúng, chính mình thế nhưng là tuyệt đối không được làm tiếp. An Khang nghĩ tới đây đột nhiên một cái giật mình, có vẻ giống như đi qua sự tình hôm nay sau đó, chính mình đối với cho hầu gia làm tiếp loại chuyện này tầm nhìn khai phát một chút. Loại tư tưởng này quá nguy hiểm, tuyệt đối phải kiên quyết cấm. An Khang nghĩ tới đây không khỏi nắm chặt một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nhưng mà trong đầu nhưng lại không khống chế được hiện lên Ngụy Đình Du thân ảnh. dù sao phía trước cái kia hai cái dê sồm giả gái tới nhìn trộm chính mình lệ ra mẫu nữ tỷ bội sự tình cũng sẽ không nói, đằng sau hắn còn trợ giúp chính mình tự tay.
A, không đúng. Thân cước báo thủ.
Hung hăng đánh xài An cái kia trang bức nam khuôn mặt, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Suy nghĩ một chút An Khang trong lòng đều cảm thấy thông khoái, trong lúc nhất thời suy nghĩ viển vông nàng lại nhịn không được đột nhiên nở nụ cười.
Tam nương, ngươi lại cười cái gì đâu?
Lệ nương tử cũng biết chính mình nam nữ bây giờ còn quá nhỏ, chuyện mới vừa rồi nàng cũng tạm thời xem như là trêu ghẹo thôi. Dù sao nhân gia hầu gia có hay không vừa ý chính nhà mình nam nữ còn chưa biết, cho nên hắn cũng không có quá để ở trong lòng, ngược lại là chú ý tới An Khang trên mặt ý cười.
Đúng.
Hôm nay ngươi một cước kia bóng đá là thế nào đá? Như thế nào ra sức như vậy đạo? Khi chủ đề chuyển rời đến An Khang trên người, đại tỷ Thọ Hoa cũng nhớ tới chuyện này, nhanh chóng mở miệng hỏi.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Tam tỷ tỷ ngươi đến tột cùng là làm sao làm? Mau nói cho chúng ta biết.
Dạy ta một chút đi.
Nhạc Tốt vừa nghe đến bóng đá sự tình lập tức tinh thần tỉnh táo, đem vừa mới mình bị mẫu thân cùng bọn tỷ muội trêu chọc sự tình hoàn toàn quên hết đi, nhìn xem An Khang một mặt khao khát hỏi.
Là hầu gia giúp ta.
Phía trước ta không phải là cũng cùng các ngươi bày tỏ sao?
An Khang chớp chớp mắt, tiếp đó có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra.
A, ta còn tưởng rằng ngươi coi đó không tốt nói rõ, cho nên tùy tiện tìm một cái lý do đâu.
Phúc Tuệ lúc này cũng một mặt mở bức, dù sao phía trước sự kiện kia về sau tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi muốn nói hầu gia giúp nàng đá lên một cước bóng đá dạy dỗ một chút cái kia xài An vẫn còn nói còn nghe được, nhưng rõ ràng một cước kia là An Khang chính mình đá nha.
Chuyện này hầu gia làm sao có thể hỗ trợ?
Các nàng đầu bên trong căn bản là nghĩ mãi mà không rõ trong này logic.
Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm.
An Khang nói đến đây lập tức gương mặt cũng đỏ lên, nhỏ giọng mở miệng nói, các ngươi nhớ kỹ khi đó hầu gia nắm tay khoác lên trên vai của ta sao?
Nhớ kỹ.
Chúng nữ nghe xong liên tục gật đầu, nhất là Phúc Thụy, nàng lúc đó trong lòng còn nhỏ nhỏ ăn một phen tam muội muội giấm đâu, cho nên nhớ kỹ rõ ràng nhất.
Lúc đó ta cũng cảm giác được một cỗ rất lớn lực đạo từ hầu gia lòng bàn tay truyền đến trong thân thể của ta.
An Khang chớp chớp mắt nói, tiếp đó trên người của ta liền giống như có sức lực dùng thoải mái.
A.
Lời này vừa ra, Lệ nương tử cùng chị em gái khác nhóm lập tức một cái so một cái con mắt trợn lên tròn, còn có thể dạng này.
Hầu gia có bản lĩnh như vậy a,
thật là hiện nay kỳ nhân.
Đại nương Thọ Hoa con mắt chớp chớp, tiếp đó mở miệng nói ra.
Lý trí của nàng không muốn tin tưởng dạng này không có chuyện, nhưng ta muội như thế ngôn từ khẩn thiết, căn bản cũng không giống như là nói dối nha.
Huống chi nếu như không phải như vậy, cái kia phía trước sự kiện kia cũng không cách nào giảng giải, ta liền biết hầu gia không phải phàm nhân.
Nói không chừng là vì sao trên trời hạ phàm.
Phúc Tuệ mắt hạ mãn tâm đều đối Ngụy Đình Du sùng bái và ái mộ, lúc này ngay cả tinh tú hạ phàm như vậy nói ra hết.
Bất quá đối với cái thời đại này những nữ nhân này tới nói, tinh tú hạ phàm giống như càng có thể giảng giải cái này chuyện kỳ quái là thế nào phát sinh.
Cho nên nàng tiếng nói vừa rơi xuống, tại chỗ chúng nữ đều lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ, thậm chí nhao nhao gật đầu một cái biểu thị đồng ý, nhưng mà phía trước vì cái gì chưa nghe nói qua đâu, nếu hầu gia thật có lần này bản lãnh, có thể đã sớm danh dương thiên hạ đi.
Tứ nương Hảo Đức lúc này ngược lại là ném ra một cái để cho nàng rất không minh bạch vấn đề.
Dưới mắt chớ nói danh dương thiên hạ, chính là trong kinh thành giống như cũng không nghe nói có ai biết hầu gia lần này bản sự.
Bằng không tuổi An Hòa cái kia hai cái dê sồm chắc chắn cũng không dám tới khiêu khích a.
Các ngươi năm cái nhớ kỹ a.
Chuyện hôm nay ai cũng không thể nói.
Nhất là hầu gia có lần này thông thiên bản lĩnh sự tình càng không thể nói.
Mà chỉ có Lệ nương tử tựa hồ phát giác trong này có như vậy một chút xíu khí tức nguy hiểm, nhanh chóng mở miệng hướng chúng nữ nhi dặn dò.
Hầu gia tất nhiên không có hướng người ngoài triển lộ ra, vậy thì nhất định có hầu gia dự định.
Chúng ta Lệ gia mẫu nữ bọn tỷ muội thụ hầu gia lớn như thế ân, tuyệt không thể làm bội bạc tiểu nhân.
Ai nếu là đem chuyện hôm nay tiết lộ cho người ngoài ra nửa chữ, liền chớ có làm tiếp ta Lệ nhà nữ nhi.
Ta cũng toàn bộ làm như làm không có xảy ra. Nàng Lệ nương tử lời nói này rất nặng, năm cái nữ nhi chớp chớp mắt, tiếp đó đồng thời gật xuống đầu.
Thọ Hoa, Phúc Tuệ, An Khang ba người lúc này đã khai trí, nhìn thấy mâu thân cái này nghiêm khắc biểu lộ sau cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này thề tuyệt sẽ không nói.
Đến nỗi Hảo Đức Hòa Thuận vui vẻ tốt hai cái tiểu muội muội mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là thấy mâu thân cùng tỷ tỷ đều như vậy nghiêm túc, cũng biết can hệ trọng đại.
Mặc dù không rõ cho nên nhưng chắc chắn sẽ không để cho mâu thân cùng các tỷ tỷ thất vọng, liền cũng trịnh trọng đáp ứng xuống.
Nhìn thấy năm cái nữ nhi cam đoan sau đó, Lệ nương tử lúc này mới an tâm gật đầu một cái, đồng thời trong lòng của nàng cũng nói thầm đứng lên.
Vì sao trên trời chẳng lẽ là tương lai có vinh đăng đại vị hy vọng nói như vậy?
Chính mình Lệ ra mẫu nữ bọn tỷ bội há không cũng coi như là có tổng lòng chi công. Lệ nương tử càng nghĩ càng thấy phải hưng phấn, trong này làm không tốt ẩn chứa thiên đại kỳ ngộ a.
Thì nhìn mình có thể hay không tóm được.
Mà liên tại Lệ nương tử nhắm mắt lại trong lòng yên lặng lẩm bẩm thời điểm, nhị nương Phúc Tuệ lại mở miệng.
Nương.
Phúc Tuệ cười một cái nói, nữ nhi đã tìm có thể tin của mồi, để cho bọn hắn tìm tới một chỗ ưu tính trạch viện cung cấp mẫu thân cùng bọn tỷ bội dừng chân.
Hiện nay vừa bạn có rảnh, nữ nhi bồi nương cùng bọn tỷ bội cùng đi nhìn một chút như thế nào.
Không nên không nên, nhưng Lệ nương tử nghe xong lại nhanh chóng lắc đầu nói, ta còn có chính sự phải làm đâu.
Lại nói, chúng ta bây giờ tại khách sạn ở cũng rất tốt, coi như muốn tìm nghiêm chỉnh chỗ ở nào có để cho phạm gia moi tiền đạo lý.
Khách sạn người đến người đi, ở cũng không an lòng a.
Phúc Tuệ một nghe nhanh chóng lắc đầu mở miệng nói, lại nói, đây cũng không phải là phạm gia bỏ tiền không phải phạm gia.
Lệ nương tử sững sờ, sau đó phản ứng lại.
Cũng đúng.
Phạm gia cái kia móc móc co lại dáng vẻ, coi như bảo là muốn thật tốt chiếu cố chính mình mẫu nữ mấy người, nhưng tối đa cũng chính là một cái chiếu cố mà thôi,
làm sao có thể bỏ tiền mua cho mình phòng ở đâu? Ngươi có nhiều như vậy tiền riêng? Lệ nương tử chớp chớp mắt nhìn xem Phúc Tuệ mở miệng hỏi. Nàng cẩn thận nhìn một cái, liền xem như tăng thêm trước đây cho nữ nhi Phúc Tuệ đồ cưới, cũng không khả năng tại cái này kinh thành tấc đất tấc vàng chỗ nào bán một chỗ tốt trạch viện a. Nữ nhi nào có nhiều tiền như vậy nha? Phúc Tuệ một nghe có chút ngượng ngùng cười cười, tiếp đó từ trong vạt áo thế mà lấy ra hai tấm ngân phiếu. Mỗi tấm tất cả 5000 lượng, tổng cộng 1 vạn lượng. Đây là Lệ nương tử nhìn thấy cái này 1 vạn lượng ngân phiếu lập tức răng lợi đều bất lợi lấy. Mà những thứ khác mấy người tỷ muội cũng là lập tức xông tới, nhìn xem ngân phiếu này bên trên con số, từng cái kinh ngạc thở nhẹ. Khá lắm. Cái này nhị muội muội gả vào Phạm phủ mới thời gian 2 năm, lại có gia tư như thế. Cái này 1 vạn chiếc bạch ngân cũng không phải nữ nhi. Phúc Tuệ đỏ lên khuôn mặt mở miệng nói ra, là hầu gia cho. Hầu gia? Lệ nương tử cùng Phúc Tuệ mấy người tỷ muội nhóm nghe xong lập tức càng thêm một bức. Gì tình huống nha? Trực tiếp thì cho 1 vạn lượng bạch ngân ngân phiếu. Vì mẫu thân cùng bọn tỷ muội tìm một cái ưu tính nơi ở, cũng là hầu gia lời nhắn nhủ. Phúc Tuệ lúc này lại mở miệng nói ra, lần này càng là khiếp sợ Lệ gia mẫu nữ không ngậm miệng được. Cái này hầu gia cũng quá lớn vương một chút a. Trước đây ân tình không nói, dưới mắt lại lấy ra 1 vạn muốn cho Lệ nhà đặt mua trạch viện. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạch. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạng.